Chương 205, một chỉ diệt sát chương 205, một chỉ diệt sát Thần Kiếm Tông chỉnh trưởng lão nhập ma, hung hãn hướng Vãng Sinh môn, Lãnh Hà Quan hai vị trưởng lão đánh tới, liều mạng tiến công, không chút nào phòng thủ, mỗi một kiếm đều khát máu điên cuồng. Ma Hà bên bờ, Thần Kiếm Tông chỉnh trưởng lão sát phạt lăng lệ, làm cho Vãng Sinh môn, Lãnh Hà Quan khắp nơi bị động. Bên ngoài hơn 10 trượng, Thanh Liên mắt lạnh nhìn Thần Kiếm Tông trưởng lão, khóe miệng một vệt niềm ai. Ánh mắt chuyển hướng Ma Hà bên trong, Ma Hà bên trong Thao Thiên Cự Lãng có chút hòa hoãn. Liêu Tam đã leo tới Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa phụ cận. Liêu Tam trong thân thể, Mai Hương cởi tiếng vang lên, một cái trắng non tay trắng rũa ra, thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng linh hoạt tại Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa bên trên một chiều, hai viên hạt sen phi tốc theo Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa bên trên bay ra, rơi vào ngọc thủ bên trong. Ngọc thủ nắm chặt hai cái hạt sen, lặng lẽ thu nhập Liêu Tam trong thân thể. Meo. Một tiếng thê lương tiếng mèo kêu vang lên, theo Liêu Tam trong thân thể thoát ra một đạo hắc ảnh. Toàn thân đen nhánh, một đôi mắt mèo bên trong mang theo mị hoặc. Âm hồn mèo hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa phóng đi, trong mắt lóe tinh mang, một con mèo chảo hướng Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa vung đi, chạy trở về đến. Mai Hương tại Liêu Tam thể nội giận dữ mắng mỏ, cánh tay lần nữa theo Liêu Tam trong thân thể duỗi ra, vây tay một cái, một đạo ma vận tại Mai Hương đầu ngón tay quấy động, một hồi gió lốc theo Mai Hương đầu ngón tay chạy ra, hướng âm hồn mèo quét sạch mà đi. Mắt thấy là phải bắt được Thất Bảo Ma Tâm Liên tử, có thể chỉ thiếu một chút xíu, âm hồn thân mèo tử bị gió lốc cuốn sạch lấy trở về lui. Meo. Âm hồn mèo thê lương kêu, vô cùng không cam tâm. Súc sinh, lão nương không cho ngươi hồn phi phách tán đã là tiện nghi ngươi, đáng chết mèo, ngươi thế mà cũng nghĩ khôi phục nhục thân, ngươi dựa vào cái gì? Sau này ngươi chính là lão nương bên cạnh một cái sủng vật mà thôi, vẫn là thành thành thật thật đợi, nếu như còn dám lỗ mãng, lão nương trực tiếp bóp nát ngươi cái này đáng chết mèo. Mai Hương một bên mắng, một bên đem âm hồn mèo tóm vào trong tay, chậm rãi thu hồi đến Liêu Tam thể nội. Meo. Âm hồn mèo trầm thấp nhẹ nào, bất đắc dĩ vừa thương tâm. Hai cái hạt sen bị Mai Hương lấy đi. Mai Hương lời biếng âm thanh nhầm vang lên, ngươi lấy Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa, mau trốn tới Thanh Liên bên cạnh, cái nha đầu kia mặc dù ta tính, bây giờ lại là ngươi tốt nhất trợ lực, nàng có thể giúp ngươi xua đuổi bên cạnh tất cả uy hiếp. Liêu Tam gật đầu, trong tay ma diệm đao lên, một đao chặt đứt Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa nhánh hoa, Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa rơi vào Liêu Tam trong tay. Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa nơi tay, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí dập dờn mà ra, hương khí tiến vào Liêu Tam thể nội, trong đầu dày đặc đọc lại hắc vân lập tức phai nhạt rất nhiều, bị hắc khí trùng điệp áp chế kim thân Phật Đà kim quang đại thịnh. Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa sinh ở Ma Hà bên trong, lại có thể loại trừ Ma Hà bên trong trùng thiên ma ý, đem một đóa cánh sen đưa trong cửa vào, một hồi ngọn hương khí xuyên vào tim gan, Liêu Tam tinh thần rung động, hai mắt bên trong huyết sắc tiêu tán. Thuận tay đem Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa đưa vào bên hông trong túi trữ vật, Liêu Tam thân hình bật lên, hướng Ma Hà bên bờ bay đi. Tốc độ cực nhanh, Liêu Tam phi tốc hướng Thanh Liên bên cạnh tới gần. Hai hơi ở giữa, Liêu Tam vọt tới Thanh Liên bên cạnh. Thanh Liên một đôi trong mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Kiếm Tông trưởng lão không thể nói không mạnh, hắn tiến vào Ma Hà bên trong, liền hóa ma mất đi bản tính, ngươi một cái nội môn đệ tử, lại có thể tại Ma Hà bên trong bình yên vô sự. Đang khi nói chuyện, Liêu Tam phía sau một đạo âm lanh gió thổi phất qua đến. Vãng Sinh môn trưởng lão giết tới, hắn nhìn thấy Liêu Tam chiếm Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa, vọt tới Ma Hà bên mở, đi theo liền giết tới đây. Khô Lâu kiếm đưa ra, trên thân kiếm hắc khí xoắn xuýt, âm hồn tiếng gào thét mơ hồ truyền đến. Vãng Sinh môn trưởng lão một kiếm này đem hết toàn lực, thanh thế vô cùng kinh người. Bước chân nhẹ nhàng, Thanh Liên trong nháy mắt chuyển qua Liêu Tam sau lưng, ngăn khuất Vãng Sinh môn trưởng lão trước người, trắng nón tay giơ lên, đầu ngón tay một vệt lực lượng hủy diệt. Thanh Liên đầu ngón tay khẽ chấn động, một đạo màu đen lưu quang bắn về phía Vãng Sinh môn trưởng lão chỗ mi tâm. Diệt sát chi lực đánh tới, Vãng Sinh môn trưởng lão trong tay Khô Lâu kiếm vung vậy thành kiếm màn, Thanh Liên đầu ngón tay một vệt hắc khí đậm đện tại kiếm mạc phía trên, phát ra tiếng oanh minh, hắc khí trên không trung bạo tạc thành một đoàn, hướng không trung di tản mát. Vãng Sinh môn trưởng lão Khô Lâu kiếm đình trệ, kiếm mạc tiêu tán. Thân hình bay xuống, Vãng Sinh môn trưởng lão vẻ mặt chấn kinh, vừa rồi Thanh Liên vô cùng đơn giản một chỉ, nhìn xem nhàn nhạt một vệt hắc khí, uy lực cơ nhiên như thế kinh khủng. Đệ thấp thân hình, Khô Lâu kiếm che ở trước ngực, Vãng Sinh môn trưởng lão mắt lạnh nhìn Thanh Liên, ngươi phân cho ta một cái Thất Bảo Ma Tâm Liên tử, ta liền không lại tìm phiền toái, nếu như ngươi không đáp ứng, tiểu tử này ta làm thịt, ngươi cũng đừng hòng an ổn chạy ra bí cảnh. Thanh Liên thực lực mạnh mẽ, Vãng Sinh môn trưởng lão vô cùng kiêng kỵ, không dám yêu cầu xa vời cướp đoạt toàn bộ Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa, yêu cầu đổi một cái hạt sen. Thanh Liên khẽ miệng cười nhạt ý cười rất lạnh, mang theo lạnh tấu xương sát ý Thanh Liên sau lưng, tiểu mị cười tiếng vang lên. Vãng Sinh môn lão cậu càng ngày càng làm cản. Thanh âm cũng không phải là đến từ Thanh Liên. Thanh Liên kinh ngạc quay đầu, nàng nhìn thấy một nữ nhân, một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, một thân màu xanh nhạt váy dài, đầy đà thân thể tại váy sa mỏng từ bên trong như ẩn như hiện, uyển chuyển dáng người xinh xắn linh lung, mỗi di chuyển một bước trên thân tự nhiên và mẹo, linh lung tư thái mang theo một loại mỹ diệu rung động. Nữ tử dáng người đầy đà, tuổi tác hơn 30 tuổi, dáng dấp vô cùng mỹ, một đôi tú mỹ ánh mắt, xinh đẹp cái mũi, phấn nộn mặt cùng tiểu xảo miệng, phối hợp tới cùng một chỗ hiển nhiên một cái xinh đẹp yêu nghiệt. Đầy đà mỹ nhân nhi một đôi tú mỹ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vãng Sinh môn trưởng lão, khóe miệng mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Mai Hương, thu hoạch được Thất Bảo Ma Tâm Liên tử, Mai Hương nhục thể phục sinh, nàng lúc này liền đứng tại Liêu Tam bên cạnh thân, trên thân ma vận nhàn nhạt khuấy động. Mai Hương dưới chân bước liên tục nhẹ nhàng, nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay ma vận khuấy động, nhàn nhạt một sợi gió theo Mai Hương đầu ngón tay thoát ra, gió rất nhẹ nhàng, nhàn nhạt có Mai Hương mùi thơm cơ thể. Nhu hòa phong lực hướng Vãng Sinh môn trưởng lão. Thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay vung dậy, hình thành một đạo kiếm mạc cản trước người. Có thể nhàn nhạt thổi qua tới gió nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua, một vệt hương khí trong gió. Kiếm mạc có thể ngăn cản hung hăng công sát, lại không cách nào ngăn cản nhu hòa gió. Gió nhẹ nhàng thổi qua vãng sinh môn trưởng lão thân thể. Vãng sinh môn trưởng lão thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, hắn hai mắt đột xuất, thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Phù phù, tiếng vang trầm nặng, vãng sinh môn trưởng lão trùng điệp từ không trung ngã xuống. Vãng sinh môn trưởng lão hé miệng, mong muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không nên lời. Người cứng ngắc bắt đầu biến thành màu đen tại vãng sinh môn trưởng lão trên thân lan tràn, càng không ngừng lan tràn, một mực lan tràn tới toàn thân, mấy hơi ở giữa, vãng sinh môn trưởng lão toàn thân đen nhánh. Ba, ba, đen như mực vãng sinh môn trưởng lão thân thể bắt đầu vỡ vụn, một chút xíu vỡ vụn, theo hai chân của hắn, hai tay một mực lan tràn tới thân thể của hắn, đầu. Thân thể phảng phất là một khối dần dần vỡ vụn tảng đá, điểm điểm phá tan, rơi trên mặt đất tất cả đều là màu đen mảnh vụn. Vãng sinh môn trưởng lão thân thể vỡ vụn càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền hóa thành một chỗ màu đen bột phấn. Vô cùng đơn giản một chỉ, Mai Hương đem vãng sinh môn trưởng lão diệt sát. Chương 206, ta muốn về tới Huyền Minh Tông. Chương 206, ta muốn về tới Huyền Minh Tông. Mai Hương một chỉ diệt sát vãng sinh môn trưởng lão. Cách đó không xa, xông lên Thần Kiếm Tông Trình trưởng lão, hắn hai mắt xích hồng, trên thân hắc khí bốc lên, một thân sát khí bật lên. Thân hình chưa tới, Thần Kiếm Tông trưởng lão trưởng kiếm đưa ra, kiếm khí bên trong mang theo sắc bén khí tức, hướng Thanh Liên, Mai Hương, Liêu Tam cuốn tới. Nhập ma sau, Thần Kiếm Tông trưởng lão hung hãn không sợ chết, chiến ý nghiêm nghị. Thanh Liên thân hình thoát một cái. Tuấn Di, Bình Di mấy trượng né tránh kiếm khí công kích. Mai Hương cười khanh khách, nhẹ tay nhẹ vung lên, một đạo đen kịt gió nổi lên, trong gió mang theo nhu hòa chi lực, hướng sắc bén mà tới kiếm khí quét sạch mà đi. Đen kịt gió rất nhu hòa, mang theo ma môn ma vận, đem kiếm khí bao khỏa chặt chẽ, nhu hòa kéo theo lấy hướng một bên chém giết mà đi. Ầm vang ở giữa, kiếm khí chém xuống tại Mai Hương, Liễu Tam bên cạnh, thanh thế kinh người. Mai Hương nhẹ tay khinh vũ động, uyển chuyển tay trên không trung nhu hòa thay đổi, một đoàn hắc khí tự Mai Hương trong tay bay lên, hắc khí hướng Thần Kiếm Tông trưởng lão bên cạnh thân phiêu đãng mà đi, có chút dập dờn ở giữa hình thành một bức tranh, trong bức họa là ma hà dáng vẻ, trong bức họa ma hà sóng nước lấp loáng, vô cùng nhẹ nhàng, tại sóng gợn lăn tăn trong bức họa, có mấy thân ảnh hiện hiện. Mai Hương chế tạo một cái ảo cảnh. Thần Kiếm Tông trưởng lão mắt đỏ bên trong mang theo kinh dị, hắn bình tĩnh nhìn qua bên cạnh trong bức họa huyễn cảnh. Nơi đó có một thân ảnh, kia là hắn ái tử Trình Phong thân ảnh, Trình Phong tại ma hà bên cạnh, ma hà bên trên vô cùng bình ổn, ngập trời bọt nước tiêu tán không thấy. Trình Phong. Thần Kiếm Tông trưởng lão thanh âm khàn giọng, thân hình bỗng nhiên hướng trong bức họa phi tốc chạy đi. Thần Kiếm Tông trưởng lão chạy về phía họa bên trong huyễn cảnh, tốc độ cực nhanh, một thân lách mình liền xông vào hắc khí hình thành bức tranh ở trong. Hắc khí bỗng nhiên co bảo, đem Thần Kiếm Tông trưởng lão bao quanh bao khỏa. Thần Kiếm Tông trưởng lão ánh mắt si mê, thân hình lão đảo hướng một bên chạy như bay. Phù phù. Thần Kiếm Tông trưởng lão lần nữa rơi vào ma hà. Mai Hương phất tay, đem nhập ma Thần Kiếm Tông trưởng lão giải quyết hết. Đứng tại cách đó không xa, Lãnh Hà Quan trưởng lão vẻ mặt chấn kinh. Ma hà bên bờ, Lãnh Hà Quan Lãnh Mai trưởng lão cùng Thần Kiếm Tông Trình trưởng lão so chiêu, nhập ma sau Thần Kiếm Tông trưởng lão thế công sắc bén, sát phạt quả quyết, ngoan lệ dị thường. Lãnh Hà Quan trưởng lão khắp nơi bị động, nếu không phải vừa rồi Liêu Tam đoạt lấy Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa, hấp dẫn Thần Kiếm Tông trưởng lão chú ý, Lãnh Hà Quan trưởng lão rất có thể thụ thương. Đối với nhập ma sau Thần Kiếm Tông trưởng lão kinh khủng chiến lực, Lãnh Hà Quan Lãnh Mai có rất sâu cảm xúc. Nhưng đối diện cái này xinh đẹp ma đạo nữ tu, lại nhẹ nhõm một chiều, đem ngoan lệ Thần Kiếm Tông trưởng lão một lần nữa dẫn vào ma hà. Cái này xinh đẹp nữ tử là ai? Nàng thế nào khủng bố như thế? Lãnh Hà Quan ít lưu ý trưởng lão tâm bên trong khủng khiếp rung động. Mai Hương quay đầu thấy được Lãnh Hà Quan Lãnh Mai trưởng lão, nhẹ tay nhẹ dương lên, một sợi gió nổi lên. Gió cực nhanh, qua trong giây lát gió đem Lãnh Hà Quan Lãnh Mai bao khỏa, tại Lãnh Mai trưởng lão quanh thân ba thước quanh quẩn. Tốc độ gió không vui, đen kịt, trong gió có Mai Hương thanh âm. Lãnh Mai trưởng lão, mang theo ngươi đổ nhi rời khỏi bí cảnh, Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa là Huyền Minh Tông đoạt được, những tông môn khác đến cướp đoạt Thất Bảo Ma Tâm Liên Hoa, mỗi một cái trưởng lão kết quả ngươi cũng nhìn thấy, cũng không cần lãng phí tay chân của chúng ta. Ngươi nếu dám lỗ mãng, tất nhiên cũng thân tử đạo tiêu. Mai Hương ngữ khí nhu hòa, trong lời nói lại có sừng sững sát khí. Lãnh Hà Quan Lãnh Mai trưởng lão sắc mặt xám xịt, thở dài một tiếng, quay thân thoát đi mà đi. Quanh quần tại Lãnh Mai trưởng lão quanh thân màu đen gió tiêu tán. Mai Hương trong lời nói rất rõ ràng, nàng cũng khuynh hướng Huyền Minh Tông, lần này bí cảnh thám hiểm, Huyền Minh Tông phái ra một gã gọi là Thanh Liên nữ ma đầu, nàng một thân công pháp ma đạo sắc bén, đồng dạng tông môn trưởng lão căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại lại tới một gã xinh đẹp nữ tử Mai Hương, nàng ma đạo thủ đoạn đa dạng, sắc bén dị thường, hai cái này nữ ma đầu liên thủ, bí cảnh bên trong ai cũng không phải là đối thủ. Lãnh Hà Quan lần này tới bí cảnh, đoạn không có chỗ thu hoạch, Lãnh Hà Quan Lãnh Mai trưởng lão nản lòng thoái chí. Phi thân đi vào Hương Ngưng bên cạnh, Lãnh Mai trưởng lão khẽ lắc đầu, đối Hương Ngưng nói, nha đầu, chúng ta đi. Hương Ngưng quay đầu thật sâu chú mục Liêu Tam, Liêu Tam bên cạnh thần, hai tên xinh đẹp nữ tử, một cái Mai Hương, diễm lệ yêu kiều, một cái Thanh Liên, xinh đẹp chập chờn. Hai nữ tử này mỗi một cái đều thực lực siêu quần, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong lòng mơ hồ có gai đau nhức, Hương Ngưng sắc mặt lãnh đạm lên, cái này Liêu Tam cũng không phải là cái thứ tốt. Khắp nơi lưu tình ra hỏa, trời sinh phong lưu hẳn giống, sư phụ nói không sai, ma đạo bên trong liền không có một cái tốt. Hương Ngưng phi thân bật lên, đi theo sư phụ Lãnh Mai trưởng lão hướng bí cảnh bên ngoài phi thân thoát đi. Ma hà dần dần bình tĩnh, lan lộn ba đảo bình phục, khôi phục thành nước sóng lân lân dáng vẻ. Mai Hương vẻ mặt ý cười, đánh giá Thanh Liên. Thanh Liên vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo địch ý vừa rồi Mai Hương lộ ra mấy tay công pháp ma đạo, huyền ảo dị thường, tê sắc vô cùng. Thanh Liên đối Mai Hương không có nắm chắc tất thắng. Mai Hương lạnh nhạt nói, "Thanh Liên muội muội, ta cùng ngươi cùng nhau trở lại Huyền Minh Tông, ta có việc gặp mặt tông chủ đại nhân. Ngươi dựa vào cái gì gọi ta Thanh Liên muội muội? Ta chính là Huyền Minh Tông trưởng lão, còn có Huyền Minh Tông tông chủ đại nhân há lại ngươi nói gặp liền gặp?" Thanh Liên ngữ khí lạnh lùng, mang theo địch ý Mai Hương cười nhẹ nhàng, ngữ khí mềm mại đáng yêu, "Ta đã sớm là Huyền Minh Tông người, tiến vào tông môn so ngươi phải sớm rất nhiều, bằng thực lực của ta, tại Huyền Minh Tông làm trưởng lão không có vấn đề chứ? Ta là ngươi tiền bối, bảo ngươi một tiếng muội muội, không có sai à?" Thanh Liên im lặng. Huyền Minh Tông mặt ngoài muốn so âm bị môn bình thản rất nhiều, trong môn cũng không chỉ nhận tiền không nhận người, có thể căn bản nhất vẫn là nhìn chúng thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực, lên làm Huyền Minh Tông trưởng lão không là vấn đề. Mai Hương vừa rồi biểu diễn ra thực lực, lên làm Huyền Minh Tông trưởng lão không có cái gì chướng ngại. Lạnh hư một tiếng, Thanh Liên vươn tay, đối Liêu Tam nói, đem thất bảo ma tâm liên hoa giao cho ta. Ha ha ha. Mai Hương tiếng cười lên, lách mình đi vào Liêu Tam trước người, Thanh Liên trưởng lão, chớ nóng đội đi. Lần này trở lại Huyền Minh Tông, ta cùng Thanh Liên trưởng lão cùng nhau đem thất bảo ma tâm liên hoa giao cho tông chủ như thế nào? Thanh Liên sắc mặt lạnh, dưới chân bước liên tục tùy tiện, người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuần Di, Thanh Liên thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Mai Hương bên cạnh thân thể nổi giữa không trung, nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay một vệt ma đạo lực lượng hủy diệt. Mai Hương trên mặt ý cười vẫn như cũ, nhẹ tay nhẹ bung lên, một đạo màu đen gió nổi lên, trong gió giống nhau mang theo một cỗ diệt sát chi lực, hướng Thanh Liên quét sạch mà đi. Thanh Liên đầu ngón tay khẽ chấn động, một đạo màu đen lưu quang hướng Mai Hương đầu công tới. Màu đen gió, màu đen lưu quang, hai đạo diệt sát chi lực đụng vào nhau, oanh minh ở giữa, hai cỗ diệt sát chi lực tiêu tán. Thân hình thoát một cái, Thanh Liên triệt thoái phía sau tới mấy trượng có hơn, sắc mặt tâm trầm. Mai Hương lạnh nhạt nói, "Thanh Liên muội muội, ta biết ngươi thân thủ đến, nhưng là ta cũng không phải tốt dễ cùng, hai chúng ta dây dưa cùng nhau, chẳng tốt cho ai cả, tới Huyền Minh Tông, đem thất bảo ma tâm liên hoa giao cho tông chủ, tông môn cấp cho chỗ tốt ta một chút không cần, hết thể từ ngươi thu, ta chỉ là muốn một cái trưởng lao thân phận, như thế nào?" Mai Hương thái độ ôn hòa, trong giọng nói tựa hồ là thương lượng, nhưng lại không giống như là thương lượng. Chương 207, đi ra bí cảnh chương 207, đi ra bí cảnh 10 ngày, bí cảnh bên trong truyền đến oanh minh. Một tia chớp đồng dạng vết nước xuất hiện. Bí cảnh các nơi, người người nhốn náo, hướng bí cảnh lối đi ra phi tốc chạy trốn mà đến. Lãnh Hà Quan mấy tên nữ tu tại Lãnh Mai trưởng lão chen chúc hạ, phi tốc chạy ra bí cảnh. Tiếp lấy liền thấy những tông môn khác top 5 top 3 xông ra bí cảnh. Bí cảnh bên trong, một chỗ bí ẩn trên đồng cỏ, bịch một tiếng một ngụm huyền thiết quan tài phá đất mà lên, nắp quan tài chậm rãi mở ra, Huyền Minh Tông quản lịch đặt từ bên trong nhảy ra, hắn ngo giao giác bốn phía quan sát. Quản lịch đạt tuân theo trước sau như một nguyên tắc, tiến vào bí cảnh sau, tìm tới một chỗ ẩn nút, đem chính mình phong bế tại huyền thiết quan tài bên trong, chôn thật sâu xuống dưới đất, lặng lặng chờ đợi mấy ngày, nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, theo quan tài bên trong nhảy ra ngoài. Thân hình chớp động, quản lịch đạt hướng bí cảnh lối đi ra phi tốc tiến lên. Tại bí cảnh quan tài bên trong lặng lặng nghỉ ngơi 10 ngày, quản lịch đạt tinh lực dồi dào, tốc độ cực nhanh, mấy cái lắc mình liền vọt tới bí cảnh xuất khẩu phụ cận. Xa xa, quản lịch đạt thấy được ba đạo thân ảnh. Liêu Tam, Thanh Liên trưởng lão, còn có một vị vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Đúng. Liêu Tam gia hỏa này, thế mà còn sống. Quản lịch đạt trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Liêu Tam nhìn thấy quản lịch đạt, khẽ gật đầu ra hiệu. Quản lịch đạt vẻ mặt định loạn, thân người cong lại đi tới Thanh Liên trước mặt, cười rạng rỡ nói, "Thanh Liên trưởng lão đại nhân, ta liền biết ngài thần công cái thế, nhất định sẽ theo bí cảnh bên trong đi ra, Liêu Tam huynh đệ là đồng môn của ta, đều là theo âm quỷ môn đi ra đệ tử tinh anh, tin tưởng ngài nhất định sẽ nhiều quan tâm." Quản lịch đạt vỗ mông ngựa ầm ầm, thừa cơ lôi kéo một chút quan hệ. Thanh Liên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thoáng qua đảo qua phía sau bí cảnh, ngươi cũng là không có thụ thường, nhìn thấy cái khác Huyền Minh Tông đồng môn sao? Quản lịch đạt, đệ tử một đường tại bí cảnh bên trong gian nan tìm kiếm, làm sao bí cảnh bên trong các cái tông môn tu sĩ đánh rất hùng, đệ tử miễn cưỡng ngăn cản, không có thụ thường, vừa mới thật không dễ dàng lại tới đây, không nhìn thấy những đồng môn khác. Quản lịch đạt biến mất chính mình tại quan tài bên trong chờ đợi 10 ngày chuyện, ý dâm ra một đoạn tại bí cảnh bên trong thám hiểm kinh nghiệm. Một bên Liếu Tam một đầu hát tuyến. Thanh Liên khẽ gật đầu, trước đều ra ngoài đi. Chúng ta tại bí cảnh bên ngoài chờ, trong vòng một canh giờ nhìn xem có hay không Huyền Minh Tông đệ tử ra bí cảnh. Nói chuyện, Thanh Liên, Mai Hương, Liếu Tam, quản lịch đạt bốn người theo bí cảnh xuất khẩu về tới trong sân gốc. Trong sơn cốc bóng đêm đang đồng, một vòng trăng tròn chiếu rọi tại làm giữa không trung, màu bạc ánh trăng chiếu sáng sơn cốc. Các cái tông môn tu sĩ vô cùng có ăn ý, phân biệt trở lại riêng phần mình tiến vào bí cảnh trước đó chiếm cứ vị trí. Liêu Tam, quản lịch đạt, Mai Hương, Thanh Liên trở lại Huyền Minh Tông chiếm cứ địa phương. Thanh Liên một thân một mình đi vào một chỗ, khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào bí cảnh trước đó, có một đám Huyền Minh Tông nữ tu hầu hạ tại Thanh Liên bên cạnh, lúc này một cái cũng không có đi ra khỏi bí cảnh. Quản lịch đạt cung kính đi đến Thanh Liên bên cạnh, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, đưa tới Thanh Liên bên người. Đệ tử may mắn thu hoạch được băng hàn sân suối, cái dòng nước suối này có bổ dưỡng công hiệu, Thanh Liên trưởng lão một đường vất vả, còn mời ngài đánh giá. Nói chuyện, quản lịch đạt cung kính túc đứng ở một bên. Thanh Liên khỏe miệng nhộn nhạo một vẻ ý cười, đối với quản lịch đạt công phu định hót biểu thị tán thành. Tại một chỗ khác, Liêu Tam đi vào Mai Hương bên cạnh, xem kỹ nhìn chằm chằm Mai Hương, kim vào đâu? Ngươi lấy được hai cái thất bảo ma tâm liên tử, kim tỏa vì sao còn không có khôi phục thân? Mai Hương trên mặt một vẻ ý cười dập dờn, để ý như vậy kim tỏa. Liêu Tam chăm chú gật đầu, hắn vô cùng để ý kim tỏa. Đi vào bí cảnh bên trong cướp đoạt thất bảo ma tâm liên hoa, nguyên nhân lớn nhất chính là vì kim tỏa, muốn nàng khôi phục nhục thân. Mai Hương, hiện tại còn không phải mang theo kim tỏa thời điểm, tại bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, nữ nhi ở bên cạnh, ta sẽ phân tâm, đi hướng Huyền Minh Tông, gặp mặt Huyền Minh Tông chủ, mang theo kim tỏa cũng không thích hợp, đợi đến Huyền Minh Tông chuyện không sai biệt lắm, ta tự sẽ phục sinh nữ nhi của ta. Liêu Tam gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Nói chuyện, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng bắt đầu tu hành. Thân có ma đạo, Phật môn hai loại hoàn toàn tương phản công pháp, tại bí cảnh bên trong sông sáo vô cùng hao phí tinh thần, Liêu Tam vô cùng mệt mỏi, hắn cần phải nhanh khôi phục tinh thần. Lớn nửa canh giờ trôi qua, bí cảnh bên trong lần lượt đi ra mấy tên tu sĩ, có 3 tên Huyền Minh Tông tu sĩ xông ra bí cảnh, trên người bọn họ đều mang thương rất nặng, có một gã Huyền Minh Tông tu sĩ thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, hồn phách bị hao tổn, cơ hồ không cách nào khỏi hẳn. Két két. Bí cảnh phát ra tiếng oanh minh, bí cảnh kẽ nứt chậm rãi tại khép kín. Các cái tông môn tu sĩ đều ngửa đầu, khẩn trương chú ý bí cảnh tình huống, nhìn xem có hay không tu sĩ theo bí cảnh bên trong trở tới. Các cái tông môn trưởng lão đều chưa hề đi ra, chỉ có Huyền Minh Tông Thanh Liên trưởng lão, Lãnh Hà Quan Lãnh Mai trưởng lão đi ra bí cảnh. Rất nhiều tông môn tu sĩ châu đầu ghé tai, đoán được đấy là Lãnh Hà Quan, vẫn là Huyền Minh Tông thu được bí cảnh thất bảo Ma Tâm Liên Hoa. Đám người nghị luận ầm ĩ, quản đích đạt thần bí hề hề đi vào Liêu Tam bên cạnh, hắn hạ giọng, "Liêu Tam sư đệ, bí cảnh bên trong bảo bối, thất bảo Ma Tâm Liên Hoa, đến cùng là kia cái tông môn thu hồi được?" Rất nhiều tông môn truyền ngôn, chúng ta Huyền Minh Tông thu được bí cảnh bên trong thất bảo Ma Tâm Liên Hoa. Quản đích đạt tính tình hiền hòa, rất ưa thích cùng các lộ nhân sĩ liên hệ, tin tức của hắn luôn luôn vô cùng linh thông. Liêu Tam lắc đầu, "Quản sư minh, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, đợi đến các cái tông môn trở về, tin tức tự sẽ tin tưởng. Không thể đem bất cứ tin tức gì lộ ra, một khi lộ ra phong thanh, rất dễ dàng thu nhận các cái tông môn ghen ghét, đến lúc đó sẽ khiến tiền toái không cần thiết." Quản đích đạt vẻ mặt không cam lòng, ý đồ lần nữa hỏi thăm. Mai Hương âm thanh ầm vang lên, "Liêu công tử đi vào bí cảnh chỗ sâu thời điểm, thất bảo Ma Tâm Liên Hoa đã sớm có thuộc về phần đến cùng rơi xuống trong tay ai, hắn cũng không rõ ràng lắm, ngươi vẫn là không nên đánh ngay xong." Quản đích đạt giật mình, Liêu Tam chính mình cũng không rõ bảo bối đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Hứng thú, quản đích đạt ngược lại hướng những người khác tìm hiểu tin tức đi. Nhưng vào lúc này, tiếng oanh minh vang lên, lớn phát ra rung động. Tiếng tĩnh trong sân cốc, nổ tung giống như tiếng vang. Không trung bí cảnh quan bế, thổi khắp sơn cốc gió biến mất không thấy gì nữa, một vầng minh nguyệt chiếu trên không, sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Sơn cốc dưới đáy sông lớn rầm rầm chảy xuôi. Bí cảnh quan bế, đông đảo tông môn tu sĩ bắt đầu nhao nhao rút lui. Lãnh Hà Quan đáp lấy hoa sen phiêu nhiên mà đi, rất nhanh biến mất tại phía trên thung lũng. Những tông môn khác tu sĩ nhao nhao lăng không mà lên, hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Có chút tông môn trưởng lão chưa hề đi ra bí cảnh, không có pháp khí để bay, bọn hắn liền hướng bên ngoài sơn cốc đi bộ tiến lên. Thanh Liên đứng người lên, ánh mắt quét về phía một đám Huyền Minh tông tu sĩ, tay khẽ vẫy, một đám mây đen từ đằng xa phiêu đãng mà đến, mây đen rất lớn, phương viên hơn 10 trượng. Thanh Liên lạnh lùng đối bên cạnh một đám Huyền Minh tông tu sĩ nói, "Chúng ta đi." Nói chuyện, Thanh Liên đi đầu nhảy lên mây đen, sau lưng Mai Hương, Liêu Tam, Quản Lịch đạt nhao nhao nhảy lên mây đen, Mai Hương tay khẽ vẫy, một trận gió lên, lôi cuốn lấy 3 tên thụ thương Huyền Minh tông tu sĩ bay lên mây đen. Chương 208, động tay động chân ma đồ. Chương 208, động tay động chân ma đồ. Sau 5 ngày, Huyền Minh tông bên trong truyền đến mấy cái tin tức trọng đại. Huyền Minh tông thu hoạch được tịch diệt bí cảnh bên trong thất bảo Ma Tâm Liên Hoa, lần này bí cảnh tầm bảo, Huyền Minh tông mặc dù tổn thất nhân số đông đảo, trong môn đệ tử tinh anh cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thích hợp đến thất bảo Ma Tâm Liên Hoa, dường như mọi thứ đều đáng giá. Huyền Minh tông tân tấn một gã trưởng lão, cùng Thanh Liên như thế, đều là một gã xinh đẹp nữ tử này gọi là Mai Hương, Mai Hương trưởng lão tọa trấn Huyền Minh tông năm tòa sơn phong. Mai Hương trưởng lão tọa trấn ngũ phong, nàng không rõ lai lịch, một thân công pháp ma đạo phi thường cường hãn, mới tới Huyền Minh tông, có một gã ngoại môn trưởng lão khu phục, bị Mai Hương trưởng lão một chỉ diệt sát, tại Huyền Minh tông bên trong gây nên chấn động, không có người còn dám khiêu khích Mai Hương trưởng lão quyền uy. Mai Hương, Thanh Liên hai tên Huyền Minh tông tân tấn trưởng lão đều không phải là Huyền Minh tông trong môn đệ bạn đệ tử, Mai Hương lai lịch chẳng lành, Thanh Liên đến từ Ẩm Quỷ môn, trong lúc mơ hồ Huyền Minh tông thế lực bản đồ đã xảy ra biến hóa cực lớn, Huyền Minh tông xuất thân đệ tử bản môn nhận lấy xa lánh. Huyền Minh tông quyền lực kết cấu phát sinh biến hóa. Không đổi là Liêu Tam, Liêu Tam Huyền Minh tông nội môn đệ tử thân phận không có biến, hắn quanh chân ngồi viện lạc trong phòng, trong sân hộ pháp trận pháp mở ra, một đoàn sương mù đem cả viện bao phủ. Liêu Tam trên thân, kim sát Phật quang bắn ra bốn phía, kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh vận hành, trong đầu kim thân Phật Đà quang mang cùng tràn ngập chúng quanh hắc vân kịch liệt va chạm. Trong đầu, Phật đạo kim quang cùng ma đạo hắc vân đụng nhau vô cùng kịch liệt, Liêu Tam thân thể không ngừng phát ra rung động, thể nội kinh mạch nhảy nhảy rung động, cơ hồ đạt đến đứt đoạn biên giới. Hô hấp nặng nề, Liêu Tam đầu đầy mồ hôi lạnh, thể nội đến từ linh hồn đau đớn, nhường Liêu Tam đau đến không muốn sống. Trong mắt vằn vện tia máu, Liêu Tam cắn răng tại kiên trì. Liêu Tam tu luyện lúc, viện lạc trận pháp xúc động, có người đi tới chính mình viện lạc bên ngoài. Chậm rãi thu công, Liêu Tam đứng dậy đem viện lạc trận pháp kéo ra khỏi phòng. Viện lạc ngoài cửa, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ tử. Mai Hương tới, cười nhẹ nhàng, nàng dáng người lấy đà, màu da trắng nõn, dường như mơ đông, người này tản ra thành thục mị lực của nữ nhân. Mai Hương trên tay nắm một cái tiểu nữ hài con mắt thật to, dáng người gầy yếu, không phải là Kim Tỏa. Kim Tỏa nhìn thấy Liêu Tam đi ra, kêu lên vui mừng lấy chạy hướng Liêu Tam. Một đầu đâm vào Liêu Tam trong ngực, Kim Tỏa vẻ mặt hưng phấn, "Đại ca ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, những ngày này nương mang theo ta, tốn rất nhiều ngày không có thấy đến đại ca ca, ta nhớ đến chết rồi." Kim Tỏa sắc mặt mềm mại, vẻ mặt ủy khuất. Thời gian dài cùng Liêu Tam tiếp xúc, Kim Tỏa đối Liêu Tam có một loại không muốn xa rời. Liêu Tam cưng chiều vớt ve Kim Tỏa tóc. Kim Tỏa khôi phục được thân, Liêu Tam trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Mai Hương đi đến Liêu Tam bên cạnh, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Liêu Tam, "Công tử, đoạn đường này đối Kim Tỏa có nhiều trông nom, nô gia đã tặng. Còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử bằng lòng." Mai Hương trong lời nói có hàm ý, cái này đàn bà luôn luôn vô sự không đến nhà, hiện tại tìm tới cửa cầu hỗ trợ, chuyện này nhất định sẽ không là chuyện nhỏ. Mai Hương là ai? Một cái tuyệt đối kinh khủng nữ ma đầu, nàng mở miệng cầu người, chuyện này phiền phái trình độ có thể nghĩ. Liêu Tam thần sắc khẩn trương, lúc trước hỗ trợ thu Liêu Kim Tỏa, kết quả dày vò ra liên tiếp chuyện, trong lòng cảnh báo kéo vang, "Tôn giả đại nhân, đạo hạnh của ta không quan trọng, khó mà nhập ngài pháp nhãn, ngươi vẫn là tha cho ta đi, ma đạo bên trong chuyện, vẹn vẹn một cái khương ly liền để đầu ta đau nhức không thôi, ta nơi nào còn có dư lực cố cùng cái khác đâu." Mai Hương ánh mắt trở nên lạnh, "Cho ngươi điểm nhan sắc ngươi còn mở phương ngượng, lão nương nếu không phải xem ở Kim Tỏa trên mặt mũi, hiện tại liền giết ngươi." Bản tính bại lộ. Biến sắc, Mai Hương thân thể yếu đuối không xương, mềm mại dựa vào đến, đem miệng tiến đến Liêu Tam bên hai, "Kim Tỏa thân ở Huyền Minh Tông, sớm muộn cũng sẽ thành làm một cái thai hoàng ẩm, ta không muốn nữ nhi của ta tương lai là một cái nữ ma đầu, cho nên ta muốn cho ngươi mang theo nàng rời đi Huyền Minh Tông." "Rời đi Huyền Minh Tông?" Liêu Tam kinh ngạc nhìn xem Mai Hương. Gia hỏa này đầu biến ngốc hả? Chính mình đi vào Huyền Minh Tông bị Khương Ly bức bách, hiện tại tự tiện rời đi, Khương Ly cái này đại ma tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình, làm sao có thể rời đi Huyền Minh Tông? Mai Hương dường như nhìn ra Liêu Tam tâm sự, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, "Ngươi lo lắng Khương Ly hướng ngươi muốn Huyền Thiên Âm Ma Huyết, đúng không?" Liêu Tam gật đầu. "Mai Hương, hai năm kỳ hạn đến, ta sẽ đem Huyền Thiên Âm Ma Huyết tự tay giao cho ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi không có hiện thần, ta sẽ sai người đem Huyền Thiên Âm Ma Huyết giao cho Khương Ly, chỉ cần Kim Tỏa tại bên cạnh ngươi, Huyền Thiên Âm Ma Huyết chuyện ta nhất định làm được." Liêu Tam trầm mặc. Mai Hương nói lên điều kiện vô cùng mê người, trong khoảng thời gian này đến nay, chỗ mi tâm cửu u Huyền Minh Ma Đồ mơ hồ có bộc phát dấu hiệu, trùng thiên ma khí không bị khống chế tràn ra ngoài, nếu không phải trong đầu tôn này Kim thân Phật đã trấn áp, chính mình chỉ sợ sớm đã muốn rơi nhập ma đạo, mất đi bản tính. Hiện tại cửu u Huyền Minh Ma Đồ càng phát ra ngao ngoe muốn động, chính mình cũng sắp không áp chế được nữa, vừa rồi trong phòng, cửu u Huyền Minh Ma Đồ hắc khí bỗng nhiên bộc phát, cường hãn ma khí tại thể nội không ngừng va chạm, Liêu Tam đau khổ trèo trống, đem toàn thân ma khí miễn cưỡng áp chế xuống. Liêu Tam đang do dự, có lẽ bây giờ rời đi Huyền Minh Tông là chính mình lựa chọn tốt nhất, có thể chính mình một thân thai hoàng ẩm, cửu u Huyền Minh Ma Đồ lúc nào cũng có thể đem chính mình phá hủy, bên cạnh mang theo một cái Kim Tỏa tiểu nha đầu, cái này khiến Liêu Tam trong lòng căn bản không có đáy. Mai Hương thân thể lần nữa tiến lên trước, trên thân mùi thơm nhàn nhạt tại Liêu Tam bên người tràn ngập. Mai Hương thanh âm nhàn nhạt, cửu u Huyền Minh Ma Đồ ma lực sắp áp chế không nổi đi. Toàn thân rung động, Liêu Tam mở to hai mắt nhìn, kinh dị nhìn xem Mai Hương. Cô gái này thật là khủng khiếp, nàng thế nào sự tình gì đều biết ta. Liêu Tam trong lòng thầm nghĩ. Mai Hương, Khương Ly cho ngươi Huyền Minh Ma Đồ, ta tại trong cơ thể ngươi đã từng tự mình tìm hiểu tới ma đồ ma lực cường hành, lại. Mai Hương dừng một chút, bình phục một hạ cảm xúc, nàng dường như nhớ tới lúc trước chính mình lĩnh hội ma đồ thời điểm cảm thụ. Mai Hương nói tiếp, ma đồ trung ma ý trùng tiên, lại bao hàm một tia bí ẩn, ta lĩnh hội ma đồ thời điểm, tứ ngược ma ý kém một chút đem ta diệt sát, để cho ta rơi vào nhập ma vực sâu. Ta muốn, Khương Ly cho ngươi Cửu Vũ Huyền Minh Ma Đồ lúc, tại Cửu Vũ Huyền Minh Ma Đồ bên trên động tay động chân, Cửu Vũ Huyền Minh Ma Đồ bên trong trùng thiên ma khí không ngừng bộc phát, đợi đến ngươi không chịu nổi thời điểm, ma đồ sẽ đem ngươi xé nát. Liêu Tam tâm thần đại chấn, ngươi nói là Khương Ly cho ta Cửu Vũ Huyền Minh Ma Đồ, là vì giết ta. Mai Hương cười lạnh nói, ngươi dường như quên đi, Khương Ly là một cái đại ma, hắn giết con người thật kỳ quái sao? Liêu Tam im lặng, Khương Ly giết người căn bản không kỳ quái, không giết người đó mới là quái sự. Mai Hương, Khương Ly cho ngươi thời gian 2 năm trộm lấy Huyền Thiên Âm Ma Huyết, hắn hẳn là đoán chắc trong cơ thể ngươi ma đồ ma khí bộc phát, ngươi có thể chịu đựng 2 năm, nếu như 2 năm sau ngươi vẫn là lấy không được Huyền Thiên Âm Ma Huyết, không cần Khương Ly độc thủ, trong cơ thể ngươi ma đồ thấm lộ ra ngoài ma khí, liền sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Thì ra là thế. Chương 209, không cách nào cùng một chỗ chương 209, không cách nào cùng một chỗ đi tại trên sơn đạo. Kim Tỏa quay đầu ngắm nhìn, núi non trùng điệp ở giữa, mơ hồ có thể thấy được nàng nương, Mai Hương trưởng quản sơn phong. Kim Tỏa, nương nói xem chúng ta đi, nàng có thể nhìn thấy chúng ta sao? Trên đầu mang theo mũ rộng đành, đem mặt của hắn che chắn hơn phân nửa, Liễu Tam, mẹ ngươi một thân ma đạo tu hành cao cường, nàng nói có thể nhìn thấy ngươi, liền nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Kim Tỏa trong mắt mang theo không cam lòng, trong lúc mơ hồ còn có một tia lệ quang, vì nương gì không cần ta nữa đâu. Kim Tỏa cùng mẹ của nàng vừa mới khôi phục nhục thân, hiện tại lại muốn cốt nhục tách rời, Kim Tỏa có chút không bỏ, không cam lòng. Liêu Tam thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi nói, mẹ ngươi có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Rời đi Huyền Minh Tông trước đó, Mai Hương nói cho Liêu Tam một cái bí mật, tại vô cùng ẩn bí chi địa, có một cái đáng sợ ma đạo tổ chức này gọi là Dạ Ma. Dạ Ma trong tổ chức cao thủ rất nhiều, sở học ma đạo công phu tương đối cường hãn, một khi bị tổ chức này để mắt tới, quả quyết không có kết cục tốt. Mai Hương lúc trước chính là bị bay đêm tổ chức để mắt tới, lúc ấy Kim Tỏa liền ở bên người, Dạ Ma tổ chức thông tin làm, luyện hồn bà tìm tới Mai Hương thời điểm, Mai Hương liền biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, mà Kim Tỏa càng là khó mà chu toàn, không có cách nào, Mai Hương nghĩ đến một cái biện pháp, thông qua Liêu Tam đưa các nàng hai mẹ con hồn phách giữ lại. Dạ Ma tổ chức còn tại, Mai Hương đừng nghĩ có an bình, cho dù lương tựa Huyền Minh Tông, cũng rất khó thu hoạch được chân chính an toàn, Mai Hương không muốn lại liên lụy Kim Tỏa, đem Kim Tỏa phó thác cho Liêu Tam, nhường Liêu Tam đem Kim Tỏa mang rời khỏi Huyền Minh Tông. Kim Tỏa hai mắt thật to nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng giòn tan nói, "Đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu?" Liêu Tam trong mắt một mảnh mê mang, ánh mắt liếc nhìn phía trước sơn phong liên miên, một tòa sơn phong liên tiếp một tòa sơn phong, dường như không có cuối cùng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Liêu Tam khỏe miệng nhộn nhạo một vệt ý cười, "Nha đầu, ngươi muốn đi bộ dáng gì địa phương?" Kim Tỏa hơi khẽ cau mày, "Nước ở Huyền Minh Tông không thể đi sao?" Kim Tỏa còn là muốn trở lại Mai Hương bên cạnh. Liêu Tam cười nói, "Đương nhiên không thể đi Huyền Minh Tông." Kim Tỏa dùng ngón tay ôm lấy miệng, nghiêm túc nghĩ, "Ta nghĩ đến một cái chùa miếu bên trong đi, ta còn là một cái âm hồn thời điểm, mỗi nghe tới Phật kinh âm thanh, trên người hàn khí đều sẽ nhỏ rất nhiều. Nha đầu này, thế mà thích cùng còn đợi địa phương." Liêu Tam khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Liêu Tam không có lên tiếng, Kim Tỏa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Liêu Tam, vẻ mặt chờ mong nói, "Lại ca ca, chúng ta đi chùa miếu ở có được hay không?" "Liêu Tam, chùa miếu không hội trưởng lâu thu lưu chúng ta ngay tại chùa miếu phụ cận ở lại vừa vặn rất tốt." Kim Tỏa cười nhẹ nhàng, mạnh mẽ gật đầu nói, "Tốt." Liêu Tam muốn cự tuyệt Kim Tỏa đề nghị, không muốn tại chùa miếu ở lại, có thể. Nha đầu vừa rời đi mẹ của nàng, trong lòng còn tồn lấy thương cảm, loại thời điểm này Liêu Tam bây giờ không có biện pháp cự tuyệt Kim Tỏa, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Sơn giã bên trong có thể ẩn thân tu hành, đang náo thành thị cũng là đại ẩn, tạm thời cứ như vậy đi. Liêu Tam âm thầm an ủi chính mình. Liêu Tam mang theo Kim Tỏa rời đi Huyền Minh Tông lúc, Thanh Liên giết tới Mai Hương sơn động. Mai Hương chỗ trưởng lão trong động phủ, sơn động nơi cửa có ba đạo trận pháp bảo hộ. Oanh minh ở giữa, ba cái bảo hộ trận pháp từng cái bị công phá, Thanh Liên dùng sức mạnh lực tướng sơn động bảo hộ trận pháp phá hủy. Sơn động phát ra to lớn rung động, bụi mù bay lên ở giữa, một thân ảnh xông vào sơn động bên trong. Thanh Liên xông vào. Đứng tại sơn động bên trong, Thanh Liên một thân lệ khí, trên thân bốc lên lấy hắc khí, hắc ám chi lực khuấy động. Mai Hương khoan thai theo sơn động bên trong một cái thạch thất đi tới, lạnh nhạt nhìn chằm chằm một thân lệ khí Thanh Liên. Thanh Liên trong mắt mang theo sát khí, trong mắt màu đen bên trong ánh mắt sắc bén. "Ngươi vì sao muốn nhường Liêu Tam rời đi Huyền Minh Tông?" Thanh Liên nghiêm nghị chất vấn. Mai Hương trên mặt cười nhẹ nhàng, "Thế nào? Ngươi ưa thích họ Liễu công tử?" Bớt nói nhảm. "Ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta liền đạp nát ổ chó của ngươi. Đệ tử bản môn không thể tự tiện rời đi tông môn, cũng không thể phản bội tông môn. Liêu Tam tự tiện rời đi tông môn, bản trưởng lao muốn đích thân đem hắn truy nã, mặc cho tông chủ xử lý." Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Mai Hương, "Còn có ngươi, lại dám tự mình thả đệ tử bản môn rời đi Huyền Minh Tông, chuyện này ta muốn bẩm mình tông chủ, nhường tông chủ trị ngươi chịu tội." Mai Hương cười khanh khách, "Không phải liền là một cái Huyền Minh Tông nội môn đệ tử đi. Như vậy đi, Thanh Liên muội muội, ta cho ngươi lựa chọn 10 tên đệ tử tiến vào nội môn, mặc cho Thanh Liên trưởng lão mệnh lệnh, tùy thời chờ đợi tại bên cạnh của ngươi, xem như lấy công chủ tội, không biết rõ Thanh Liên trưởng lão có thể buông tha ta." Thanh Liên tức giận nhìn qua Mai Hương, miệng mím môi thật chặt. "Lạc lạc lạc lạc." Mai Hương cười rất vui vẻ, mỹ lệ trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức, "Thanh Liên muội muội, ta biết ngươi ưa thích Liêu Tam, có thể." Mai Hương nụ cười trên mặt không thấy, mang theo một vẻ nhàn nhạt thương cảm, "Liêu Tam muốn không thuộc về Huyền Minh Tông, trên người hắn thai họa ngầm lớn, nếu như tại Huyền Minh Tông bên trong bàn hàng, ta dám nói không dùng đến nửa năm, hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu." Thanh Liên sắc mặt băng hàn, "Ngươi lại tại khung ta?" "Mai Hương, ngươi cũng biết, Liêu Tam thân có ma đạo tu vi cùng Phật môn công pháp, hai cái này cực kỳ mâu thuẫn tu hành chi đạo tụ tập tại trên người một người, ngươi suy nghĩ một chút sẽ chuyện gì phát sinh?" Thanh Liên trầm mặc. Mai Hương nói không sai, Liêu Tam trên người công pháp vô cùng kỳ quái, một mực nhường Thanh Liên không hiểu rõ, ma đạo, Phật môn hai cái đối chọi gay gắt, thế bất lưỡng lập công pháp, đồng thời tại Liêu Tam trên thân, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Về phần thai hoàng ngầm đi, Thanh Liên cũng là không có nghĩ qua, bởi vì Liêu Tam rất cường đại đến thật lâu đến nay một mực là Thanh Liên dựa vào cùng chỗ dựa, thẳng đến Thanh Liên thu được diệt thế hắc liên cánh hoa, mới không còn dựa vào Liêu Tam. "Thanh Liên, Liêu công tử trên người có cái gì thai hoàng ngầm, hắn tự sẽ giải quyết, ngươi tại nói chuyện giật gân." Mai Hương lắc đầu, "Hết thể công pháp tu hành, càng tới xâm nhập chi cảnh, gặp phải trở ngại, lực phản phệ nói càng phát ra cường hãn, hiện tại Phật đạo, ma đạo hai cố lực lượng tại Liêu Tam thể nội giao phong, Liêu công tử tại nỗ lực trấn áp, không ngừng giữ gìn hai cố lực lượng cân bằng, nhưng là cái này cuối cùng không phải biện pháp, nếu như không đem trong cơ thể hắn Cửu Vũ Huyền Minh ma đồ phá hủy, Liêu Tam ít ngày nữa sắp nhập ma." "Cửu Vũ Huyền Minh ma đồ?" Thanh Liên vẻ mặt chấn kinh. "Thượng cổ ma tôn ma đồ, ma đạo chí thánh chí bảo chi vật, thế mà tại Liêu Tam thể nội." "Mai Hương, Liêu công tử trên người Cửu Vũ Huyền Minh ma đồ, là ma đồ một góc, là âm quỷ môn bên trong quỷ ngục đại ma Khương Ly chỗ trao tặng, Khương Ly trao tặng Liêu công tử ma đồ lúc, tại ma đồ bên trong động tay động chân, ma đồ bên trong ma khí mỗi ngày đều tại phóng thích, xâm nhập Liêu Tam thể nội, Liêu công tử một mực dùng Phật môn công pháp chống cự, hiện tại đã đến vô cùng thời kỳ mấu chốt, nếu như không có tìm ra đối kháng ma đồ phương pháp xử lý, Liêu công tử hẳn phải chết." Ánh mắt u hoán, Thanh Liên bình tĩnh đứng tại sơn động bên trong, nàng không biết rõ Mai Hương nói tới là thật là giả, trên trực giác Mai Hương dường như không có lừa gạt mình. Thanh Liên nhìn chằm chằm Mai Hương, "Liêu công tử chuyện, ngươi thế nào quen thuộc như vậy?" Mai Hương biết Liêu Tam tất cả mọi chuyện, cái này khiến Thanh Liên rất khó chịu. "Mai Hương, ta vốn là âm hồn, giấu ở Liêu công tử thể nội, mượn nhờ thất bảo ma tâm liên hoa trùng hoạch nhục thân, tại Liêu công tử thể nội, chuyện của hắn ta đương nhiên biết đến biết rõ vô cùng." Thanh Liên không có lên tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ không thấy. Sơn động bên ngoài, Thanh Liên âm thanh ầm vang lên, "Nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định gấp bội đòi lại." Mai Hương sắc mặt mênh mông, mắt nhìn lấy sơn động bên ngoài, sâu xa nói, "Nha đầu ngốc, ngươi cùng Liêu công tử vốn không phải một đường, ma môn tu nữ, Phật đạo thánh đồ, làm sao lại cùng một chỗ?" Chương 210, đi vào Pháp Khánh chùa. Chương 210, đi vào Pháp Khánh chùa. Khoảng cách Huyền Minh tông ngàn dặm xa, có một tòa Pháp Khánh sơn, Pháp Khánh sơn bên trên có một tòa chùa miếu, tên là Pháp Khánh tự. Pháp Khánh tự, quanh năm hương hỏa tràn đầy. Chùa miếu phương viên trăm trượng, mỗi ngày nối liền không dứt khách hành hương đi tới đi lui Pháp Khánh sơn, mỗi người mặt mũi tràn đầy thành kính. Pháp Khánh sơn có linh, Pháp Khánh tự Phật pháp hưng thịnh. Đình trong nội viện, Liêu Tam dắt kim tỏa tại chùa miếu trong đình viện ghé qua, khách hành hương rất nhiều, khói mù lở lở. Nhiều ngày buôn ba sau, Liêu Tam, kim tỏa đi tới Pháp Khánh sơn bên trên Pháp Khánh tự. Đi tại chùa miếu bên trong, kim tỏa hai mắt thật to lấp lóe, nhìn chằm chằm chùa miếu bên trong nguyên một đám Phật tượng, khắp nơi cảnh trí, vẻ mặt hiếu kỳ. Bốn phía là rộn rộn ràng ràng khách hành hương, đại gia đốt hương tuần lễ, thành kính dị thường. Trải qua một chỗ bảo điện chỗ, Liêu Tam thân thể đột nhiên có xúc động, trong đầu kim thân Phật Đà có chút rung động, toàn thân ánh sáng màu hoàng kim đại thịnh, đem che kín hắc vân bốn phía lâm rách. Thời gian rất lâu đến nay, Liêu Tam chỗ mi tâm cửu lũ huyền minh ma đồ không ngừng bộc phát hắc khí khí tức, một chút xíu hướng trên thân thẩm thấu, những hắc khí này từng tia từng sợi, hắc khí tập trung ở Liêu Tam trên thân, dần dần thành thế, nếu không có kim thân Phật Đà bảo hộ, Liêu Tam lúc này sợ đem nhập ma. Trong lòng có linh tê, cất bước đi vào chỗ này bảo điện bên trong một tôn Phật Đà kim thân tượng nặng, bảo điện bên trong Phật Đà kim thân tượng nặng tay kết pháp quyết, mặt mũi hiền lành. Liêu Tam ngửa đầu nhìn qua tôn này kim thân Phật Đà, dường như cùng trong đầu của mình kim thân Phật Đà có mấy phần rất giống. Liêu Tam thể nội kim thân Phật Đà càng thêm run rẩy, kim mang chói mắt tại thể nội đâm rách không trung hắc vân. Phản âm tại trong đầu tiếng vọng, kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh chữ to màu vàng tại Phật Đà trên thân hiện hiện, Liêu Tam trong mắt một mảnh thanh minh. Hư không ở giữa, một cố cường hãn Phật đạo chi lực tự không trung giáng lâm, huyền hoặc khó hiểu Phật đạo chi lực đâm rách không trung mây trắng, hướng bảo điện hội tụ, ngưng tụ tại Liêu Tam đỉnh đầu chỗ. Phật đạo chi lực quán chú tới thể nội, Liêu Tam cảm thấy một cỗ chí cương chí dương lực lượng tại thể nội lan tràn, trường kỳ bị cửu lũ huyền minh ma đồ thấm vào cơ thể, lúc này hắc khí mơ hồ bốc lên, bị buộc ra ngoài thân thể. Theo Phật đạo chi lực giáng lâm, trong đan điền một cỗ tinh thuần lực đạo bành trướng mãnh liệt, hướng trong kinh mạch vọt lưu, tinh thuần lực đạo bên trong mang theo màu đỏ nghiệp hỏa chi lực, toàn thân kinh mạch bị nghiệp hỏa đốt luyện, tất cả bị ma đạo lực lượng ăn mòn kinh mạch bị nghiệp hỏa cùng Phật đạo chi lực tiêu, bức ra, hết thể hóa thành hư vô. Trong mắt một vệt kim quang lấp lóe, Liêu Tam khẽ miệng một vệt ý cười. Trong đan điền, mênh mông lực lượng không chút gì ngừng, không ngừng bành trướng, đột nhiên, một tầng phủ đuổi đã lâu gông cùng xiển xích trong nháy mắt bị mở ra. Ánh mắt tươi sáng, Liêu Tam đạt đến một cái cảnh giới mới. Vô lượng một tầng. Từ xưa tới nay, Liêu Tam một mực tại ma đạo, Phật đạo chi quanh quẩn ở giữa, chịu cửu huyền minh ma đồ ảnh hưởng, tự thân Phật đạo chi lực từ đầu đến cuối dừng bước không tiến, khoảng chừng tại đối kháng thể nội ma khí, hiện tại có pháp cánh tự đại Phật trợ lực, tự thân gông cùng xiển xích rốt cục bị đánh phá. Vô lượng một tầng, phía dưới có bốn cảnh, theo thứ tự là Người tông, Thượng tông, Huyền tông, Thiên huyền, mỗi một cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới, Thiên huyền cảnh phía trên chính là vô lượng cảnh. Bước vào vô lượng cảnh, tại Phật môn tu sĩ bên trong tính được là trưởng lão cấp bậc. Không nghĩ tới, mới tới Pháp Khánh Sơn, vừa mới đi vào Pháp Khánh tự, lại có kỳ ngộ này. Liêu Tam âm thầm may mắn lúc, khẽ gật đầu, Pháp Khánh Sơn quả nhiên có linh, Pháp Khánh tự Phật đạo hoàn toàn chính xác hưng thịnh. Kim tỏa, Liêu Tam một mực tại Pháp Khánh tự đi dạo, từng gian bảo điện lễ Phật. Trong bất chi bất giác, sát trời lúng muộn, khách hành hương nhóm sớm liền trở về dưới núi, toàn bộ Pháp Khánh tự bên trong một lần nữa biến trống vắng. Kim tỏa dắt Liêu Tam, đại ca ca, chúng ta nên xuống núi. Nhìn qua quanh mình một mảnh trống trải, Liêu Tam mới tỉnh ngộ lại, hắn một lòng lễ Phật, tâm vô bằng ngụ, thế mà quên đi thời gian. Mang theo kim tỏa làm bộ liền phải đi xuống chân núi. Phía sau một tiếng niệm Phật, một gã hoàng y lão tăng chậm rãi đi tới. Lão tăng sợi râu tuyết trắng, thân hình gầy gò, trên mặt đều là nếp nhăn, mang trên mặt hiền lành. Đi đến Liêu Tam, kim tỏa trước mặt, lão tăng chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ là huynh muội a. Kim tỏa giòn tan chỉ vào Liêu Tam nói, hắn là ta đại ca ca. Lão tăng gật đầu, vừa mới nhìn đến hai vị thành tâm lễ Phật, dường như quên đi thời gian, hiện tại thời điểm không còn sớm, xuống núi sợ gặp nguy hiểm, mỗi ngày trong đêm kể bên này có nhiều dã thú ẩn hiện, thường xuyên cắn bị thương khách hành hương, không bằng hai vị ở đây nghỉ ngơi một đêm, làm sơ bản hạng, ngày mai xuống núi a. Lão tăng lo lắng Liêu Tam, kim tỏa gặp phải nguy hiểm. Lão tăng ngón tay hướng một loạt gian phòng, nơi đó là khách hành hương ngủ lại chỗ, hai vị lại lần nữa nghỉ ngơi, đợi lát nữa miêu bên trong có cơm chay, hai vị cùng nhau ăn liền có thể. Nghe được có đồ ăn, kim tỏa mắt sáng rực lên. Kim tỏa khôi phục lục thân không lâu, nàng đối với ăn cái gì có khác cùng nhiệt. Liêu Tam cảm kích gật đầu, như thế liền phiền phái đại sư. Lão tăng chắp tay trước ngực thi lễ, quay đầu đi đến. Bóng đêm sâu nặng, chùa miếu ngoài có dã thú tiếng gào thét. Pháp Khánh tự hương trong phòng khách, một gian phòng đèn đuốc như đầu. Chùa miếu bên trong nếm qua cơm chay, Liêu Tam khoanh chân ngồi gian phòng trên giường, một bên trên giường kim tỏa ngủ được vô cùng thơm ngọt. Hai mắt nhắm nghiền, tay nắm pháp quyết, trong lòng mặc niệm kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh, vạn ách độ năng kinh, Liêu Tam trên thân kim quang lấp lóe, Phật đạo đạo vận ở trên người khuấy động. Thể nội kim thân Phật đà quang hoa bốc lên, quay chung quanh tại bốn phía hắc vân từng tầng luyện hóa. Chỗ mi tâm, một đoàn hắc vân xoắn, cửu lũ huyền minh ma đồ còn tại, phát tán ra từng tia từng sợi hắc khí. Hiện tại cảnh giới tăng lên, Liêu Tam Phật đạo chi lực cường hãn hơn, cửu lũ huyền minh ma đồ bên trong ma khí tuy có hỗn loạn, lại cũng không sợ. Tụng kinh không ngừng, một canh giờ trôi qua. Phúc trí tâm thành, một cỗ cảm giác huyền diệu xuất hiện, Liêu Tam trong đầu hiện ra hai cái chữ to màu vàng, diệt buồn. Diệt chữ bên trên lóe ra Phật môn kim hỏa, uy áp chi lực thành thế như núi. Buồn chữ bên trên tràn ngập đạo đạo Phật vận, chí cương dương khí tầng tầng dâng lên. Diệt diệt ma, là lê dân thương sinh, vì thiên đạo chính nghĩa diệt đi tà ma, trả lại thế gian một cái tươi sáng cả khôn. Buồn thương xót, ai bách tính chi khó khăn, nghèo ách chi gian nan, độ ách thương sinh bắt đầu là công đức. Phật đạo đốn ngộ, Liêu Tam toàn thân thông thấu, Phật đạo chi lực tăng vọt, thể nội ken két tiếng vang, toàn thân xương cốt đạo đạo nứt ra, sau lại nhao nhao lớp đầy lúc, Phật đạo chi hồn khắc sâu vào xương cốt bên trong tản ra nói đạo kim quang. Khuynh chân ngồi ở trên giường, Liêu Tam mở mắt ra, trong miệng lớn âm ỉ mắng, diệt, buồn. Một cỗ trùng thiên Phật ý lên, thẳng lên trời cao, hư vô ở giữa phát ra lóa mắt Phật quang. Liêu Tam trên thân Phật niệm bộc phát, Phật môn đạo vận khuấy động, dẫn phát pháp khánh tự từng cái Phật tượng chúng sinh niệm lực bộc phát, một cỗ trùng thiên Phật đạo dương cương ý niệm hô động, toàn bộ pháp khánh tự lung đưa. Cảm giác được pháp khánh tự chấn động, pháp khánh tự hòa thượng nhao nhao đi ra tiền phòng, bọn hắn há hốc miệng, ngơ ngác ngưng nhìn lên bầu trời. Pháp khánh tự trên bầu trời, một tôn kim thân đại Phật nổi giữa không trung, mặt mũi hiền lành, tay nắm pháp quyết, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 211, Phật Đà Kim Thân hiện hiện chương 211, Phật Đà Kim Thân hiện hiện Phật Tổ Hiền Linh. Phật Tổ Hiền Linh. Pháp khánh tự bên trong, các hòa thượng nguyên một đám quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt mang theo thích thú cùng sùng kính. Pháp khánh tự dưới núi trong trấn, một gã phụ nhân nắm tay của cậu bé, Nam Hải vừa mới 6-7 tuổi, một bộ hồn nhiên ngây thơ, non nớt ngón tay hướng không trung, nương, ngươi nhìn. Phụ nhân theo hải tử ngón tay phương hướng, thấy được pháp khánh tự trên không Phật Tổ Kim Thân, nàng phù phù quỳ trên mặt đất, một mực cùng kính quỳ xuống lại. Giống nhau tại trong trấn, một gã thư sinh kêu đèn đêm đọc, thân chua thể mệt lúc, đẩy mở cửa sổ, mong muốn thưởng thức một chút cảnh đêm. Trong bóng đêm thư sinh thấy được pháp khánh tự trên không Phật tôn, quyển sách trên tay rơi xuống đất, cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Đều nói mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, có thể. Lễ Phật đâu? Thư sinh vẻ mặt mờ mịt. Tại pháp khánh sơn hạ bên ngoài trấn mặt, một đội thương lữ tiến lên, mười mấy thớt ngựa bên trên chứa đầy hàng hóa. Lúc này một gã thương khách Hán tử chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói, mau nhìn. Phật Tổ Hiền Linh. Thương đội đám người nhao nhao ngẩng đầu, thấy được pháp khánh tự trên không Phật đà. Đám người nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Một đêm này, pháp khánh tự chấn động, pháp khánh sơn dưới thị trấn náo động, bên ngoài trấn tương đội, dạ hành nhân nhao nhao rung động. Lúc này, tại sơn giã bên trong, các loại sơn tinh si mị run lẩy bẩy, trong mắt mang theo sợ hãi, trốn ở núi rừng bên trong không dám lộ diện. Tại tiểu trấn bên trên, một đám yêu ma nhao nhao run rẩy, bọn chúng tránh né tại âm u xó xỉnh bên trong, không dám lên tiếng. Đáng sợ pháp khánh tự, thế mà đưa tới Phật đà hiện thân, chúng ta cái này nhỏ bé yêu tà, thế nào trải qua được Phật đà nhất niệm, pháp khánh sơn không thể tới gần, pháp khánh tự không thể trú lưu, nhất định phải cách xa xa. Phật đà giáng lâm, một ánh mắt đều có thể đem các loại tà ma yêu túy chân sát. Pháp khánh sơn bên trên, một đám ăn qua thịt người yêu tà khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Chúng ta chạy trốn a? Phật đà thật hiện thân. Chẳng lẽ là chúng ta thường xuyên ở đây ăn người, đưa tới Phật tổ tức giận. Phật tổ giận đoán, chúng ta sao có thể ở đây dừng lại thêm, vẫn là đi cái khác trên núi đi a. Nói dễ dàng, chúng ta cái này mấy tiểu yêu, tới khác trên núi, còn không phải nhìn cái khác sơn đại vương ánh mắt, sơ ý một chút, bị ăn sạch cũng khó nói. Pháp khánh sơn bên trên, một đám tiểu yêu mày ủ mặt đều đừng nói nữa. Một cái mánh hổ trong mắt buộc phát tinh quang, nó nhìn một đám tiểu yêu, chúng ta ở đây trú lưu mấy ngày, nếu như không có động tinh gì, liền ở trên núi lợi, nếu quả thật có Phật đà trấn áp, chúng ta mau trốn đi. Tốt, tốt. Liền nghe hổ đại vương. Chúng tiểu yêu nhao nhao gật đầu. Pháp Khánh Sơn, chỗ Tây thuộc chi địa, Tây thuộc chi địa Phật đạo hưng thịnh. Có 5 tòa Phật tự trấn áp Tây thuộc chi địa, Bắc có Huyền Thiên chùa, Nam có Sạch Không chùa, Đông có Thiền Lá chùa, Tây có Pháp Thiên chùa, bên trong có Quy Nhất tự. 5 đại Phật tự từ ngàn năm nay, bảo đảm Tây thuộc chi địa an bình. Có thể gần trăm năm nay, các loại yêu ma tà ma thế lực càng phát ra cường hành, khí thế hung hùng, năm tòa Phật tự trấn áp tà ma cục diện mơ hồ có bị dung chuyển cảm giác, 10 năm gần đây đến, có hơn 100 tòa chùa miếu bị tà ma phá hủy, sinh linh đổ thán. Lần này pháp khánh tự trên không kim thân Phật đà hiện thân, chuyện này lan truyền nhanh chóng, chấn động toàn bộ Tây thuộc chi địa, năm đại Phật tự đều biết việc này. Phàm là Phật đà hiện thân lúc, tất có Phật môn thánh đồ xuất hiện, pháp khánh tự trên không Phật đà hiện thân, chứng minh Phật đạo sẽ hưng thịnh. Huyền Tiên tự chủ nắm nóng nhìn pháp ấn tự phương hướng, những năm này ma tà hung hăng ngang ngược, trong lúc này Phật đà hiện thân, không biết là Phật đà trấn áp tà ma, vẫn là Phật tử giáng lâm. Sẽ không tự chủ nắm, mười mấy năm qua, mấy chục tòa chùa miếu bị ma phá hủy, Phật môn xu hướng suy tàn đã hiện, mong rằng đại năng xuất thế, cứu vớt cục diện. Thiên Lá tự chủ nắm, mọi thứ có nhân quả, suy cực mà phục sinh, Phật môn muốn khôi phục trấn áp địa vị. Pháp Thiên tự chủ nắm, tà ma hoành hành, tất có Phật đà chuyển thế, ta muốn là lúc này rồi. Quy Nhất tự chủ trì, bởi vì theo Phật đà hiện thân, phổ độ chúng sinh, ngã Phật từ bi. Đây thuộc chi địa người trong Phật môn người phấn chấn. Sáng sớm, Pháp Khánh tự chủ trì vẻ mặt vui mừng, khoanh chân ngồi bổ đoàn bên trên tụ kinh. Đêm qua nhìn thấy Phật đà hiện thân, Pháp Khánh tự chủ trì trắng đêm tụ kinh, trong lòng thích thú dị thường. Cửa bị chụp vang. Pháp Khánh tự chủ trì trong bắt đại sư đẩy cửa ra, liền thấy đêm qua ngủ lại Liêu Tam, Kim Tỏa đứng tại thiền ngoài cửa phòng. Trong bắt đại sư nhìn qua Liêu Tam, Kim Tỏa, hai vị thí chủ có việc. Liêu Tam trên mặt cung kính nói, đại sư, ta muốn quy y Phật môn, trở thành Phật môn tục gia đệ tử. A. Đêm qua nhìn thấy Liêu Tam thành kính lễ Phật, chủ trì trong bắt đại sư cố ý ngủ lại Liêu Tam, Kim Tỏa, xem như kết một đoạn Phật duyên, không nghĩ tới đêm qua Phật đà hiện thân, thích thú sau khi đem Liêu Tam, Kim Tỏa chuyện quên ở sau đầu, không nghĩ tới trong vòng một đêm, Liêu Tam liền có lòng hướng Phật, chủ động tìm tới cửa, muốn trở thành Phật môn tục gia đệ tử, như thế vượt quá trong bắt đại sư dự kiến. Trong bắt đại sư, ngươi quy y Phật môn ý muốn như thế nào? Liêu Tam ánh mắt thông triệt, chúng sinh đều khổ, ta muốn trừ ma vệ đạo, hương thịnh ta Phật môn. Trừ ma vệ đạo, hương thịnh Phật môn. Trong bắt đại sư khẽ gật đầu. Kẻ này khẩu khí không nhỏ. Trong mắt đại sư, A Di Đà Phật, những năm này ma tà hoành hành, rất nhiều Phật tự bị tà ma tiêu diệt, chết thảm người trong Phật môn đông đảo, ngươi không sợ có một ngày bị tai họa sao? Liêu Tam lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, đệ tử không sợ. Tức nhập Phật môn, dù chết không hối hận. Trong mắt đại sư gật đầu, tốt a, ngươi chính là ta Pháp Khánh tự tục gia đệ tử, pháp hiệu Thiên Long. Liêu Tam chắp tay trước ngực, thi lễ nói, đệ tử Thiên Long, cảm tạ chủ trì ban thưởng ta pháp hiệu, đệ tử nhất định dốc lòng lễ Phật, nghiên cứu sâu Phật hình, sướng ta Phật môn. Trong ánh mắt một vệ kim sắc lướt qua, Liêu Tam trên thân một vệ Phật ý khuấy động. Xem như tục gia đệ tử, Liêu Tam di cư tại chùa miếu bên trong một chỗ trong thiền phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Liêu Tam trong lòng cảm xúc, đêm qua một cái đốn ngộ, thế mà trên trời rơi xuống Phật Đà Kim Thân. Tối hôm qua đốn ngộ lúc, từ các nơi phiêu đãng tới cực kỳ cường đại ý niệm, nếu không phải là mình cảm ngộ tới các loại khó phân rình mò đến, kịp thời dùng Phật đạo kim quang hình thành bình chướng, đem các loại rình mò ý niệm ngăn cản, chỉ sợ đêm qua chính mình liền bại lộ. Phật môn tuy là tịnh thổ, làm sao bốn phía yêu ma rình mò? Liêu Tam đánh giá lấy thực lực bản thân, hiện tại là vô lượng một trọng cảnh giới, đối phó đồng dạng yêu tà không đáng kể, nhưng nếu là đối phó lợi hại tà ma, còn không phải là đối thủ, hiện tại nhất định phải bảo trì điệu thấp. Thanh đăng cổ Phật hạ, nhất định phải chịu được nhàm chán. Liêu Tam, Thiên Long ngay tại suy nghĩ ở giữa, kim tỏa âm thanh âm vang lên, đại ca ca, ta đói. Lấy lại tinh thần, Liêu Tam nhìn thấy kim tỏa đứng tại trước mặt. Kim tỏa ở bên cạnh, nàng vẫn còn con nít, không có khả năng tổng trà trộn tại chùa trong miếu, đến thích đáng an trí một chút. Mang trên mặt ý cười, Liêu Tam từ trên giường xuống tới, đưa tay dắt kim tỏa, nha đầu, chúng ta đi ăn chay cơm, đến qua cơm chay, chúng ta tới dưới núi trong trấn đi xem một chút. Nghe được muốn đi dưới núi trong trấn, kim tỏa vẻ mặt hưng phấn. Đại ca ca, chúng ta ăn cơm xong liền đến dưới núi đi, nhìn xem nơi đó có đồ chơi tốt gì. Chương 212, ma phụ thân chương 212, ma phụ thân Pháp Khánh Sơn dưới trong trấn, đường lớn bên trên người đến người đi, rộn rộn rằng rằng. Pháp Khánh Sơn ở vào tây thuộc chi địa một đầu thương khách con đường chỗ sung yếu, qua lại thương khách cần phải trải qua nơi đây, có hành thương đặt chân, tiểu trấn bên trên mua bán thịnh vượng, người qua lại như mắc gửi. Liêu Tam nắm kim vào tay, trên đường đi dạo, kim tỏa trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, trong mắt lóe tinh mang, cắn một cái xuống dưới, nửa cái hồng hồng quả mận bắc quả rơi trong cửa vào, lạch cạch nhấm ướt, vừa chua lại ngọt. Đại ca ca, mức quả ăn ngon thật. Kim tỏa từ đáy lòng cảm thán. Liêu Tam mỉm cười sờ lấy kim tỏa nha đầu. Đồ chơi làm bằng đường, lại ngọt lại giòn. Một cái đồ chơi làm bằng đường quầy hàng tại gào to, tiểu thương là một năm hơn 40 lão giả, màu da so sánh hắc, mặt mũi nhăn nheo. Nghe được giao hàng đường thanh âm của người, kim tỏa mắt sáng rực lên, tránh thoát Liêu Tam tay, vui mừng nhảy hướng đồ chơi làm bằng đường quầy hàng chạy tới. Liêu Tam bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đi vào đồ chơi làm bằng đường trước gian hàng, đầy mắt nhiều loại đồ chơi làm bằng đường, có khỉ nhỏ, tiểu mã, tiểu nhân nhi, gà con chờ một chút, kim tỏa ánh mắt có chút không đủ làm, tay nhỏ ôm lấy miệng, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn mua cái nào đồ chơi làm bằng đường. Trần Bá, cho ta một cái đồ chơi làm bằng đường. Thanh âm thanh lệ từ phía sau lưng truyền đến, một cái thanh tú nữ tử, tuổi tác 18-19 tuổi, mỉm cười, chỉ vào một cái đồ chơi làm bằng đường đối bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến nói. Bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến họ Trần, đại gia gọi hắn Trần Bá. Tiểu phiến mỉm cười, vỡ xuống đồ chơi làm bằng đường đưa cho nữ tử này, thủy tú cô nương, gia phụ vừa vặn rất tốt. Gọi thủy tú cô nương gật đầu, gia phụ rất tốt, tại tư thục bên trong dạy học đầu. Thủy tú cô nương là tư thục tiên sinh nữ nhi. Liêu Tam đi theo kim tỏa sau lưng, nhìn chằm chằm thủy tú cô nương, trong mắt một vệ kim mang hiện lên, liền thấy thủy tú cô nương trên thân hắc khí bốc lên, trong lúc mơ hồ cái này đoàn hắc khí có bộc phát xu thế. Ma phụ thân, thủy tú cô nương mua đồ chơi làm bằng đường, hướng trong trấn một con đường ngõ hẻm đi đến. Liêu Tam dắt kim tỏa theo sau lưng, kim tỏa một bên liếm láp lấy đồ chơi làm bằng đường, một bên hiếu kỳ quay đầu nhìn qua Liêu Tam, đại ca ca, người đi theo tỷ tỷ kia làm gì? Không phải là nhìn chúng người ta à? Liêu Tam thấp giọng nói, đừng nói, đi theo chính là. Thủy tú cô nương một đường hướng nhà đi. Quay đầu nhìn thấy một cái thân thể thon dài người trẻ tuổi dắt một cái tiểu cô nương theo sau lưng cách đó không xa. Chẳng lẽ lại tới một cái cản rỡ cùng đồ? Thủy tú cô nương cao mày, trong lòng có một tia chán ghét. Đi vào một chỗ trạch viện, bên trong truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách. Đệ tử quy, thánh nhân huấn. Thủ hiếu đế, lần cần tin. Bác gái chúng, mà thân nhân. Có dư lực một đám hài đồng tại đọc chậm đệ tử quy. Đến cửa chính miệng, thủy tú cô nương quay người, lặng lẽ nhìn hướng phía sau cùng lên đến Liêu Tam, kim tỏa. Thủy tú cô nương, vị công tử này, giữa ban ngày phía dưới, xin ngươi tự trọng. Tự dưng đi theo một vị cô nương, không biết rõ ngươi là mục đích gì. Liêu Tam bình tĩnh nhìn qua thủy tú cô nương, ngươi bị ma phụ thân, như trễ thanh trừ ma mắc, sợ đem thai họa tự thân. Lấy cớ, rõ ràng ngươi là một cái vô lễ côn đồ, thế mà giả tá ma mắc phụ thân mà nói lừa gạt tại ta. Thủy tú cô nương cao mày, lặng lẽ nhìn qua Liêu Tam, nơi này vốn là thư hương chi địa, nơi nào sẽ trêu chọc đồ không sạch sẽ. Thủy tú cùng Liêu Tam cãi lộn. Một thanh âm theo trong trạch viện vang lên, nữ nhi, vì sao cãi lộn? Nói chuyện, một lão giả chậm rãi đi ra trạch viện, lão giả thân thể gầy gò, khuôn mặt tuấn dật. Hai mắt có thần, trên cằm một sợi râu dài. Lão giả đi ra trạch viện, từ trên xuống dưới đánh giá Liêu Tam. Thủy tú cô nương thấy lão giả đi ra, lớn tiếng nói, "Cha, cái này cùng đồ bám theo một đoạn ta, còn nói trên người của ta phụ ma, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Lão giả đối Liêu Tam nói, "Vị công tử này, ngươi chính là nhân sĩ." Liêu Tam chắp tay trước ngực, "Ta là Pháp Khánh tự tục gia đệ tử, pháp hiệu Thiên Long." Lão giả gật đầu, "Hóa ra là đệ tử Phật môn, không biết rõ ngươi vì sao nói ta trên người nữ nhi phụ ma." Liêu Tam bình tĩnh nhìn qua Thủy Tú cô nương. Ngươi mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, toàn thân băng hàn. Ngươi mỗi đêm đều muốn ác mộng liên tục. Cả ngày mặt ủ mày chau, làm chuyện gì đều không có khí lực. Mỗi tới ban đêm đều muốn toàn thân sợ hãi, chẳng hiểu ra sao cảm thấy phía sau có người. Vừa dứt tiếng, Thủy Tú cô nương sắc mặt thay đổi. Trước mặt pháp hiệu Thiên Long Phật môn tục gia đệ tử Liêu Tam, mỗi một câu đều nói vô cùng chuẩn xác, Thủy Tú cô nương trong khoảng thời gian này đến nay, tinh thần bị bại, cơm nước không vào, toàn thân băng hàn, nhất là tới ban đêm, phía sau luôn cảm giác có một thân ảnh đứng đấy. Mỗi ngày trong đêm, Thủy Tú cô nương sợ hãi dị thường, trắng đêm khó ngủ. Liêu Tam bung ra kim tỏa tay, đối kim tỏa nói, nha đầu, dựa vào sau. Kim tỏa lui lại mấy bước. Liêu Tam toàn bộ khí tức phát sinh biến hóa, trên người hắn bộc phát ra một cỗ liệt nhật dương cương chi khí, kim sắc quang mang bao phủ hướng Thủy Tú cô nương. Bị kim sắc Phật quang bao phủ, Thủy Tú trên thân hắc khí bốc lên, phía sau ném hạ một đạo bóng ma, trong bóng tối một bãi ô uế không chịu nổi máu. Thanh hôi chi khí theo trong bóng tối tràn ngập ra, nghe nóng buồn nôn. Trên thân Phật quang bộc phát, Liêu Tam trong mắt lạnh lùng dị thường. Ma chướng, còn không mau hiện thân, bản tôn muốn đem ngươi đổ diệt. Tiếng nói không lớn, uy thế mười phần, kinh khủng chấn áp chi lực tại Liêu Tam trên thân khuấy động. Thủy Tú cô nương sau lưng, trong bóng tối máu đen bên trong một đầu nữ quỷ chậm rãi hiện ra thân hình, nàng xóa đen như mực tóc dài, một trương trắng bệch đâm trầm mặt, trên người áo trắng máu đen nhuộm dần, một đôi âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. Nghiệp ma, ma một trong loại, từ nghiệp chướng mà sinh, thuộc về ngoại ma một loại. Nghiệp chướng trọng sinh, hình thành là ma quái. Đáng chết tu sĩ, ngươi thế mà xấu ta chuyện tốt, ta bản muốn đoạt xá người này, bởi vì ngươi mà phí công nhọc sức. Nữ quỷ ma niệm mọc thành bụi, ánh mắt oán độc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Liêu Tam. Nữ quỷ ma hé miệng, bạch sâm sâm răng tất hiện, trên hàm răng vết máu chảy ngang, một cỗ mùi hôi chi khí trên không trung tràn ngập. Nữ quỷ ma giang hai cánh tay, hướng Liêu Tam nhào tới. Một thân sắc khí, nữ quỷ ma đạt đến ban đầu ma cảnh đệ nhị trọng. So sánh Phật tu cảnh giới, thuộc về người tông cảnh đệ nhị trọng. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, một bên Thủy Tú cô nương sắc mặt trắng bệch, vẫn cho là Liêu Tam càng rỡ, là khinh bạc đồ háo sắc, hiện tại đã biết rõ tới, Liêu Tam chỉ là nhìn ra trên người nàng có ma phụ thân, mới bám theo một đoạn lại tới đây. Nữ quỷ ma phi thân nhào tới. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện nơi tay, ma diệm đao bên trên kim sắc đại nhật liệt dương hỏa diễm dâng trào, Phật môn liệt dương hỏa diễm bên trong, xen lẫn một tia màu đỏ nghiệp hỏa chi lực. Diệt. Một tiếng phản âm gầm thét, ma diệm đao vung chạm. Nữ quỷ ma nhãn bên trong có sợ hãi, trước mặt liệt nhật đồng dạng Phật môn ánh lửa ngút trời, liệt dương giống như cực nóng để cho người ta vô tâm kháng cự. Đây không phải ta cái này quỷ quái có thể chống lại. Trước mặt cái này Phật môn tục gia đệ tử, lại có cái loại này Phật đạo công lực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Phật môn kim hỏa đem nữ quỷ ma toàn bộ bao vây lại, thân hình tại kim sắc trong liệt hỏa bập bẹo, song tay vô lực vươn hướng không trung. Đại nhật lửa cháy bừng bừng đốt cháy cực nhanh, trong chớp mắt nữ quỷ ma hóa là một vệt cho tàn phiêu tán trên không trung. Một đao, chỉ là một đao, phách lối âm tàn nữ quỷ ma liền bị tiêu. Chương 213, khóa vàng nhập tư thuộc chương 213, khóa vàng nhập tư thuộc nữ quỷ ma tiêu tán, không trung một mảnh sạch sẽ, liệt nhật nắng ấm bại vùng. Vừa rồi tất cả tựa hồ là một giấc mơ. Thủy Tú phụ thân sững sờ đứng ở nơi đó, mắt mở thật to, miệng há mở ra. Mắt thấy một bộ cực ác ma quái diệt sát. Thủy Tú phụ thân đầu anh minh, lâu dài đến hắn chắc chắn tin tưởng vững chắc văn đạo tế thế ý chí sinh ra lung lay. Liêu Tam tuổi còn trẻ, một thân Phật môn đại đạo chi quang nghiêm nghị, sao không khiến người ta kính ngưỡng? Một lát sau, Thủy Tú phụ thân kịp phản ứng, đi đến Liêu Tam trước mặt, Thủy Tú phụ thân không mình hành lễ, lão phu Đỗ Thành, xin thứ cho mắt của ta bụng, không có nhìn ra Thiên Long đại sư chính là cao nhân đắc đạo, ngài hôm nay cứu tiểu nữ, là ta đại ân nhân, vừa rồi có nhiều lãnh đạo, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Thủy Tú có phụ thân là trong tiểu trấn tú tài, tên gọi Đỗ Thành. Liêu Tam mặt lộ vẻ ý cười, tiên sinh đa lễ, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta chức trách, xem như đệ tử Phật môn, tất nhiên là muốn trấn thủ một phương bình an, diệt trừ tà ma. Ma quái bị trừ, đứng ở một bên Thủy Tú cô nương trên thân một hồi nhẹ nhõm, toàn thân mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi cảm giác quét sạch sành sanh. Trường kỳ tích lũy ở trên người âm khí tiêu tán không thấy, vừa rồi không trùng chiếu dọi liệt dương Phật hỏa tướng thân thể của nàng tiêu đốt ấm áp, vô cùng dễ chịu. Trước mặt cái này nhìn như càn rỡ người trẻ tuổi, lại là Phật môn đại sư. Thủy Tú mang trên mặt đầy nấy, thật sâu thi lễ nói, vừa rồi tiểu nữ tử không rõ nội tình, oan uổng Thiên Long đại sư, mời đại sư thứ lỗi. Kim Tỏa đi vào Liêu Tam bên cạnh, dắt Liêu Tam nói, đại ca ca, chúng ta đi thôi, trong trấn ta còn không có đi dạo đủ đâu. Trong trấn có rất nhiều ăn ngon ăn, nhiều loại mỹ vị tràn ngập sức hấp dẫn, nơi này ma quái diệt trừ, Kim Tỏa sốt ruột tới trên đường tìm đồ ăn ngon đi. Liêu Tam khẽ bước cằm, hướng Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành thăm hỏi, mang theo Kim Tỏa hướng đường tắt bên ngoài đi đến. Phía sau, Thủy Tú cô nương cao giọng nói, đại sư dừng bước. Thủy Tú cô nương đi đến Kim Tỏa trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy Kim Tỏa hai mắt thật to, màu da trắng nõn, xuất trần khí chất, cùng mẹ của nàng Mai Hương có mấy phần rất giống. Tốt tuấn tiếu tiểu cô nương. Thủy Tú cô nương từ đáy lòng tán thưởng. Ngồi xổm người xuống, Thủy Tú cô nương đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa tới Kim Tỏa trước mặt. Kim Tỏa trên mặt ý cười điểm điểm, vui vẻ tiếp nhận. Đỗ Thành đi đến Liêu Tam bên cạnh, cung kính nói, Thiên Long đại sư, vừa rồi ta cùng tiểu nữ thương nghị qua, bên cạnh ngươi đứa bé này làn chất huệ tâm, trên thân khí chất thoát tục, ta nhìn liền đứa thích, vậy không bằng mỗi ngày đến ta tư thủ học tập, tương lai thông suốt đạt minh lý, ngài ý như thế nào? Một câu để tỉnh Liêu Tam. Đúng a. Kim Tỏa tuổi tác còn nhỏ, cũng không thể nhường nàng lâu dài trà trộn tại chùa Miếu a. Tiến vào tư thủ, vỡ lòng khai trí, dù sao cũng tốt hơn du đãng tại sơn giã cô chùa, tiểu trấn trên đường cái. Liêu Tam gật đầu, như thế liền phiền phái tiên sinh. Thủy Tú cô nương ôm lấy kim tỏa, nhìn xem trong ngực kim tỏa, càng xem càng ưa thích. Liêu Tam đưa tay theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái hạ phẩm linh thạch, đưa tới Đỗ Thành trước mặt. Muội muội ta kim tỏa vỡ lòng nhập học, tất cả liền phiền phái tiên sinh, những này không thành kinh ý, còn mời tiên sinh vui vẻ nhận. Đỗ Thành tranh thủ thời gian chối từ, đại sư khách khí, vừa rồi ngài cứu được tiểu nữ một mạng, sao dám thu ngươi đồ vật. Liêu Tam, ta bản ở tại Pháp Khánh tự bên trong, kim tỏa giữ lại ở bên cạnh có nhiều bất tiện, có thể tiến vào tư thuộc vỡ lòng, chính hợp tâm ý của ta, đồ vật không nhiều, còn mời tiên sinh nhất định vui vẻ nhận. Từ chối không được, Đỗ Thành nhận lấy Liêu Tam linh thạch. Thủy Tú cô nương cùng kim tỏa mới quen đã thân, hai người rất nhanh liền quen thuộc lên. Trong ngực ôm kim tỏa, Thủy Tú cô nương đối Liêu Tam nói, đại sư, từ nay về sau, ta liền cùng kim tỏa ăn ở cùng một chỗ, ngài có việc tới xem một chút liền có thể, ta nhất định đem kim tỏa xem như thân muội muội của ta đồng dạng. Liêu Tam thi lễ sau, cùng kim tỏa cáo biệt. Liêu Tam sau khi đi, Đỗ Thành nhìn trong tay hai cái tảng đá toàn thân thông triệt, phía trên lóe ra điểm điểm linh quang, xem xét tuyệt không phải tục vật. Đỗ Thành đi đến nữ nhi Thủy Tú bên cạnh, mở ra bàn tay, cầm trong tay linh thạch biểu hiện ra cho Thủy Tú cô nương. Nữ nhi, vừa rồi đại sư cho ta hai cái tảng đá, cũng không biết đây là vật gì, bất quá xem ra tuyệt không phải tục vật. Thủy Tú nhíu mày nói, ta từng nghe nói qua, tiên sư đều dùng linh thạch, cũng không biết linh thạch này có diệu dụng gì. Cái gì? Linh thạch? Đỗ Thành trên mặt một mảnh kinh hãi. Đỗ Thành nghe nói qua linh thạch, mấy ngày trước đây trong tiểu trấn thủ phủ Lưu gia hiệu cầm đồ bên trong nhận qua một cái linh thạch, lúc ấy viên kia linh thạch cầm cố hoàng kim 500 lượng, lúc ấy chuyện này hành động toàn bộ tiểu trấn. Hiện tại, trong tay mình là hai cái linh thạch, đây chính là 1000 lượng hoàng kim. Đỗ Thành hít vào một ngụm khí lạnh, 1000 lượng hoàng kim, ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Đỗ Thành cả đời nghèo khó, thê tử chết sớm, một người lôi kéo nữ nhi lớn lên, nhiều lần cầu lấy công danh không đệ sau, hắn nản lòng thoái chí, tại tiểu trấn bên trên thiết lập tư thuộc miễn cưỡng sống qua ngày, vỡ lòng hài đồng, mỗi tháng không đến một lượng bạc, còn cần nữ nhi Thủy Tú mỗi ngày làm chút theo thừa kế duy sinh. Hiện tại Liêu Tam thật đơn giản hai cái linh thạch, hoàn toàn thay đổi hắn khốn cùng quẫn cảnh. Nữ nhi Thủy Tú nhìn xem phụ thân ngơ ngác bộ dáng, tò mò nhìn phụ thân nói, cha, ngươi thế nào? Đỗ Thành vẻ mặt ngạc nhiên đem linh thạch đưa tới nữ nhi Thủy Tú trước mặt, cô nương, ngươi biết cái này hai cái linh thạch giá trị bao nhiêu? Thủy Tú lắc đầu. Đỗ Thành, 1000 lượng vàng. Cái gì? 1000 lượng vàng? Thủy Tú nghẹn ngào, thanh tú mắt mở thật to. Đỗ Thành cười ha ha, đại sư thật là thần nhân vậy. Một đường hướng Pháp Khánh Sơn ngược lên đi. Sắc trời dần dần hướng muộn, Liêu Tam bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cũng không đội tại đi đến Pháp Khánh tự bên trong. Đem kim tỏa giao cho Đỗ Thành một nhà, trước mắt đến xem là lựa chọn tốt nhất, kim tỏa có thể tại tư thục vỡ lòng, chính mình cũng có thể dốc lòng tu hành Phật môn công pháp. Gió núi quét ở giữa, Liêu Tam nhớ tới vừa rồi trong tiểu trấn diệt sát nữ quỷ ma một đao kia đến từ ma môn ma diệm đao pháp phía trên, sử dụng chính là đại nhật liệt dương Phật quang lửa. Ngắm nhìn bầu trời, Liêu Tam thể nội Phật ý khuấy động ở giữa, ma diệm đao pháp bên trên dường như có đốn ngộ. Ma diễm, Phật quang lửa, vốn là khắc chế lẫn nhau liệt diễm. Vận hành ma đạo ma diễm, biểu hiện ra ma diệm đao pháp, giảng cứu chính là kỳ quỷ thần tốc, hung hãn quỷ dị. Vận hành Phật quang lửa, biểu hiện ra ma diệm đao pháp, liền cần đem ma diệm đao pháp có chỗ cải biến, chiêu thức không thay đổi, giảng cứu chính là trí cương trí mãnh, thẳng tiến không lùi, trung cung thẳng đến, cường ngạnh cương mãnh. Huyễn hoặc khó hiểu, đốn ngộ ở giữa, trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trên tay. Ma diệm đao nắm trong tay, kim sắc Phật quang lửa tại ma diệm đao bên trên bay vút lên, tại kim sắc Phật quang trong lửa, có một tia màu đỏ xen lẫn trong đó, kia là màu đỏ nghiệp hỏa chi lực. Thân hình lên, dưới ánh trăng, Liêu Tam một đao vung chạm mà ra. Đại nhật kim quang chiếu khắp tứ phương, Phật quang lửa dâng trào, ma diệm đao bên trên Phật ý khuấy động. Oanh! Một đao vung chạm trên mặt đất một đạo thảm thiết Phật quang hỏa phần đốt khe rãnh. Chương 214, lễ Phật lộ ra dị tượng chương 214, lễ Phật lộ ra dị tượng Liêu Tam thử đao. Ma diệm đao vung chạm về sau, đại địa một trận rung động, kim sắc Phật quang lửa bốn phía bay tán loạn. Một đạo dài 10 trượng, rộng một trượng khe rãnh hiện ra. Một đao vung chạm ở giữa, đất bằng nổi lên một trận gió, cường hãn gió tứ tán bay lên, đem quanh mình có cây quét. Chỗ rừng sâu, một con mãnh hổ trong mắt mang theo rung động, hổ khu run nhẹ nhẹ. Tại cái này con mãnh hổ sau lưng, một chút ăn qua thịt người yêu thú nguyên một đám thân như run rẩy, dọa đến đứng cũng không vững. Ngay tại vừa rồi, một lũ yêu thú nhìn thấy sắc trời hướng muộn, mong muốn đi ra kiếm ăn, trùng hợp thấy được theo trên sơn đạo đi tới Liêu Tam. Liêu Tam một người, thịt người ngọt ngon miệng, đúng lúc là thượng đẳng huyết thực. Đám yêu thú nguyên một đám kích động, mong muốn đem Liêu Tam bắt giữ, cắn chết sau ăn như gió cuốn. Không nghĩ tới Liêu Tam nửa đường ngừng chân, trong tay ma diệm đao ra tay, ở vang ở giữa Phật quang đại thịnh, một đạo thảm thiết khe danh hiện ra ở trước mắt. Ta ngoan ngoãn, người thật là mạnh mẽ loại, vừa rồi chúng ta nếu là xuống dưới, sẽ bị người này hoành cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chỗ rừng sâu một lũ yêu thú rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Mãnh hổ tới lui chính mình đầu hổ, thở dài một tiếng nói, nguy hiểm thật, chúng ta đêm nay vẫn là đường đi ra à, nếu như bị người này để mắt tới, an có mệnh tại. Mãnh hổ sau lưng, một lũ yêu thú nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Liêu Tam cúi đầu nhìn xem chính mình vừa rồi một đao chém giết đi ra khe rãnh, trong lòng phi thường hài lòng. Mấy ngày trước đây mới vừa tiến vào vô lượng một tầng cảnh giới, lúc ấy cảnh giới còn không phải rất ổn định, theo vừa rồi một đao chém giết xem ra, chính mình vô lượng một tầng cảnh giới hoàn toàn vững chắc, hiện tại liền đợi đến như thế nào xung kích vô lượng cảnh giới tầng thứ hai. Thu hồi ma diệm đao, Liêu Tam dạo chơi hướng Pháp Khánh tự đi đến. Liêu Tam đi không lâu sau, một thân ảnh đến nơi này. Một gã ma tu trong tay cầm một mặt hồ tiên, khoác trên người trường bào màu đen, trắng bệnh khuôn mặt bên trên mang theo chấn kinh chi sắc. Trước mặt to lớn khe danh bên trong, Phật vận khuấy động, mang theo liệt nhật dương cương đốt cháy qua vết tích, tinh thuần Phật đạo chi lực tại khe danh bên trong dư ba dập dờn. Đều nói Tây thuộc chi địa Phật đạo hưng thịnh, ta còn tưởng rằng những này Phật tu đều là hữu danh vô thực, hạng người hời hợt, không nghĩ tới lại có cái loại này lợi hại Phật tu. Tên này ma tu là lân cận Tây thuộc chi địa một cái nhỏ ma môn, tên là Chiêu Hồn Tông, trong môn chỉ có một môn công pháp, chính là dùng hồn phiên hấp thu, tế luyện âm hồn. Lại tới đây cái này ma tu, vốn định tại Pháp Khánh Sơn phụ cận hấp thu một số người hồn phách, lớn mạnh chính mình hồn phiên. Ma tu công lực đạt tới màng đen cảnh nhất trọng, nhìn xem khe danh bên trong lực đạo, hẳn là đạt đến vô lượng một tầng. Chính mình ma đạo tu vi cùng tên này Phật tu trên lệch có ba cái đại cảnh giới, ma tu sớm liền từ bỏ chống cự tâm tư. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta còn là mau trốn đi thôi, ở lại đây, tuyệt không chiếm được chỗ tốt, sơ ý một chút sẽ bị đối phương trực tiếp diệt sát. Nghĩ tới đây, tên này ma tu thân hình thoát một cái, hắc khí theo trên thân dâng lên, hắc khí âm trầm, thấu xương băng hàn. Ma tu thân hình lăng không mà lên, Pháp Khánh Sơn hạ phiêu đãng mà đi. Ngay tại ma tu nơm nớp lo sợ chạy trốn lúc, Liêu Tam về tới chính mình trong tiệp phòng. Trải qua vào ban ngày cùng nữ quỷ ma một trận chiến, càng thêm kiên định chính mình một lòng hướng Phật chi tâm. Nhất định phải dốc lòng tụ kinh, đem Kim Thân Bát Nhã Ba La Mật Kinh tu hành thâm hậu, tin tưởng xông phá vô lượng cảnh giới tầng thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Liêu Tam hai mắt khép hở, khí tức bình ổn, người rất nhanh liền nhập định. Trong đầu, Phật Đà Kim Thân Kim Quang rạng rỡ, Kim Thân Bát Nhã Ba La Mật Kinh yên lặng ngâm tụ. Trên thân Phật quang bạo phát. Phật quang bộc phát lúc, trong đầu Kim Thân Phật tượng phát sinh biến hóa, Phật tượng thủ thế theo thiền định ấn biến thành hàng ma ấn. Hôm qua Liêu Tam đốn ngộ, lĩnh vực trong Phật môn, diệt buồn hai loại thiền định, hiện trong đầu Kim Thân Phật Đà thủ ấn, chính là không bàn mà hợp diệt chữ thiền định. Ban đầu ngộ Phật đạo, ta muốn diệt ma. Sáng sớm, dương quang ban đầu chiếu. Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra. Đêm qua một cái thiền định, Liêu Tam cảm giác trên người Phật tính lại có tinh tiến. Chậm rãi đi ra thiền phòng, hòa thượng còn không có đứng dậy. Liêu Tam cất bước hướng Đại Hùng Bảo Điện mà đi, pháp khánh tự Đại Hùng Bảo Điện, cung phụng chính là Tam Thế Phật, phân biệt là Thích Ca Mâu Ni Thủy Tổ Kim Thân giống, Phương Đông Dược Sư Phật Kim Thân giống, Phương Tây A Di Đà Phật Kim Thân giống. Liêu Tam bắt đầu lễ Phật. Tại Đại Hùng Bảo Điện, không lưng kính bái, một cỗ trùng thiên Phật ý khuấy động ở giữa, Đại Hùng Bảo Điện ba tôn Kim Thân giống phát ra hào quang chói sáng. Ông. Bảo điện bên trong phát ra tiếng oanh minh. Liêu Tam ý chí thẳng lên cửu tiêu, trong cõi u minh dường như nhìn thấy tại cửu tiêu phía trên, ba tôn đại Phật kim quang bắn ra bốn phía, toàn thân kim quang chiếu khắp lấy Liêu Tam quanh thân. Thân thể bị đại nhật kim quang bao phủ, cùng Liêu Tam trong đầu Kim Thân Phật tượng lẫn nhau chiếu rọi. Tại Đại Hùng Bảo Điện lễ Phật chắc chắn. Liêu Tam đi hướng kế tiếp bảo điện, mỗi tới một chỗ bảo điện, lễ Phật lúc, Phật tượng đều kim quang bắn ra bốn phía, lóa mắt dị thường. Một gian bảo điện lễ Phật, sau một canh giờ, Pháp Khánh tự 32 ở giữa bảo điện bên trong Kim Thân Phật tượng từng cái lễ Phật chắc chắn. 32 ở giữa bảo điện bên trong, tất cả Kim Thân Phật tượng chiếu sáng rạng rỡ. Trở lại thiền phòng, Liêu Tam trên thân Phật ý khuấy động, các loại thiền định Phật môn ý niệm tích lũy. Tại Pháp Khánh tự trong miếu, hòa thượng lục tục ngo ngoe đứng dậy, bọn hắn đi vào bảo điện bên trong, thấy được một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi một vị bảo điện bên trong đại Phật đều phát ra Phật quang. Phương Trượng, Phương Trượng. Một vị tiểu sa di chạy vội hướng Phương Trượng tiền phòng chạy đi. Tại Phương Trượng tiền cửa phòng, tiểu sa di thô trọng thở hào hẹn. Phương Trượng tiền cửa phòng mở ra, Minh Tịnh Phương Trượng chậm rãi đi ra tiền phòng, cau mày nhìn qua tiểu sa di nói, chuyện gì như vậy bối rối, người xuất gia khám phá hồng trần, làm việc phải có chừng mực. Bị Phương Trượng răn dạy, tiểu sa di cung kính thi lễ, thấp giọng nói, Phương Trượng đại sư, xảy ra chuyện lớn, bảo điện bên trong tất cả Kim Thân Phật giống bây giờ đều thả ra Phật quang. Minh Tịnh Phương Trượng trong lòng run lên, ánh mắt trợn thật lớn, cái gì? Mang ta đi nhìn xem. Tiểu sa di phía trước, Minh Tịnh Phương Trượng theo thật sát sau lưng. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Tam Thế Phật quang mang lóa mắt, mơ hồ có phản âm vang vọng. Minh Tịnh Phương Trượng đầu hành mình, quay người hướng thiên điện bước đi. Thiên điện bên trong Phật tượng kim quang bắn ra bốn phía, quang mang lóa mắt. Xoa xoa con mắt, Minh Tịnh Phương Trượng một gian bảo điện từng cái nhìn qua, mỗi một gian bảo điện bên trong Phật tượng chiếu sáng rạng rỡ, kim quang bắn ra bốn phía. Đây là Phật tổ lần nữa hiện linh a. Minh Tịnh Phương Trượng cả người ngây dại. Đêm qua Phật tổ Kim Thân Phật tượng hiện lên ở Pháp Khánh tự trên không, dẫn phát rất lớn chấn động, hiện tại toàn bộ Pháp Khánh tự bảo điện bên trong Phật tượng kim quang phụ thể. Cái này, Phật tổ nhiều lần hiện linh, có thể không thành có Phật môn thánh nhân sắp xuất thế. Trong mắt đại sư đối tụ tập ở bên cạnh một đám Pháp Khánh tự tăng nhân nói, từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử Phật môn muốn dốc lòng lễ Phật, nghiên cứu sâu Phật kinh, mỗi ngày tuyên truyền giảng giải Phật môn đại đạo, lấy mời ta Phật. Minh Tịnh Vương Trượng bên cạnh, một đám tăng nhân cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, nhao nhao chắp tay trước ngực. Chương 215, gặp ma vô tình chương 215, gặp ma vô tình lễ Phật hoàn thành, Liêu Tam không có tại Pháp Khánh tự ăn chay cơm, hắn một đường khoan thai đi vào dưới núi. Tiến vào Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn, Liêu Tam một đường chạy về phía đô thành tư tục. Kim tỏa tại tư tục bên trong cũng không biết thế nào, nha đầu này tính tình năng bướng, vui không động đậy yêu thích yên tĩnh, không biết rõ nàng có thể hay không tại tư thục bên trong ngốc thói quen. Liêu Tam một bên âm thầm nghĩ, một bên bước nhanh hơn. Đi vào đường tắt đô thành trạch viện trước cửa, nghe được trong trạch viện hài đồng lang lãng tiếng đọc sách. Tư thục đã nhập học. Nhẹ nhàng gõ vang trạch viện đại môn. Rất nhanh, trạch viện đại môn mở ra, Đỗ Thành từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Liêu Tam đứng ở nơi đó, Đỗ Thành tranh thủ thời gian thi lễ nói, Thiên Long đại sư, sớm như vậy liền đến. Liêu Tam ý cười ôn hòa, Kim Tỏa không có cho ngươi thêm phiền phải a. Nha đầu này rất năng hướng, nhường Đỗ tiên sinh phí tâm. Đỗ Thành mỉm cười nói, đại sư quá lo lắng, Kim Tỏa Nha đầu tính tình hiếu động, nhưng là thông minh dị thường, ta hôm qua cho nàng một bản Tam Tự Kinh, trong vòng một đêm, nàng thế mà đem trong sách nội dung hết thể nhớ kỹ, quả nhiên là kỳ tài cũng. Liêu Tam đi theo Đỗ Thành đi vào tư thục bên trong, Kim Tỏa cùng một đám hài đồng cùng một chỗ, trong tay cầm một quyển sách, cùng một đám hài đồng tại cùng nhau đi học. Nhìn thấy Liêu Tam đến, Kim Tỏa vui mừng nhảy chạy ra học đường, đi vào Liêu Tam trước mặt. Đem Kim Tỏa ôm vào trong ngực, Kim Tỏa vui cười lấy nói cho Liêu Tam, Thủy Tú đại tỷ tỷ một hồi liền trở về, nàng đi xem bà đi, bà mắt mù, gần đây thân thể không thoải mái, Thủy Tú đại tỷ tỷ vẫn ăn nàng. Kim Tỏa lời nói rất nhiều, tâm tình phi thường tốt, nhìn ra được nàng rất ưa thích Thủy Tú cô nương. Đang khi nói chuyện, Thủy Tú cô nương từ bên ngoài trở về, Thủy Tú ánh mắt có chút sưng đỏ, xem ra đã mới vừa khóc. Nhìn thấy Thủy Tú cô nương ánh mắt sưng đỏ, Đỗ Thành cao mày đi đến nữ nhi Thủy Tú bên cạnh. Nữ nhi thế nào? Đỗ Thành nhân cần hỏi han. Thủy Tú cô nương nói, vừa mới nhìn đến mù bà, nàng bệnh đến vô cùng trọng, nhìn qua Lang Trung nói chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Đỗ Thành thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Thủy Tú cô nương ánh mắt sưng đỏ, hiện tại mù bà có khi yên tĩnh, lại là hồ đồ thời điểm liền nói mê sảng, một mực la hét nói muốn uống giờ âm máu, bộ dáng còn thật hù dọa người. Muốn uống giờ âm máu? Liêu Tam chấn động trong lòng. Tại Âm Quỷ môn Liêu Tam xem tông môn thư tịch lúc, trong sách nói qua một loại ma, nhập thân vào phàm trên thân người lúc, sẽ hút người tinh huyết, để cho người ta rất nhanh liền tinh khí suy kiệt mà chết, đồng thời loại này ma thích vô cùng hút giờ âm máu, nhất là nữ nhân giờ âm máu. Liêu Tam quay đầu nhìn qua Thủy Tú cô nương nói, "Thủy Tú cô nương, ngươi thăm hỏi mù bà thời điểm, mù bà phải chăng nói qua với ngươi muốn uống giờ âm máu?" Thủy Tú cô nương nhẹ gật đầu, mù bà dáng vẻ quái đáng sợ, nàng một đôi màu trắng mù mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, trên mặt thần sắc vô cùng đáng sợ, miệng toét ra lấy cười quái dị, còn hung hăng nói muốn uống giờ âm máu. Quả nhiên, cái này mù bà chỉ sợ là ma phụ thể. Vào đêm, canh ba sáng, tiểu trấn lâm vào yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy hộ nhân gia vẫn sáng đèn. Tại một gian rách nát mau trong nhà tranh, truyền ra một tiếng kinh khủng tiếng cười quái dị. Két két. Một tiếng, cỏ tranh phòng cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi ra. Một cái lao bà, nàng một đôi mắt một mảnh trắng xóa, cái này bà chính là Thủy Tú cô nương nói mù bà. Mù bà hơn 60 tuổi, một đầu bạch đầu tóc rối bời không chịu nổi, mang trên mặt một vệt nụ cười quỷ dị. Đứng tại phá trước nhà tranh, mù bà rỗi ra cái mũi dùng sức ngửi. Thủy Tú nha đầu, trên người ngươi máu rất mới mẻ. Giờ âm máu hương vị vô cùng ngọt ngào, hôm nay ta nhất định phải uống thật sảng khoái. Thanh âm ám câm trầm thấp, căn bản không phải một cái sắp sửa gỗ mục lao cụ bà thanh âm. Thân hình nhảy lên, mù bà thân thể nhẹ nhàng dị thường, phi thân nhảy lên cỏ tranh nóc phòng, lao cụ bà dùng cả tay chân, thân hình lần nữa nhảy lên một kiện khác cỏ tranh trên nóc nhà, hai tay hai chân cùng sử dụng, mù bà phi tốc lao nhanh, hướng trong đường tắt một gia đình phi tốc chạy đi. Mù bà chỗ đi người ta, chính là Đỗ Thành tư thuộc đình viện. Giáng như chó săn, mù bà dùng cả tay chân chạy tới Đỗ Thành nhà bên ngoài đình viện, thân hình nhảy lên hướng Thủy Tú cô nương gian phòng phi thân nhảy tới. Mù bà thân hình trên không trung, một vệt kim quang đống nhiên giáng lâm, trung điệp đập nện tại mù bà trên thân. Một tiếng kêu thảm thiết, mù bà phủ phù một tiếng rơi xuống tại bên ngoài đình viện. Là ai? Thanh âm khàn khàn trầm thấp, mù bà trừng mắt một đôi trắng xóa ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Thành đình viện phía trên. Một thân ảnh lăng không đứng thẳng, thân hình phong dài, tướng mạo anh tuấn, một đôi mắt như hàn tinh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất mù bà. Nghiệt trướng, ngươi nhập thân vào phàm trên thân người, hại thảm mù bà, thế mà còn muốn hút máu người. Liêu Tam trên thân uy thế bộc phát, trên thân kim quang lấp lóe. Mù bà túi người nằm rạp trên mặt đất, một đôi trắng xóa ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên Liêu Tam. Đáng chết tu sĩ, ngươi lại dám ngăn cản bản tôn, thật sự là chán sống rồi. Một thân hắc khí khuấy động, mù bà khí thế trên người đột nhiên mà tăng, trắng xóa một đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, khí tức âm lạnh theo mù bà trên thân bạo phát đi ra. Âm ma. Theo âm ma khí thế trên người đến xem, cái này con âm ma đạt đến âm ma cảnh cửu trọng, nếu như hút ăn Thủy Tú cô nương trên người giờ âm thánh nữ máu, nó liền có thể đột phá tới ám ma cảnh. Theo khí thế trên người bốc lên, mù bà thân hình đứng thẳng, một đôi huyết hồng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung Liêu Tam. Đã ngươi không biết chết, ta liền thành toàn ngươi. Mù bà thân hình nhảy lên, hướng Liêu Tam bay nào tới, mù bà giang hai tay ra, hai tay mười ngón bên trên mọc ra móng tay thật dài, khoảng chừng dài ba thước, phía trên lóe hàn quang. Liêu Tam lạnh lùng nhìn mù bà bay nào tới, một tay thành trường, trong lòng bàn tay một vạch kim quang lấp lóe. Bèn, một tiếng lôi âm vang mình, kim sắc quang mang đại thịnh, trung điệp trấn áp tại mù bà trên thân. Một trường này, giống như liệt nhật dương cương, thanh thế như là kim cương giáng lâm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mù bà như bị liệt hỏa đốt người, toàn thân co quắp ngã xuống đất. Mù bà ánh mắt khôi phục thành một mảnh trắng xóa, tại phía sau của nàng, một bãi máu đen xuất hiện, cái này bãi máu đen tản ra nồng đậm mùi hôi thối, vô cùng sền sệt trên mặt đất lan tràn. Máu đen chậm rãi tụ tập, hình thành một cái âm lãnh thân ảnh. Một vị công tử áo trắng, hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi hắc tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm, mắt đỏ âm hàn chi cực. Công tử áo trắng hiện thân hình khởi động ở giữa, tốc độ cực nhanh hướng phía sau cấp tốc chạy trốn. Cảm nhận được Liêu Tam một trường chi uy, tự biết không địch lại, công tử áo trắng muốn chạy trốn. Nghiệt trướng, chạy đi đâu? Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện trên tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật quang lửa dâng trào. Lăng không một bước vượt qua, Liêu Tam thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại công tử áo trắng sau lưng, một đao vung chạm, phương viên mấy trượng bên trong Phật quang bao phủ. Công tử áo trắng kêu thê lương thảm thiết. Phật quang hỏa tướng công tử áo trắng bao khỏa, kim sắc đại nhật liệt dương đồng dạng Phật lửa, đem công tử áo trắng đốt cháy thành tro bụi. Phật bản nhân thiện, gặp ma vô tình. Chương 216, tụ kinh lộ ra dị tượng. Chương 216, tụ kinh lộ ra dị tượng. Thu hồi ma diệm đao, Liễu Tam đưa tay hướng trên mặt đất một chỉ, một khối trận bàn bay đến Liễu Tam trong tay. Tại thủy tú cô nương phòng ở phụ cận, Liễu Tam bày ra trận pháp, che giấu quanh mình, không muốn chấn sát mù bà trên thân ác linh thời điểm, kinh động trong chấn người. Đem mù bà đặt vào nhà nàng phá trong nhà tranh, mù bà thân thể cực độ suy yếu, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Liễu Tam đơn trưởng nén mù bà chỗ ngực, một cỗ liệt nhật như kim công kim quang rót vào mù bà thể nội. Sắc mặt tái nhợt mù bà sắc mặt dần dần khôi phục lại, hô hấp biến đều đặn. Mù bà tạm thời khôi phục lại, thân thể của nàng vốn là già yếu, thêm nữa ma phụ thân, trên người tinh khí bị ma hấp thụ, sinh mệnh tạm thời bảo toàn, có thể. Trung bình là dầu hết đèn tắt thân thể, muốn thay đổi cả côn, đã không có khả năng. Theo phá nhà tranh đi ra, đã là canh 4 sáng. Liễu Tam hướng Pháp Khánh Sơn bên trên tiến lên. Trên sơn đạo, trong rừng rậm thỉnh thoảng có dã thú tiếng kêu, rất kỳ quái chính là, Liễu Tam chỗ đến, dã thú nhao nhao đình chỉ gầm rú, biến lặng yên không một tiếng động. Trong rừng rậm, từng đôi lóe lên quang mang ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tam. Thật đáng sợ. Tên kia lại trở về, hắn khí thế trên người thật là khủng khiếp, nhìn xem liền tim đập nhanh. Một lũ yêu thú thấp giọng lời nói. Hồ Đại Vương mắt lạnh nhìn hướng Pháp Khánh tự chậm rãi tiến lên Liễu Tam, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, những ngày này chúng ta trốn tránh ra hỏa này, hắn xuất hiện địa phương, chúng ta đều muốn né tránh. Cái này lúc nào thời điểm là cái đầu a? Cũng không thể trốn tránh hắn cả một đời a. Hồ Đại Vương sau lưng có yêu thú thấp giọng lẩm bẩm. Hồ Đại Vương quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia tại chỗ rất xa, trên bầu trời bao phủ một mảnh mây đen, Hồ Đại Vương khỏe miệng cười lạnh càng sâu, đối sau lưng tiểu yêu nói, các ngươi không cần nóng lòng, chẳng mấy chốc sẽ có đại ma thu thập Pháp Khánh tự sú hòa thượng, đến lúc đó chúng ta liền có thể tại cái này Pháp Khánh Sơn bên trên muốn làm gì thì làm, không có người quản được chúng ta. Đại ma? Hồ Đại Vương sau lưng, một đám tiểu yêu ánh mắt buốc lên tinh quang, vẻ mặt hiếu kỳ. Hồ Đại Vương thần sắc vô cùng đắc ý, địa ma cảnh đại năng, chỉ cần nó động động ngón tay, toàn bộ Pháp Khánh Sơn đều muốn sụp đổ, Pháp Khánh tự một đám tăng đổ, đều không đủ nhất niệm diệt sát. Liên ta biết, phía tây 300 dặm rộng đất chùa, chính là bị cái này vị đại năng đổ diệt, lần này Pháp Khánh tự sao có thể tự vệ. Quá tốt rồi, chúng ta trốn đông trốn tây thời gian rốt cục chấm dứt. Một đám tiểu yêu vui mừng khôn xiết. Núi rừng bên trong, một đám tiểu yêu reo hò lúc. Liêu Tam chậm rãi đi vào Pháp Khánh tự, đi vào chính mình thiền phòng. Thân thể rất mệt mỏi, trong đêm tại tiểu trấn đợi 3-4 canh giờ, chính là chờ lấy phụ ma tại mù bà trên người ma hiện thân, đợi đến đem mù bà trên người ma trấn sát sau, đã là canh 4 sáng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức nội thị, chỗ mi tâm cửu huyền minh ma đồ từng tia từng sợi hắc khí đang kích động mà ra, hướng trên thân không ngừng tràn ngập. Trong đầu, kim thân Phật Đà trên thân kim quang rạng rỡ, Phật quang đem Liễu Tam thể nội kinh mạch, khí hải toàn bộ chiếu khắp, đem cửu huyền minh ma đồ bên trong hắc khí từng cái luyện hóa. Ma môn lực đạo cùng Phật môn chi lực tại thể nội dây dưa, không ai nhường ai. Thở dài một tiếng, chính mình còn muốn tinh tu Phật lực, đem thể nội cửu huyền minh ma đồ trấn áp. Suy nghĩ ở giữa, thiên phòng cửa bị gõ vang. Liễu Tam mở cửa, đứng ở cửa một gã mập đại hòa thượng chừng 40 tuổi, thân cao 7 thước, dáng dấp rất mập, một trương rộng mang trên mặt một vệt lanh ý nhìn thấy Liễu Tam đi ra ngoài, mập đại hòa thượng cao giọng nói, ta chính là Pháp Khánh tự giám viện, pháp hiệu Thiên Thông. Phụ trách bản tự tăng chúng tu hành tiến cảnh giám sát, ngươi là phương trượng chỉ định bản tự tục gia đệ tử, bản giám viện hôm nay muốn giám sát người tu hành Phật kinh tiến cảnh, nếu có buông lỏng, bản giám viện muốn trách phạt với ngươi. Sáng sớm, Thiên Thông giám viện giám sát Phật tu tiến cảnh. Liễu Tam trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói, không biết giám viện ở nơi nào giám sát. Thiên Thông giám viện nói, đi theo ta a. Đi theo Thiên Thông giám viện sau lưng, một đường đi đến một chỗ bảo điện bên trong, bảo điện phương viên năm trượng, thờ phụng tạm giữ tôn Phật, tạm giữ tôn Phật dáng vẻ trang nghiêm. Bảo điện bên trong có 7 tên tăng nhân xuất hiện, bọn hắn là Thiên Thông giám viện thủ hạ tăng nhân, cung cấp Thiên Thông giám viện thúc đẩy, phụ trách chùa triển bên trong thường ngày công việc. Tại Phật Đà Kim thân giống trước đốt 3 cây hương, Thiên Thông giám viện cùng kính thi lễ, đứng ở một bên, đối Liễu Tam nói, Thiên Long sư đệ, vì lệ tại Phật Đà trước, đưa ngươi đọc thuộc kinh văn đọc, bởi vì ngươi tân tiến nhập bản tự, chỉ cần ngươi đọc thuộc lòng một thiên kinh văn, liền xem như quá quan. Thiên Thông giám viện tiếng nói lạnh lùng, khoe miệng mang theo một vẻ mịt mờ ý cười. Đã sớm đối Liễu Tam trong lòng bất bình, hắn tại trong chùa lễ Phật hơn 10 năm, còn bèn bèn chưa thiên bối đệ tử, có thể Liễu Tam xem như một gã tục gia đệ tử, mới vừa tiến vào bản tự, liền bị phương trượng liệt vào chữ thiên bối tăng nhân, pháp hiệu định vị Thiên Long, cái này khiến Thiên Thông giám viện trong lòng bất bình. Liễu Tam đi vào chùa miếu bên trong, không nhìn thấy hắn xem Phật kinh, lần này Thiên Thông giám viện lấy khảo hạch Phật kinh tu hành làm lý do, chính là muốn tại một đám tăng nhân trước mặt, nhường Liễu Tam mất mặt xấu hổ. Hừ, phương trượng chiếu cố ngươi, không phải là khác tăng nhân như thế bảo kê ngươi, ngươi mới đến, thế mà không gặp mặt bản giám viện, đáng đời ngươi hôm nay mất mặt. Thiên Thông giám viện âm thầm nghĩ tới, trong lòng cười lạnh. Liễu Tam chậm rãi đi vào tạm giữ tôn Phật tượng trước, cùng kính thi lễ. Một đạo Phật quang lấp lóe, chiếu khắp toàn bộ bảo điện. Kim quang lóe lên liền biến mất. Ân. Bảo điện bên trong, Thiên Thông giám viện, Thiên Thông giám viện thủ hạ 7 tên tăng sắc mặt người hoang mang, ngẩng đầu nhìn về phía bảo điện bên trong Phật tượng kim thân không có chút nào dị dạng. Thì ra vừa rồi ánh mắt bỏ ra. Bảo điện bên trong một đám tăng nhân thầm nghĩ. Liễu Tam hai đầu gối quỳ lạy tại tạm giữ tôn Phật tượng trước, chắp tay trước ngực, trong đầu phản âm lượn lờ, kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh chữ to màu vàng một vừa phù hiện trong đầu, ổn định tâm thần, mở miệng tụng kinh. Thanh âm mờ mịt, câu câu bao hàm Phật môn đại đạo chí lý. Một bên Thiên Thông giám viện sắc mặt thay đổi, Liễu Tam trong miệng đọc Phật kinh vô cùng thâm ảo, chính mình thế mà chỉ hiểu được một chút nội dung, căn bản là không có cách thông thấu lý giải. Cái này, cái này Thiên Long tục gia đệ tử thế mà lại Phật kinh, cái này Phật kinh xưa nay chưa nghe nói qua, còn thâm ảo như vậy khó hiểu. Thiên Thông giám viện đầu anh minh. Liêu Tam hai mắt buông xuống, trong miệng phản âm không ngừng. Ông. Bảo điện bên trong phát ra chấn động. Tình huống như thế nào? Bảo điện bên trong một đám tăng trên mặt người chấn kinh. Một cái Phật môn tục gia đệ tử, hắn tụng kinh thời điểm, thế mà bảo điện phát ra chấn động, cái này tại bọn hắn lễ Phật qua nhiều năm như vậy là chỗ không nghe thấy. Bảo điện chấn động, Liêu Tam vẻ mặt không thay đổi, trong miệng phản âm lở lở, thanh âm không ngừng. Ông. Chấn động to lớn tiếng vang lên, bảo điện bên trong tạm giữ tôn Phật tượng kim thân bộc phát ra Phật quang kim sắc lóa mắt, hướng bốn phía quét tán. Chơi ạ. Phật tổ hiển linh. Bảo điện bên trong một cái tăng nhân chỉ vào bộc phát kim quang Phật tượng, vẻ mặt chấn kinh. Đây là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Thiên Long tại tụng kinh thời điểm, trùng hợp Phật tổ hiển linh. Thiên Thông giám viện miệng có chút mở ra lấy, trong lòng một mảnh rung động. Chương 217, trong dược có độc chương 217, trong dược có độc bảo điện bên trong, tạm giữ tôn Phật tượng kim quang bắn ra bốn phía. Liêu Tam vẻ mặt không thay đổi, miệng bên trong tiếp tục thấp giọng đọc Phật kinh. Âm vang ở giữa, toàn bộ Phật tự phát ra chấn động. Ông, pháp khánh tự từng cái bảo điện đều phát ra chấn động tiếng vang. Tiếp lấy, pháp khánh tự mỗi một cái bảo điện bên trong kim thân Phật tượng phát ra hào quang chói sáng, Phật tổ lần nữa hiển linh. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác giáng lâm tới Liêu Tam trên thân, ý niệm của hắn bay vọt tới Cửu Tiêu phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, Tam Thế Phật Tổ mặt mũi hiền lành nhìn lấy mình, trong tay hiện ra khác biệt pháp ấn. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra chính là Thiền Định ấn, Phương Đông Dược Sư Phật Tổ hiện ra chính là Hàng Ma ấn, Phương Tây A Di Đà Phật hiện ra chính là Cùng Nguyện ấn. Tại Liêu Tam thần niệm thăng nhập Cửu Tiêu phía trên lúc, pháp khánh tự bên trong sôi trào lên, Minh Tịnh Phương Trượng vẻ mặt kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn qua pháp khánh tự từng cái bảo điện, mỗi một gian bảo điện bên trong đều phóng xạ ra Phật quang, kim sắc Phật quang. Đây là thế nào? Ta nho nhỏ pháp khánh tự đây là gặp phải dạng gì kỳ ngộ? Phật tổ không ngừng hiển linh, đây là muốn nói cho chúng ta biết sự tình gì, chẳng lẽ lại nơi này có tương lai Phật tử? Minh Tịnh Vương Trượng vẻ mặt hoang mang. Một đám tăng đồ tụ lại tới Minh Tịnh Vương Trượng bên cạnh, nhao nhao báo cáo Phật tổ hiển linh chuyện. A Di Đà Phật. Minh Tịnh Vương Trượng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, từ hôm nay, tiến chùa khách hành hương muốn sống tốt tiếp đãi, tất cả yêu cầu quy y Phật môn người, trước tiên cáo chi ta muốn đích thân tiếp đãi. Minh Tịnh Vương Trượng có cái dự cảm, có lẽ pháp khánh tự chẳng mấy chốc sẽ nên đón tới một gã Phật tử đến. Chúng tăng nhao nhao thi lễ lĩnh mệnh. Tại một gian Phật điện bên trong, Liêu Tam thần thức quý vị, hắn chậm rãi mở mắt ra, bảo điện bên trong chỉ có tự mình một người, vừa rồi đứng ở bên cạnh Thiên Thông giám viện cùng bảy tên tăng chúng đã sớm không thấy bóng dáng. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, theo bảo điện bên trong đi tới, hướng trong trấn đi đến. Vừa rồi tại tạm giữ tôn Phật tổ trước mặt lễ Phật, Phật tính có một chút tiến cảnh, có thể cảnh giới tăng lên, còn không đổi kịp đêm qua diệt sát nhập thân vào mũ bà ma quái sau, lấy được Phật tính tiến cảnh cấp tốc. Mấy ngày nay, theo Phật tính tăng lên, Liêu Tam mơ hồ cảm giác được, chính mình sắp đột phá vô lượng một tầng cảnh giới, muốn nhanh chóng đột phá. Liêu Tam trong lòng mơ hồ có lo lắng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Liêu Tam luôn cảm giác một cỗ phi thường cường hãn thần thức đang dò xét pháp khánh tự, cỗ này cường hãn thần thức cường đại, để cho người ta toàn thân băng hẳn, một cỗ ma tà chi khí tại cái này cường đại trong thần thức. Hẳn là một cái đại ma. Đầu này đại ma thăm dò pháp khánh tự ngo ngoe muốn động, không được bao lâu, cái này kinh khủng đại ma liền sẽ hiện thân. Thời gian không nhiều, Liêu Tam phải nhanh xuống núi khu ma, đem tự thân Phật tính tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Dưới đường đi sơn, ven đường bên trong gặp phải rộn rộn ràng ràng khách hành hương lên núi. Trong khoảng thời gian này đến nay, pháp khánh tự dị tượng nhiều lần sinh, tin tức lan truyền nhanh chóng, không chỉ là phụ cận khách hành hương, rất nhiều khách hành hương là theo chỗ rất xa mộ danh mà đến. Liêu Tam một đường đi vào tiểu trấn, không có vội vã tới đô thành tư thuộc Vân An kim tỏa, hắn ngồi vào một chỗ nhỏ trước gian hàng, điểm một bát đậu hủ não, chậm rãi thưởng thức. Trong quán tụ tập rất nhiều tiểu trấn bên trên cư dân, bọn hắn một bên tại trong quán ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm. Ai? Người nghe nói không? Trong đêm qua Trần gia con dâu điên rồi, nàng tóc thai bù xù, nói là gặp quỷ, dọa phải liều mạng kêu khóc, chung quanh hàng xóm toàn đều kinh động, nhà ta lân cận lấy nhà nàng cũng bị đánh thức. Một vị tiểu phu ăn mặc nam tử đối bên cạnh một gã nam tử nói. Tiểu phu bên cạnh nam tử thở dài một tiếng, nghe nói chuyện này, pháp khánh tự Phật tổ hiển linh, Trần gia dự định mang theo Trần gia con dâu tới pháp khánh tự thỉnh nguyện, nhìn xem có thể hay không khứ trừ trên người mấy thứ bẩn thỉu. Tiểu phu, ngươi cũng cho rằng Trần gia có đồ không sạch sẽ? Tiểu phu bên cạnh nam tử, đầu năm nay thế đạo không bình tĩnh, ai biết Trần gia con dâu nhìn thấy cái gì đâu. Tiểu phu cùng bên cạnh hắn nam tử tiếp tục nói chuyện phiếm. Liêu Tam cúi đầu yên lặng ăn đậu hủ não. Một lát sau, tiểu phu nếm qua sớm một chút, hắn đứng dậy hướng một đầu trong ngõ nhỏ đi đến. Liêu Tam để chén đũa trong tay xuống, đi theo tiểu phu sau lưng. Trong ngõ nhỏ đều là thấp bé cỏ tranh phòng, nơi này là trong trấn nhà cùng khổ tụ tập địa phương. Trước mặt tiểu phu đi vào một nhà mao trong nhà tranh, lân cận lấy tiểu phu nhà là một gian thấp bé cỏ tranh phòng, mao trong nhà tranh mơ hồ chuyển tới một nữ tử đều khóc thanh âm. Hẳn là nhà này. Liêu Tam âm thầm nghĩ, chậm rãi đi đến gia đình này nơi cửa. Trong mắt một vạch kim quang lấp lóe, từng cái đảo qua gia đình này bốn phía, không có phát hiện dị dạng. Nhưng vào lúc này, một gã lang trung bộ dáng người theo nhà tranh bên trong đi ra rồi, tên này lang trung mọc ra tam giác mặt, một đôi chuột cẩn, ánh mắt không lớn, xuyên suốt lấy rảo hoạt quan mang. Lang trung sau lưng, hai tên vợ chồng già theo lang trung đi ra, vợ chồng già thiên ân và tạ, thái độ vô cùng cung kính. Nhờ có ngài hỗ trợ, nhà ta con dâu bệnh liền xin nhờ ngài lão. Lang trung cười ha ha lấy, thế cứu nhân chính là chúng ta chức trách, không cần khách khí. Đi ra mấy bước, Lang Trung từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, đối vợ chồng già nói, nhà ngươi con dâu ăn thuốc của ta, như còn không thấy tốt hơn, liền đem cái này bao thuốc bột xả nước, nhường nàng uống hết, tất có thể thuốc đến bệnh trừ. Nói chuyện, Lang Trung đem thuốc bột bỏ vào vợ chồng già trong tay, vợ chồng già khom lưng thi lễ cảm tạ, khắp khuôn mặt là cảm kích. Lang Trung đi, đứng tại cách đó không xa, Liêu Tam lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lang Trung bóng lưng, trong mắt kim mang lấp lóe, Liêu Tam có thể nhìn Lang Trung thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hắc khí. Lại tới đây Lang Trung, là một gã ma tu. Vợ chồng già trở lại trong nhà tranh, trong phòng ngay tại nấu thuốc. Bếp lò bên trên, một cái trong bình thuốc cừ ngực bốc hơi nóng. Mười mấy vị cổ quái dược vật, nhìn không ra là cái gì, đen như mực, huyết hồng sắc, tử sắc đồ vật, tại trong bình thuốc nấu chín, nhìn xem có chút cổ quái, một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập ra, giải tới trong cả căn phòng. Thuốc này hảo hảo cổ quái. Vợ chồng già bên trong, lão cụ bà thấp giọng lẩm bẩm. Vợ chồng già bên trong, lão đầu thở dài một tiếng, chúng ta nhà nghèo, có thể có người cho chúng ta thuốc cũng không tệ rồi, huống hồ cái kia Lang Trung đều nói, nhà ta nàng dâu là phạm vào bị điên, ăn hắn thuốc có thể thuốc đến bệnh trừ, ta muốn không có sai. Thuốc nấu xong, một bát đen như mực dược dịch rót vào trong chén. Lão cụ bà bưng thuốc đi vào bên trong gian phòng. Ở bên trong phòng, một gã tuổi trẻ phụ nhân nằm ở trên giường, nàng đầu bù phát ra, ánh mắt đờ đẫn, hai tay quanh tay, toàn thân run rẩy, trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Lão cụ bà cầm chén thuốc bưng đến phụ nhân trước mặt, ngựa khí nhu hòa nói, "Vân Nhi, đem thuốc uống hết ta, uống thuốc này, ngươi liền tốt." Phụ nhân hoảng sợ nhìn xem lão cụ bà, hé miệng, theo bản năng liền phải đem thuốc uống hết. Lão phụ bưng thuốc, đang muốn cho ăn cho phụ nhân thời điểm, ngoài cửa phòng một thanh âm nói, "Không cần mượn thuốc. Thuốc kia bên trong có độc." Chương 218, Đoạt Mệnh Lang Trung chương 218, Đoạt Mệnh Lang Trung cổ tranh phòng cửa bị mở ra, một người thanh niên đi đến. Tên này người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài. Liêu Tam đến lão phụ trong nhà. Vợ chồng già kinh ngạc nhìn chằm Liêu Tam. Ngài là? Liêu Tam chắp tay trước ngực, ta vốn là Pháp Khánh tự tục gia đệ tử, pháp hiệu Thiên Long. Vợ chồng già ngơ ngác nhìn qua Liêu Tam. Liêu Tam chỉ vào lão cụ bà trong chén thuốc nói rằng, ngươi chén này bên trong thuốc có độc, nhà ngươi nàng dâu ăn chén này thuốc sẽ hoàn toàn mê thất tâm trí, thành vì người khác khống chế khôi lỗi. Lão cụ bà vẻ mặt hồ nghi nói, vị tiên lang chúng kê đơn thuốc, không có lấy tiền, ta nghĩ hắn không phải là người xấu. Một bên lão đầu đi theo phụ họa. Liêu Tam vươn tay, đối lão cụ bà nói, đem ngươi chén thuốc cho ta. Lão cụ bà cầm chén thuốc đưa cho Liêu Tam, Liêu Tam tiếp nhận chén thuốc. Nhìn chằm chằm chén thuốc bên trong đen kịt, tanh hôi vô cùng rực dịch. Một tay cầm chén thuốc, một cái tay khác kim quang đại thịnh, kim sắc Phật quang đánh vào chén thuốc bên trong. Kim quang tiến vào chén thuốc bên trong, lập tức bốc hơi lên nồng đậm hắc khí, trong hắc khí dường như có yêu quái kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết thê lương nghe khiến người ta run sợ. Liêu Tam hai mắt kim mang lấp lóe, chằm chằm lên trước mặt hắc khí, trong hắc khí có một cái ma ẩn thân. Phù ma thuật. Vừa rồi cái kia lang trung đưa cho vợ chồng giả dược vật, cũng không phải là chữa bệnh gì dược liệu, mà là tập kết mười mấy loại yêu quái thi thể tà dị linh tài, những này yêu quái trước khi chết đều bị ngự sát. Sau khi chết toán khí xoắn suýt, đem những này xoắn suýt toán khí yêu quái thi thể dùng nước nấu chín, yêu quái toán khí tập hợp lại cùng nhau, liền tạo thành đê đẳng nhất ma. Nếu như nhà này nàng dâu uống xong thuốc thang, chắc chắn bị ma phụ thân. Liêu Tam giang hai tay, trong tay kim quang lấp lóe, kim quang đem trước mặt hắc khí chiếu khắp. Trong hắc khí, mơ hồ có một cái tứ chi loạn chiến quái vật khản cả giọng kêu thảm, sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy. Trong hắc khí đê đẳng ma bị diệt trừ. Vợ chồng già lúc này thấy rõ, thuốc này trong chén thuốc thang bên trong, thế mà ẩn giấu đi một cái quái vật, cái này nếu là cho nàng dâu ăn hết, hậu quả khó mà lường được. Vợ chồng già cùng nhau quỳ gối Liêu Tam trước mặt, nước mắt tung hành, "Tiên sư, là ngài đã cứu ta người một nhà, cái này nếu là nàng dâu ăn cái loại này tà dị vật, nhà ta nàng dâu sẽ gặp đại nạn." Liêu Tam chậm rãi đi đến ngồi ở trên giường nhà này, nàng dâu trước mặt, trong mắt kim mang đảo qua, nhìn thấy phụ nhân giữa mi tâm có một vệt hắc khí nhàn nhạt lộ ra một cỗ tà dị. Tên này phụ nhân bị ma tu động tay động chân. Liêu Tam giang hai tay, trong tay kim quang bắn ra bốn phía, tay đè hướng phụ nhân đỉnh đầu, kim quang rót vào phụ trong thân thể. Phụ nhân toàn thân một hồi run rẩy, giữa mi tâm hắc khí bị loại trừ ra bên trong thân thể. Hắc khí phiêu tán, phụ nhân trong mắt khôi phục thanh minh, nàng nhìn lên trước mặt Liêu Tam vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn qua bên cạnh vợ chồng già, chỉ vào Liêu Tam nói, "Cha, nương, ta đây là thế nào? Vị này là ai?" Nhìn thấy nhà mình nàng dâu khôi phục lại, vợ chồng già vẻ mặt hưng phấn, đối nhà mình nàng dâu nói, "Vị này là Pháp Khánh tự tiên sư, người đêm qua bị hóa điên, bị vị này tiên sư cứu lại." Trần gia vợ chồng già, Trần gia nàng dâu đối Liêu Tam thiên ân và tạ. Liêu Tam nhìn qua Trần gia nàng dâu nói, "Ngươi thân chúng âm tà chi khí, cho nên bị hóa điên, không biết rõ ngươi hôm qua gặp sự tình gì." Trần gia nàng dâu cau mày suy tư nói, "Ta hôm qua chạm vạng tối ra ngoài mua đồ, trên đường giống như bị người trên bờ vai đập một trường, ta quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị lang trung ăn mặc người, hắn dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt không lớn, nhìn xem làm cho người có chút phản cảm." Quả nhiên, cái này đối mặt, cái này trên đường đập Trần gia nàng dâu người, nhất định chính là vừa mới đi đến Trần gia cái kia lang trung. Liêu Tam gật đầu, đối Trần gia vợ chồng già nói, "Vừa rồi tiến vào nhà ngươi lang trung, ngươi cũng đã biết hắn hiện tại đang ở đâu." Trần gia lão cụ bà nói, "Cái kia lang trung liền ở tại trong trấn phía đông một chỗ trong ngõ nhỏ." Trần gia lão đầu nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Ta liền nhìn xem người này không phải cái thứ tốt, ta cái này liền mang theo tiên sư đi tìm hắn." Thị trấn phía đông, một đầu ngõ hẻm làm bên trong, một gian cửa đình viện treo một cái tấm biển, "Phúc Tế Đường." Đây là một nhà y quán. Y quán không lớn, bên trong ngồi một cái lang trung chính là cho Trần gia vợ chồng già đưa cái kia lang trung. Lang Trung bệnh lên chân bắt chéo, ngồi một chương trên ghế mây, trước mặt một cái chén trà, khoan thai uống trà. Tại Lang Trung sau lưng, có một cái tủ thuốc bên trong tản ra cổ quái mùi thuốc. Gió lạnh cửa đoạt mệnh Lang Trung tề khuê. Là tên này khoan thai uống trà Lang Trung thân phận chân thật. Lạnh vào cửa, Tây thuộc chi địa một cái phi thường nhỏ môn phái, trong tông môn tụ tập một chút hơn 30 tên tu sĩ, đều là chút tán tu bị chiêu mộ tới trong môn. Gió lạnh môn môn chủ là một gã ma tu, làm người âm tàn, gần nhất tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong, lấy được một bản ma đạo bí tịch. Quyển bí tịch này là Thái Âm Bổ Dương Chi Thuật, thế là môn chủ ra lệnh, nhường Lạnh Phượng cửa đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê đi vào tiểu trấn, siêu tập các loại mỹ nữ, tới tu luyện Thái Âm Bổ Dương Chi Thuật. Hôm qua, đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê trên đường nhìn thấy một người mỹ phụ, ra tay tại mỹ phụ trên thân chồng lên âm độc, mê hoặc tâm trí của nàng, nhường nàng bị hóa điên, sau đó lại giả ta tế thế đỡ khốn chi danh, đem phụ ma dược vật đưa đến gia đình kia. Đoạt mệnh Lang Trung khỏe miệng mang theo một vẻ tâm lanh ý cười. Đêm nay cái kia tiểu nương tử uống thuốc, liền sẽ hoàn toàn bị ta khống chế, bị phụ ma mang theo, ta muốn thế nào, tiểu nương tử đều sẽ nghe lệnh của ta. Đưa cho môn chủ trước đó, lao tử muốn trước hưởng thụ một chút, đợi đến chơi chán, lại cho tới trong môn không mượn, ngược lại Thái Âm Bổ Dương, kết quả đều là chết. Đoạt mệnh Lang Trung trong lòng âm thầm nghĩ, nâng chung trà lên nhàn nhạt phẩm một miệng trà. Đoạt mệnh Lang Trung khoan thai thưởng trà lúc, một thân ảnh chậm rãi đi vào bên trong y quán. Một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, tinh mục mày rậm, thân thể thon dài. Đoạt mệnh Lang Trung nhìn người tới, trong lòng hơi không kiên nhẫn, hắn căn bản không phải cái gì hành y tế thế Lang Trung, đối với đỡ tế thế người y dược chi đạo căn bản nhất khiếu bất thông, hắn biết duy nhất chính là chế tác phụ ma tạp vật. Đoạt mệnh Lang Trung hơi lim di mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Bản nhân hôm nay khó chịu, không thể đến khám bệnh tại nhà. Nếu là có bệnh, liền đi cái khác y quán à? Đoạt mệnh Lang Trung lạnh giọng xua đuổi người tới. Tiến vào y quán người trẻ tuổi không hề lay động, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ y quán, ánh mắt dừng lại tại Đoạt mệnh Lang Trung phía sau tủ thuốc phía trên. Đã mở y quán, vì sao tới người, còn hướng ra đuổi đâu? Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Đoạt mệnh Lang Trung nhíu mày, ta không phải đã nói sao? Bản nhân hôm nay khái không tiếp đãi, ngươi đi cái khác y quán tốt. Người trẻ tuổi, dược liệu ta muốn, cái khác y quán cũng không có a. Người này thế nào chán ghét như vậy? Đoạt mệnh Lang Trung chân mày nhíu chặt hơn, ngươi muốn dược liệu gì? Người trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ta muốn phụ ma vật liệu, càng nhiều càng tốt. Ân. Đoạt mệnh Lang Trung trong lòng giật mình, đột nhiên ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi, ngươi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh, pháp cánh tự tục ra đệ tử, pháp hiệu Thiên Long. Chương 219, một đường diệt sát chương 219, một đường diệt sát đi vào Đoạt mệnh Lang Trung tề khuê y quán bên trong, chính là Liêu Tam. Liêu Tam tự báo danh hảo, nhường Đoạt mệnh Lang Trung tề khuê sắc mặt tái nhợt lên. Đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê sẽ chỉ ở phàm trên thân người phụ ma, không có những khả năng khác, tại gió lạnh trong môn bản không được coi trọng, lần này Lạnh Phong môn chủ tu hành Thái Âm Bổ Dương chi thuật, Tề Khuê thủ đoạn vừa vặn thích hợp bắt được thế gian nữ tử, mới bị gió lạnh môn môn chủ nhớ tới, nhường hắn tới Pháp Khánh Sơn dưới trong chấn người tới bắt. Mắt thấy trước mặt Liêu Tam khí thế cường đại, Tề Khuê tự biết không địch lại, chậm rãi đứng người lên. Đoạt mệnh Lang Trung đột nhiên đem chén trà trong tay hướng Liêu Tam đập tới. Chén trà ném ra tay, Đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê hướng phía sau mạnh chạy, xuyên qua phía sau cửa phòng, Tề Khuê đi vào bên trong gian phòng, bên trong trong phòng còn có một cái cửa. Từ nơi này cửa ra ngoài chính là phía sau hẻm. Tề Khuê mới bước vọt tới bên trong trước của phòng, đưa tay đang muốn mở cửa phòng, phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức, theo cái này thảm thiết đau đớn, Tề Khuê cả người bay lên, đánh tới một bên trên vách tường. Tề Khuê co quắp trên mặt đất, eo gãy đồng dạng. Hai tay che eo, Tề Khuê hoảng sợ nhìn qua đứng trong phòng một thân ảnh. Liêu Tam chậm rãi đi đến Đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê trước mặt. Đại sư tha mạng. Tề Khuê vẻ mặt cầu khẩn. Liêu Tam lãnh đạm nói, ngươi là cái nào cái tông môn? Vì sao muốn làm hại trong trấn phụ nhân? Tề Khuê, ta đang khi nói chuyện, Tề Khuê trong mắt loạn chuyển, hắn đang do dự phải chăng đem chính mình sự tình nói thẳng ra. Rồi ra một ngón tay, Liêu Tam đầu ngón tay một tia hắc khí xoắn xuýt, hắc khí như sợi tơ, theo đầu ngón tay tán phát ra. Đầu ngón tay hắc khí như sợi tơ tại Đoạt mệnh Lang Trung Tề Khuê trên thân vạch một cái. Tề Khuê kêu thảm thiết lên, hồn phách của hắn bị hắc khí xé qua, lưu lại một đạo vết thương, hồn phách bị quẹt làm bị thương, đến từ linh hồn đau đớn, nhường Tề Khuê lập tức có sống không bằng chết cảm giác. Liêu Tam vừa rồi thủ pháp, đến từ âm quỷ môn thủ đoạn. Nhiều khi ma môn thủ đoạn đối phó Tề Khuê loại này gian xảo hạng người là phi thường hữu hiệu. Nhiều ngày tới tu hành Phật môn công pháp, thể nội ma đạo chi lực cơ hồ bị gột rửa sạch sẽ. Liêu Tam đầu ngón tay kia một tia hắc khí, đến từ cửu lũ huyền minh ma đổ tiết lộ khí tức. Trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly, Tề Khuê sắc mặt tái nhợt, trên thân run rẩy không ngừng. Ta nói, ta còn nói. Vừa rồi Liêu Tam kinh khủng thủ đoạn, trực tiếp đem Tề Khuê ý thức lực đánh, hắn tuyệt không dám có chút ngỗ nghịch đối phương ý chí, không có chút nào giúp khí giấu giếm chính mình sự tình. Ta đến từ gió lạnh cửa, tên là Tề Khuê. Gió lạnh môn môn chủ muốn tu hành Thái Âm Bổ Dương công pháp, muốn ta tới đây bắt một chút mỹ phụ, cung cấp môn chủ tu hành Thái Âm Bổ Dương chi thuật. Tề Khuê thở hổn hển nói, hóa ra là dạng này. Gió lạnh cửa, cách Pháp Khánh Sơn 300 dặm, tọa lạc tại gió lạnh trên núi. Gió lạnh sơn sườn núi chỗ, một cái sơn động bên trong, tụ tập hơn 30 tên gió lạnh cửa tu sĩ. Sơn động bên trong một gian to lớn trong thạch thất, gió lạnh môn môn chủ Lý Thiên Cương vẻ mặt nôn nóng, hắn ngồi tảng đá trên ghế, sắc mặt tâm trầm. Mẹ nó, buồn môn chủ muốn làm chút đàn bà công pháp tu hành, đến bây giờ mới làm 4-5 cái nữ nhân. Không có thải bổ mấy lần liền đều đã chết, đến bây giờ lao tử bên cạnh đều không có nữ nhân có thể công pháp tu hành. Lý Thiên Cương sắc mặt càng thêm âm trầm. Đứng tại Lý Thiên Cương bên cạnh là một cái bạch diện thư sinh ăn mặc người, gia hỏa này sắc mặt trắng bệnh, trong tay cầm một mặt hồn tiên, mang trên mặt ý cười, môn chủ, ngươi không phải nhường Đoạt Mệnh Lang Trung đi bắt người sao? Nghe được Đoạt Mệnh Lang Trung, Lý Thiên Cương sắc mặt bạo giận lên, vỗ trước mặt tảng đá cái bàn, tên phế vật kia, đến bây giờ vẫn chưa về, chờ hắn trở về nếu là tay không, lão tử liền lột ra hắn. Gió lạnh môn chủ nổi giận lúc, sơn động nơi cửa, Đoạt Mệnh Lang Trung tề khuê mang theo một người trở về. Đoạt Mệnh Lang Trung sau lưng, đứng đấy một người thanh niên, thân hình hắn vẫn dài, một đôi tinh mục lạnh lùng, không ngừng đánh giá trước mặt sơn động. Liêu Tam đi theo Đoạt Mệnh Lang Trung đi tới Âm Phong Sơn. Hai tên Âm Phong Sơn tu sĩ đi tới, một cao một thấp hai tên tu sĩ, tuổi tác 30-40 tuổi, bọn hắn nhìn thấy Tề Khuê, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Ngươi lại ra, Tề Khuê, liền đàn bà đều không có mang đến, lần này canh cổng chủ không lột da của ngươi ra, hắn mới vừa rồi còn tại sơn động bên trong mắng ngươi đâu. Lần này có tiểu tử ngươi chịu được. Hai tên Âm Phong cửa tu sĩ đang cười. Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê vẻ mặt cầu xin. Nhìn xem Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê suy giả tử, hai tên Âm Phong cửa tu sĩ càng thêm cảm thấy hưng phấn. Hai tên gió lạnh cửa tu sĩ chỉ vào Tề Khuê, đang muốn nói cái gì. Đứng tại Tề Khuê sau lưng Liêu Tam, trong mắt kim mang lóe lên, đem trước mặt hai tên Âm Phong cửa tu sĩ liếc nhìn một lần, cái này hai tên gió lạnh cửa tu sĩ trên người có tội nghiệt. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trên tay, kim sát Phật quang hỏa hoạn ma diệm đao bên trên dâng trào. Ma diệm đao vạch ra một đường vòng cung, như xét đánh vung chạm tại hai tên gió lạnh cửa tu sĩ trên thân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên gió lạnh cửa tu sĩ trong nháy mắt bị Phật quang lửa bao khỏa, thân thể tại kim sắt trong ngọn lửa không ngừng bập bẹo. Liêu Tam nhìn cũng không nhìn hai tên gió lạnh cửa tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào trong. Thanh âm băng hàn, mang theo không thể nghi ngờ. Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê khỏe miệng nết lên một cái, cất bước hướng sơn động bên trong đi đến. Sơn động rất sâu, sâu gần trăm trượng, trong vòng trăm trượng thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Liêu Tam ma diệm đao nơi tay, mỗi gặp phải một gã gió lạnh cửa tu sĩ, ma diệm đao liền không chút khách khí bung chạm, chỉ là một đao, gió lạnh cửa tu sĩ liền mới ngã xuống đất, trên thân bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, dãy rùa ở giữa bị Phật quang hỏa luyện hóa thành cho bụi. Đều tại quỷ gào gì? Một gã cường tráng ma tu xuất hiện, cái này ma tu thân cao chí thước, to như cột điện thân thể, trong tay cầm một cái độc cước đồng nhân sóc, cao mày đi đến Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê trước mặt. Nhìn thấy đi theo phía sau Liêu Tam, Âm Phong cửa tráng hán chỉ vào Liêu Tam, đối Tề Khuê nói, người này là ai? Ngươi làm gì mang theo một người đàn ông trở về? Liên đàn bà đều không có mang về đến, ngươi còn có mặt mũi trở về? Âm Phong cửa tráng tiếng hán âm rơi, Liêu Tam bắt đầu chuyển động, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng gió lạnh cửa tráng hán bắt tới. Nhanh, cực nhanh. Liêu Tam trên thân kim quang bộc phát, trong tay ma diệm đao hướng trước mặt tráng hán vung chạm. Nhìn thấy Liêu Tam xung kích tới, Âm Phong cửa tráng hán sắc mặt giật mình, trong tay độc cước đồng nhân sóc vừa muốn giơ lên đón đỡ. Ma diệm đao hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào tráng hán trong bụng. Thảm thiết trên vết thương ngọn lửa màu vàng dâng trào, không ngừng lan tràn, phi tốc đốt cháy tráng hán thân thể, gió lạnh cửa tráng hán toàn thân kịch chấn, mắt mở thật to, nhìn chằm chằm Liêu Tam nói, ngươi là ai? Ta lời còn chưa dứt, Âm Phong cửa tráng hán thân thể ầm vang ngã xuống đất, thân thể bị kim sắc Phật quang lửa bao khỏa. Phàm có tội nghiệp giả, đều là ma. Liêu Tam một đường tiến vào sân động, trong mắt thấy Âm Phong cửa ma tu, mỗi cá nhân trên người đều tội nghiệp sâu nặng. Vậy thì, giết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê, còn có mấy người. Tề Khuê tay run nhẹ nhẹ, chỉ vào sơn động chỗ sâu thạch thất nói, đều ở nơi đó. Trên đường đi, Tề Khuê mắt thấy Liêu Tam như sát thần chuyển thế, trong tay phun lửa đao không ngừng giết chóc, chỗ đến thi hải hóa thành cho bụi. Tề Khuê sợ vỡ mật. Gia hỏa này, thật nặng sát khí. Liêu Tam đem Phật đạo cảm nộ bên trong diệt dùng tại gió lạnh cửa một đám ma tu trên thân. Chương 220, nhổ gió lạnh cửa chương 220, nhổ gió lạnh cửa trong thạch thất, gió lạnh môn chủ Lý Thiên Cương hùng hùng hổ hổ. Nơi cửa, Đoạt Mệnh Lang Trung từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau Liêu Tam. Nhìn thấy Đoạt Mệnh Lang Trung đi tới, gió lạnh môn chủ vỗ trước mặt bàn đá, ánh mắt trợn thật lớn. Đáng chết Tề Khuê, con mẹ nó ngươi chết đi nơi nào, nữ nhân đâu? Lao tử muốn tu hành Thái Âm Bổ Dương đại pháp nữ nhân đâu? Một cái đều có mang đến sao? Người tên phế vật này, hôm nay lão tử không phải lột da của ngươi ra không thể, Lý Thiên Cương táo bạo giận mắng. Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê bị chửi mắng cái tát, trong thạch thất 7-8 tên gió lạnh cửa tu sĩ mắt lại nhìn, mang trên mặt một vẻ ý cười. Cả đám đều âm thầm một người, Tề Khuê cái này đen đuổi ra hỏa, trở về đúng lúc, Lạnh Phong môn chủ lúc này ngay tại nổi nóng, chính hắn liền đưa tới cửa. Đứng tại Lạnh Phong môn chủ bên cạnh Bạch Diện thư sinh sắc mặt âm hàn, ý cười âm trầm, "Tề Khuê, tiểu tử ngươi hành sự bất lực, môn chủ trách phạt cũng là nên, dựa theo gió lạnh cửa quy củ, đợi lát nữa muốn rút hồn phách của ngươi." Bạch Diện thư sinh lấy việc công làm việc tư, vừa vặn rút Đoạt Mệnh Lang Trung hồn phách, thế luyện trong tay mình hồn thiên. Sắc mặt nổi giận, Lạnh Phong môn chủ Lý Thiên Cương tay chỉ Đoạt Mệnh Lang Trung, cùng tên phế vật này phí lời gì? Đem hắn bắt lại cho ta. Trong thạch thất, bốn tên ma tu hướng Đoạt Mệnh Lang Trung đi tới, mang trên mặt âm lãnh ý cười. "Tiểu tử, ngươi chọc giận môn chủ, liền không oán chúng ta được." Bốn tên ma tu ngữ khí sừng sững. Bốn tên gió lạnh cửa ma tu chậm rãi tới gần. Một thân ảnh bay lượn mà tới. Liêu Tam, ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật quang lửa dâng trào. Một đạo hoa mỹ kim sắc đao ảnh hiện lên, ma diệm đao xẹt qua bốn tên ma tu thân thể. Bốn tên tới gần ma tu thân hình bặm mẻo, ngọn lửa màu vàng đem bọn hắn bao khỏa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thạch thất. Một thân kim quang chiếu khắp toàn bộ thạch thất, trong tay cầm ma diệm đao, Liêu Tam như trợn mắt kim cương đồng dạng đứng ở thạch thất bên trong. Phật tu. Trong thạch thất, một đám gió lạnh cửa ma tu kinh hô. Gió lạnh môn chủ nhìn qua Đoạt Mệnh Lang Trung, người ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thế mà đem Phật tu dẫn tới gió lạnh cửa. Đoạt mệnh lang Trung Tề Khuê vẻ mặt cầu xin, môn chủ, ta cũng là bị bức bách, không có cách nào à. Một gã ma tu trường đao trong tay hắc khí nặng nề, kêu khóc lấy hướng Liễu Tam xông lại. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, Liễu Tam ma diệm đao vung chạm, một vệt kim sắc đao ảnh từ ma tu phần cổ xẹt qua. Xông lên ma tu hai tay che lấy cổ, ánh mắt đột xuất, phần cổ dâng trào thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, màu đen bụi mù hướng không trung tràn ngập. Một thân kim quang, tựa như Phật đã giáng lâm. Sát phạt quả quyết, dường như trận mắt kim cương. Trong thạch thất biến yên tĩnh. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo nhường lạnh phong môn chủ, Bạch Diện Thư Sinh toàn thân run rẩy. Liêu Tam từng bước một tới gần, cường hành uy áp không ngừng được ra. Bạch Diện Thư Sinh trong mắt lóe tinh quang, trong tay hồn phiên chống ra, một cỗ băng hàn hắc khí theo hồn phiên bên trong tràn ngập ra. Trong hắc khí, âm hồn tiếng gào thét trận trận, quỷ tê âm thanh thê lương, mười mấy cái âm hồn ở trong hắc khí phiêu đãng, trên người bọn họ tràn đầy lệ khí, ánh mắt đỏ như máu, giang hai tay ra hướng Liêu Tam phi thân nhào tới. Liêu Tam trên thân kim quang đại thịnh, một cỗ liệt nhật dương cương chi khí bốc lên. Trong hắc khí âm hồn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Kim sắc Phật quang chiếu khắp hắc khí, tứ tứ thanh không ngừng, hắc khí bị không ngừng luyện hóa, vành, vành. Trầm đục âm thanh không ngừng, trong hắc khí âm hồn nguyên một đám bạo liệt, hóa thành từng đoàn hắc khí tỏ khắp trên không trung. Mấy hơi thời gian, Bạch Diện Thư Sinh hồn phiên bên trong hắc khí bị toàn bộ luyện hóa thành hư vô. Nhìn xem chính mình khổ tâm tích lũy âm hồn cứ như vậy toàn bộ tiêu vẫn, Bạch Diện Thư Sinh sắc mặt mềm mông, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Liêu Tam thân hình hơi trao đảo một cái, thân hình nhanh đến cực hạn, lách mình đi vào Bạch Diện Thư Sinh bên cạnh. Bạch Diện Thư Sinh vẻ mặt hoảng sợ, mắt thấy dâng trào Phật quang liệt diễm đao ảnh biến mất trên người mình. Một đạo thảm thiết vết thương xuất hiện tại Bạch Diện Thư Sinh phần bụng, cực nóng Phật quang lửa càng không ngừng tại Bạch Diện Thư Sinh trên thân lan tràn, đốt cháy, nồng đậm khói đen bốc lên, Phật quang hỏa tướng Bạch Diện Thư Sinh toàn bộ bao khỏa. Bạch Diện Thư Sinh thân thể vặn bẹo kêu thảm lúc, rất nhanh liền hóa thành cho bụi tiêu tán trên không trung. Trong thạch thất, mới vừa rồi còn đứng đấy 7-8 tên ma tu, trong nháy mắt chỉ còn lại Lãnh Phong môn chủ Lý Thiết Cương, còn có đứng ở phía sau run lẩy bẩy Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê. Đáng chết Tề Khuê, hắn thế nào trêu chọc như thế Phật môn quái vật. Lãnh Phong môn chủ Lý Thiên Cương trong lòng âm thầm chửi mắng. Từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một cây giản, giản bên trên hắc khí nặng nề, trong lúc mơ hồ có âm hồn tiếng gào thét. Lý Thiên Cương một đôi trợn mắt tròn xoe, gầm lên giận dữ, hướng Liêu Tam phóng đi. Trong tay giản vung lên, hướng Liêu Tam quay đầu đập tới. Oeng! Trong thạch thất đá vụn bay tán loạn, Lý Thiên Cương giản trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Một kích này phân lượng quả thực kinh người. Không trung một đạo kim mang lấp lóe, Liêu Tam bồng bềnh ở trong hư không, như hàn tinh ánh mắt lạnh lùng chằm chằm trên mặt đất Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương ngẩng đầu, tiểu tử xuống tới, né tránh tính là gì? Ra muốn cùng ngươi nói còn chưa dứt lời, Liêu Tam thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Thiên Cương xông lại. Ma diệm đao vạch ra một đạo phích lịch hướng Lý Thiên Cương chém xuống. Trong tay giản giơ lên, Lý Thiên Cương mong muốn ngăn trở Liêu Tam công sát. Có thể, ma diệm đao mau kinh người, không đợi được Lý Thiên Cương giơ lên giản, lóe kim quang ma diệm đao không có vào Lý Thiên Cương thể nội. Một đạo thảm thiết vết thương xuất hiện. Theo Lý Thiên Cương phía bên phải vai một mực lan tràn tới bên trái phần bụng, gần dài 3 thước trên vết thương, kim sắc Phật quang lửa dâng trào thiêu đốt. Lý Thiên Cương thay đổi thân thể, nhìn hằm hằm một bên Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê, đều là ngươi xấu ta chuyện tốt. Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào Liêu Tam nói, môn chủ, ta cũng là không có cách nào, hắn làm cho ta thật chặt, ta không thể không đem hắn mang đến. Đi chết. Lý Thiên Cương cánh tay đột nhiên vung lên, trong tay giản tuột tay hướng Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê đâm tới. Giản tốc độ cực nhanh, Đoạt Mệnh Lang Trung Tề Khuê liền cảm thấy chỗ ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, giản đã theo chỗ ngực đâm vào, theo phía sau lưng của hắn đâm ra, toàn bộ quán xuyên bộ ngực của hắn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tề Khuê thân hình chậm rãi bề ngoài, thân thể phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Phật quang lửa mãnh liệt thiêu đốt, đem Lãnh Phong môn chủ đốt thành cho bụi. Gió lạnh cửa bị nổ tận gốc, tất cả ma tu bị chém giết. Ánh mắt đảo qua toàn bộ thạch thất, ở thạch thất bên trong phiêu đáng hơn 10 đạo âm hồn, những này âm hồn đại đa số đều là nữ nhân, các nàng buồn bã ưu tư, thần sắc bên trên vô cùng bị thương. Khoanh chân ngồi dưới đất, Liêu Tam trên thân kim quang bừng bừng phân chấn, hai mắt khép hờ, trong miệng đọc thẩm kinh văn, 311 câu vạn ách độ nan kinh từng cái đọc. Lấy Liêu Tam làm trung tâm, từng đạo Phật môn vận luật khuấy động mở, đem trong thạch thất âm hồn từng lần một gột rửa, mỗi một câu kinh văn đều hóa giải một phần âm hồn trên người hoàn khí, 311 câu kinh văn đọc, trong thạch thất hơn 10 đạo âm hồn toàn thân tinh khiết, hồn thể chậm rãi hướng không trung lướt tới, tiến vào trong luân hồi. Độ hóa. Liêu Tam đem trong thạch thất oan hồn toàn bộ độ hóa. Chương 221, Liêu Thụ Thôn chương 221, Liêu Thụ Thôn rời đi Âm Phong Sơn, thân thể biến nhẹ nhàng, cả người ở vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Cơn gió tinh tế, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, Liêu Tam cũng không đội lấy trở lại Pháp Khánh Sơn. Một hoa một cây đều bồ đề. Trong lòng không hiểu cảm ngộ, toàn thân cảm thấy rung động, trên người một tầng gông cùng xiềng xích bị mở ra, ở băng ở giữa một cỗ tinh thuần Phật lực tại thể nội khuấy động. Phật lực ở trên người phi tốc chảy xiết, chảy qua thể nội kinh mạch, đưa về khí hải. Vô lượng tầng 2, vô lượng 3 tầng. Đột nhiên, Liêu Tam tăng lên hai cái cảnh giới. Như gió xuân ấm áp đồng dạng, Liêu Tam toàn thân bị Phật lực khuấy động, trên thân xương cốt vang lên ken két, thể nội bất kỳ một khối xương cốt đều tản ra ánh sáng màu hoàng kim, kim thân xương muốn tạo thành. Ánh mắt nhìn về phương xa, thể xác tinh thần thư sướng. Có thể, ánh mắt chiếu tới xa xa một chỗ, tại một chỗ đen kịt trên núi cao, một đoàn hắc vân trấn áp, hắc vân bên trong mơ hồ có một cỗ cường hãn ma ý khuấy động. Đây là, Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, mang trên mặt một vẻ chấn kinh. Địa ma cảnh đại ma, so với mình dòng giá cao hơn một cái đại cảnh giới. Phật môn vô lượng cảnh giới chia làm 9 tầng, Liêu Tam hiện tại là vô lượng cảnh 3 tầng, còn cần vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới mới có thể đến đạt cảnh giới lớn tiếp theo, hư không cảnh. Phật môn đến hư không cảnh, cùng ma đạo địa ma cảnh tương đối. Phương xa Hắc Vân ngao ngoe muốn động, dường như có bộ phát xu thế. Cái này địa ma cảnh quái vật muốn có hành động. Trong lúc mơ hồ, một cỗ cảm giác gáp bách tới gần. Cái này địa ma cảnh đại năng cũng cảm ứng được Liêu Tam rình mò, nó thần thức hướng Liêu Tam phương hướng liếc nhìn tới. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Liêu Tam trên người Phật quang biến mất, Phật lực thu nhập thể nội, hắn biến cùng phạm nhân không khác. Chắp hai tay sau lưng, hướng dưới núi chậm rãi đi đến. Một thân phiêu giật trường sam, màu da trắng nõn, trên đầu khăn chít đầu, anh tuấn tiêu sái, Liêu Tam trở thành một gã tuấn tú thư sinh. Cảm giác gáp bách giáng lâm, tại phụ cận liếc nhìn, tại Liêu Tam trên thân liếc nhìn, cường hãn cảm giác gáp bách giáng lâm, cả người giống như đỉnh lấy một tòa sơn phong. Ma quái thần thức tại Liêu Tam, phu cận tiểu phu, sơn dân trên thân từng cái lướt qua, sau đó chậm rãi thu hồi. Hô, nguy hiểm thật, cái này đáng sợ ma vật. Liêu Tam thở phào nhẹ nhõm. Gió lạnh sơn đông bên cạnh 100 dặm. Liêu Thụ thôn, một gã áo đen kiếm khách phi thân giáng lâm. Kiếm khách là một gã tán tu, đã là kiếm đạo thiên huyền cảnh tam trọng. Ánh mắt lạnh lẽo, kiếm khách cầm bảo kiếm trong tay, từng bước một hướng Liêu Thụ thôn đi vào trong đi. Lần này tới Liêu Thụ thôn, là đến trừ ma. Từng bước một đi vào trong thôn không có bất kỳ người nào khí, một bóng người đều không gặp được. Tại từng gian nhà tranh đằng sau, từng đôi tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi tới kiếm khách. Dấu ở cổ tranh phòng phía sau nguyên một đám ma quái, trên thân khí tức phi thường cường hãn, thậm chí có mấy cái ma quái đạt đến âm ma cảnh ngũ trọng. Ma ý niệm đang nhanh chóng chạy trốn. Cái này kiếm khách là ta. Hắn mặc dù đạt đến thiên huyền cảnh, xem ta như thế nào phá hủy hắn. Chúng ta muốn đem hắn tế luyện trưởng thành ngẫu, đem ma ý xuyên vào trong cơ thể của hắn, nhường hắn cho chúng ta làm việc. Trên ma thân hắc khí bốc lên, tinh hồng trong mắt bắn ra băng hàn cùng vẻ hưng phấn. Trong lúc mơ hồ có loại bất an, áo đen kiếm khách cầm trong tay kiếm nắm thật chặt, từng bước một đi đến trong thôn. Nhưng vào lúc này, Liêu Thụ thôn hình dạng đột nhiên xảy ra biến hóa, không trung một đoàn hắc vụ bộc phát, đem toàn bộ thôn bao phủ lại, hắc vụ bên trong tiếng cười âm trầm chợt chợt, trong tiếng cười mang theo kinh khủng âm trầm. Bang! Kiếm khách bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hô! Một cỗ gió thổi tới, trong gió mang theo khí âm hàn, trên mặt đất ngưng kết thật dày băng sương. Ma kết giới, ám trầm hắc vụ đem toàn bộ thôn bao phủ. Đáng chết! Chúng ma bẫy! Áo đen kiếm khách trong lòng giận mắng. Các các các. Tiếng cười âm trầm vang lên. Từng đạo bóng đen tại hắc vụ bên trong hiện hiện, trên trăm đạo ma hiện ra tại kiếm khách trước mặt, những này trên ma thân khí thế cường đại, mười mấy cái ma đã đạt đến ám ma cảnh, còn có mấy cái ma đạt đến ám ma cảnh ngũ trọng. Nhìn thấy quanh mình một đám ma quái, áo đen kiếm khách trong lòng mênh mình, trước đó cho tin tức là nơi này có một ít nhỏ ma, tu vi rất thấp, chỉ muốn tới, một nhất định có thể từng cái chém giết. Có thể. Tình huống hiện thật hoàn toàn vượt ra khỏi trước đó dự đoán, những này ma không chỉ số lượng đông đảo, nguyên một đám ma tính cường hãn, đều là cực khó đối phó tồn tại. Ổn định tâm thần, áo đen kiếm khách trên thân khí thế bạo phát đi ra, trên trường kiếm một luồng sát ý lẫm liệt khuấy động. Thiên huyền cảnh tam trọng, thấp như vậy kém tu vi, thế mà cũng dám tới trước mặt chúng ta muốn chết, các ngươi những này đáng chết nhân loại, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma nhóm nguyên một đám ha ha cùng tiếu, âm phong bên trong, một cỗ khát máu sát ý lạnh thấu xương khuấy động ra. Một đạo hắc ảnh hướng áo đen kiếm khách xung lại, bóng đen là một đồ ma, nó đã đạt đến ám ma cảnh, ma vật giang hai cánh tay, phi thân nhào về phía áo đen kiếm khách. Trường kiếm trong tay vung dậy, một đạo kiếm mạc hình thành, ngăn cản được ma vật công kích. Hắc, khoan hay nói, cái này nhân loại vẫn có chút bản lĩnh. Công kích áo đen kiếm khách ma vật trầm giọng nói. Công kích ma vật lui xuống đi. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, ma vật bắt đầu gầm rú. Ngay sau đó, bên kia ma vật bắt đầu gầm rú, sau đó một đám ma vật bắt đầu gầm rú. Giống lên một tiếng trận trận, hướng áo đen kiếm khách đánh tới. Áo đen kiếm khách sắc mặt biến tái nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy, trường kiếm trong tay cơ hồ nắm bất ổn. Trong đầu, từng đợt ma âm quanh quẩn, các loại trầm thấp thanh âm khàn khàn tại áo đen kiếm khách trong đầu quanh quẩn, giết, giết. Ma âm khuấy động ở giữa, áo đen kiếm khách hai mắt chậm rãi biến đến đỏ bừng, trên mặt của hắn mang theo khát máu sát ý ma âm vây công hạ, áo đen kiếm khách chậm rãi muốn thủ không được tâm thần, hắn sắp nhập ma. Áo đen kiếm khách bước chân lảo đảo lúc, xoẹt xẹt. Một tiếng vang dọn, bao phủ tại Liêu Thụ thôn hắc vụ bị rạch ra một đường vết rách, một thân ảnh lăng không bay lượn mà tới. Từ không trung bay lượn, thân ảnh đứng tại áo đen kiếm khách bên cạnh, tay của hắn đặt tại áo đen kiếm khách trên đỉnh đầu, trên tay lấp lóe kim quang rót vào áo đen kiếm khách thể nội. Áo đen kiếm khách toàn thân rung động, trên thân dâng lên một cỗ nồng đậm hắc khí, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Áo đen kiếm khách ánh mắt không còn huyết hồng, khôi phục thanh minh, hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị hơn 20 tuổi, thân thể thon dài, tướng mạo anh tuấn nam tử toàn thân bộc phát kim quang, ánh mắt như hàn tinh, lạnh lùng quét mắt chung quanh một đám ma vật. Liêu Tam, hắn bạch phá ma kết giới, đi tới Liêu Thụ thôn bên trong. Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt trướng, các ngươi thế mà ở đây hại người. Trên thân kim quang nổ bắn ra, Liêu Tam đứng tại áo đen kiếm khách trước người, trong tay đánh ra diệt ma pháp ấn, trong miệng nói khẽ, diệt. Thanh âm nhẹ nhàng, trong thôn chúng ma trong hai, giống như thiên lôi cuộn cuộn. Trong tay lóe hào quang chói sáng, Liêu Tam nhẹ tay nhẹ vung lên, quang mang hướng bốn phía nổ bắn ra. Âm vang ở giữa, bốn phía truyền đến ma tiếng kêu thảm thiết, 10 cái ma vật bị diệt sát sạch sẽ. Chương 222, kiếm khách gọi xích phong. Chương 222, kiếm khách gọi xích phong. Áo đen kiếm khách vẻ mặt chấn kinh, miệng có chút mở ra lấy. Trước người người trẻ tuổi này, hắn vừa mới hơn 20 tuổi, một thân Phật đạo công phu cư nhiên như thế tinh thuần. Tuy là tán tu, áo đen kiếm khách từng tại một cái sơn động trong cổ mộ thu được đại cơ duyên, hơn 30 tuổi liền bước vào thiên huyền cảnh, loại này tiến cảnh tại kiếm đạo đại tông bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Thời gian rất lâu đến nay, áo đen kiếm khách tại cùng tuổi tu sĩ bên trong rất ít đụng phải đối thủ. Có thể, hôm nay, trước mặt cái này vị trẻ tuổi so với mình tuổi trẻ, trong lúc nhấc tay liền oanh sát 10 cái ma vật, bị oanh sát 10 cái ma vật bên trong, có mấy cái ám ma cảnh ma. Trước mặt người trẻ tuổi là như thế nào kinh khủng cảnh giới? Quay chung quanh tại bốn phía ma từng đôi tinh hồng trong ánh mắt lộ ra chấn kinh. Bất kỳ một đầu ma cũng không nghĩ tới, xuất hiện tại trước mặt cái này nhân loại, cư nhiên như thế cường hành, trong lúc nhấc tay đem 10 cái ma diệt sát. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, ma vật bắt đầu gầm rú. Ngay sau đó, bên kia ma vật bắt đầu gầm rú, sau đó một đám ma vật bắt đầu gầm rú. Giống lên một tiếng trận trận, từng đạo ma niệm hướng Liêu Tam, áo đen kiếm khách đánh tới. Áo đen kiếm khách sắc mặt kinh hoàng, vừa rồi ma vật liền dùng giống lên một tiếng công kích qua hắn, lúc ấy hắn đầu đau muốn nức, trong lòng ma niệm mọc thành bụi, kém một chút liền bước nhập ma đạo, trở thành ma vật khôi lỗi. Giết, giết. Từng đạo ma niệm hướng Liêu Tam, áo đen kiếm khách xung kích tới, tại Liêu Tam, áo đen kiếm khách trong đầu va chạm. Áo đen kiếm khách bước chân lảo đảo, ánh mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu. Nhìn thấy áo đen kiếm khách bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn, hai mắt đỏ như máu, đây là muốn nhập ma dấu hiệu. Đám ma vật cười ha ha, lòng tin đột nhiên tăng trưởng. Chết hòa thượng, thối kiếm khách, để các ngươi biết biết nói chúng ta ma đạo hung hãn, chúng ta phải dùng ma âm đem các ngươi hết thảy phá hủy. Lòng tin tăng trưởng, đám ma vật càng thêm ra sức gào thét, tiếng gào thét bao quanh đem Liêu Tam, áo đen kiếm khách vây quanh. Sắc mặt lạnh nhạt, Liêu Tam chắp tay trước ngực, trong miệng than nhẹ kim thân bát nhã ba la mật kinh, phản âm lượn lờ mà lên. Phản âm lên. Liêu Tam trên thân kim quang đại thịnh, chiếu khắp bốn phía, phiêu đáng tại Liêu Thụ thôn hắc khí xương mù gặp phải kim quang, bắt đầu phi tốc bốc hơi, tiêu tán. Kim quang chiếu xạ tới áo đen kiếm khách trên thân, trong lòng của hắn ma niệm bị Liêu Tam trên thân bạo phát đi ra phản âm chấn áp, nghiền nát trở thành hư vô. Phản âm lượn lờ, tất cả xung kích tới ma âm bị đánh nát. Mười mấy hơi thở sau, Liêu Thụ thôn hắc vụ bị bốc hơi hơn phân nửa, tất cả bộc phát ma âm hóa thành hư vô. Phản âm lượn lờ, hướng một đám ma vật chấn áp xuống dưới. Đám ma vật nguyên một đám há hốc miệng, ma âm lại không cách nào hô ra miệng, bên hai là muốn mạng Phật đạo phản âm, Phật đạo phản âm như trận trận của lôi, rung động dị thường. Kim quang không ngừng tiêu tán hắc vụ, Liêu Thụ thôn bên trong hắc vụ bị triệt để bốc hơi, một sợi sáng ánh mặt trời chiếu tiến Liêu Thụ thôn. Phản âm lượn lờ đem toàn bộ Liêu Thụ thôn bao phủ. Bành, bành, bành. Nguyên một đám ma vật bị phản âm diệt sát, hóa thành từng đoàn hắc khí phiêu tán tới không trung, bị Phật môn kim quang luyện hóa. Bành, 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 bành. Ma vật bốc hơi càng lúc càng nhanh, trên trăm ma vật, rất nhanh liền có 7-80 ma vật bạo liệt thành từng đoàn hắc khí phiêu tán. Còn đưa lại hơn 20 ám ma cảnh ma vật, bọn chúng thân hình bị chấn, mắt thấy Phật môn chấn áp chi lực không ngừng giáng lâm, dạng này chống đỡ tiếp, tất nhiên phải diệt thành hư vô. Đám ma vật đã sớm vô tâm ham chiến, bọn chúng nhao nhao chạy trốn. Có thể, trận trận phản âm bao phủ xuống, một mảnh kim quang chiếu dọi xuống, mỗi bước ra một bước đều hết sức gian nan. Liêu Tam chậm rãi tiến lên, mỗi đi ra một bước, cường hãn Phật môn uy áp liền nặng nề một phần. Theo Liêu Tam tiến sát từng bước, vành, 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 lại có 5 cái ma thân hình bạo liệt, biến thành một đoàn hắc khí phiêu tán. Cái này đệ tử Phật môn thế nào khủng bố như thế? Còn đưa lại 10 cái ma, bọn chúng tinh hồng trong ánh mắt mang theo sợ hãi, hắc khí hình thành thân thể run rẩy. Sắc mặt lạnh nhạt, Liêu Tam không có dừng bước lại. Mỗi đi ra một bước, liền có ma bạo liệt, biến thành một đoàn hắc khí phiêu tán tới không trung. Cuối cùng chỉ còn lại 2 cái ma, thiên huyền cảnh ngũ trọng ma. Ngươi đến cùng là ai? Hai đầu ma quái âm thanh run rẩy. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, pháp khánh tự tục ra đệ tử, pháp hiệu Thiên Long. Pháp khánh tự. Hai đầu ma quái nhớ tới trước đó vài ngày pháp khánh tự trên không Phật tổ hiện linh chuyện. Chẳng lẽ lại cái này đệ tử Phật môn là Phật tử giáng lâm? Hai đầu ma tâm bên trong thầm nghĩ, gào thét hướng Liêu Tam phóng đi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện tại Liêu Tam trong tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật quang lửa dâng trào. Vung đao, ma diệm đao hóa thành một đạo phích lịch, xét qua hai đầu thiên huyền cảnh ma đầu thân thể. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, hai đoàn hắc khí hướng không trung phiêu tán. Sau cùng hai đầu ma bị chém giết, mai phục tại Liêu Thụ thôn tất cả ma quái toàn bộ chôn bụi. Yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Liêu Tam sau lưng, áo đen kiếm khách ngơ ngác nhìn qua Liêu Tam bóng lưng. Không có cách nào hình dung nội tâm rung động. Áo đen kiếm khách kiêu ngạo bị đánh trúng nát bấy, đã từng tự cho là thiên tiêu, đã từng tràn đầy tự tin cho rằng có thể cầm kiếm đi chân trời, hiện tại xem ra đều là một chuyện cười. Cùng trước mặt tuổi trẻ đệ tử Phật môn so sánh, chính mình chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, thật để cho người ta cảm thấy buồn cười. Liêu Tam đứng tại trống trải Liễu Thụ thôn, nơi này đã từng hoan thanh tiếu ngữ, các thôn dân trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ điểm tĩnh sinh hoạt, nhưng hôm nay nơi này tất cả đều bị ma cho hủy diệt. Không trung phiêu đãng mười mấy cái âm hồn, bọn chúng đều là Liêu Thụ thôn thôn dân. Mỗi một cái thôn dân trên mặt đều mang một vẻ ai oán, trong lúc mơ hồ còn có mấy tên trên người thôn dân mang theo bản khí. Các thôn dân chết không cam tâm. Thở dài một tiếng, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất. Vạn ách độ nan kinh vận hành, trong miệng thì thảo tụng kinh văn, từng đợt chấn động lấy Liêu Tam làm trung tâm dập dần mở, hướng bốn phía khuấy động mà đi, mỗi một âm thanh Phật niệm, mỗi một câu kinh văn, mỗi một âm thanh phản âm, đều dẫn phát một tầng gợn sóng như gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Trong thôn mười mấy cái âm hồn bị phản âm, Phật niệm lần lượt rửa, hồn thể bên trong oán khí chậm rãi tiêu tán, thôn dân hồn thể dần dần biến thông tấu tinh khiết. Thời gian một chén trà, vạn ách độ nan kinh ngâm tụng hoàn tất, mười mấy cái thôn dân hồn thể hoàn toàn sạch sẽ, trên người tất cả oán niệm tiêu tán, hồn thể chậm rãi hướng không trung phiêu đãng mà đi. Liêu Tam phía sau, áo đen kiếm khách thần sắc trang nghiêm. Đều nói kiếm khách sắc bén, Phật môn nhân hậu, xem ra lời ấy không giả, độ hóa một đám thôn dân vong hồn, Phật môn công đức vô lượng. Áo đen kiếm khách chậm rãi đi đến Liêu Tam bên cạnh, thật sâu thi lễ nói, "Lại sư, ta bị ma quái thiết kế, vây ở Liêu Thụ thôn bên trong, nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, để cho ta thoát khỏi khốn cảnh." Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, "Không cần phải khách khí, ta bản tu làm được chính là diệt ma chi đạo, trừ ma vệ đạo chính là ta tu hành căn bản, gặp phải ma quái quái phá, ta đương nhiên muốn đứng ra." Quả nhiên là Phật tính siêu thoát hạng người. Áo đen kiếm khách chắp tay thi lễ, "Đại sư, ta gọi Xích Phong, một gã kiếm đạo tán tu, đại sư Phật pháp siêu tuyệt, tương lai ta nhất định phải tới pháp khánh tự tiếp đại sư." Liêu Tam khẽ gật đầu, "Pháp khánh tự tục ra đệ tử, pháp hiệu Thiên Long." Lẫn nhau thăm hỏi, áo đen kiếm khách phiêu nhiên mà đi. Chương 223, giảng kinh giảng đạo. Chương 223, giảng kinh giảng đạo. Độ hóa một đám Liêu Thụ thôn dân, thể nội Phật lực bành trướng. Có chút áp chế không nổi, Liêu Tam thân hình lăng không mà lên, đi vào một chỗ hoang vắng, chỗ bí mật. Tại núi hoang một chỗ sơn động bên trong, Liêu Tam phi thân hạ xuống. Tiến vào sơn động bên trong, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt buông xuống, hai tay thiền định phát ấn. Trên thân Phật quang bộc phát, xương cốt vang lên kẹt kẹt. Trên người xương cốt lại là cấn một đạo sâu nặng kim văn. Phật lực ở trên người mãnh liệt, xung kích các nơi kinh mạch, hùng vĩ Phật quang hỏa diễm ở trong khí hải lao nhanh, mãnh liệt thiêu đốt. Kết. Một tiếng vỡ vụn, một tầng gông cùng xiềng xích thủy tinh giống như vỡ vụn, Liêu Tam dường như mở ra một đạo thế giới mới, trong mắt kim mang càng thêm tinh thuần. Vô lượng bốn tầng. Lần này tiến cảnh nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn lại xông lên một cái bậc thang nhỏ. Cảm nhận được trên thân đồng bộ Phật lực, Liêu Tam hài lòng gật đầu. Nóng nhìn Pháp Khánh Sơn, Liêu Tam thân hình lắc lư, cấp tốc hướng Pháp Khánh Sơn lao nhanh mà đi. Hôm sau, sáng sớm, Pháp Khánh Sơn, Pháp Khánh tự bên trong, Liêu Tam chậm rãi đi ra thiền phòng, một đường hướng Đại Hùng Bảo Điện mà đi. Liêu Tam muốn lễ Phật. Lễ Phật có thể tinh tiến Phật lực, nhất là thần niệm phi thăng tới cựu tiêu phía trên, gặp mặt cựu tiêu phía trên Phật tổ thời điểm, lao nhanh Phật lực sẽ tịnh hóa thể xác tinh thần, làm cho lòng người bên trong thoải mái vô cùng. Chậm rãi mà đi, Liêu Tam đang đi hướng Đại Hùng Bảo Điện, sau lưng truyền đến thanh âm, "Thiên Long." Trong vắt chủ trì đứng tại Liêu Tam sau lưng. Liêu Tam cung kính đi đến trong vắt chủ trì trước mặt, thật sâu thi lễ, "Chủ trì, ta sáng sớm lên, đang muốn đi lễ Phật thăm viếng." "Liêu Tam," trong vắt chủ trì sóng vai mà đi. "Trong vắt chủ trì, nghe nói Thiên Thông giám viện khảo giáo qua ngươi Phật kinh, ngươi đọc thuộc lòng kinh văn cũng không phải là bản tự tất cả." Liêu Tam gật đầu, "Ta tiến vào Pháp Khánh tự trở thành Tô gia đệ tử trước đó, đã từng may mắn nhìn qua một bản Phật kinh, Thiên Thông giám viện khảo giáo đệ tử Phật kinh lúc, đệ tử liền đem bộ này Phật kinh đọc thuộc lòng nhận ra." Trong vắt chủ trì gật đầu, "Như thế rất tốt. Gần nhất trong chùa khách hành hương không ngừng, là phát dương Phật pháp, bản tự khai đàn giảng pháp, ý tại mở tuệ độ hóa, thân ngươi cố Phật pháp, vừa vặn hôm nay một đám khách hành hương đến lúc, có thể cùng các vị đồng môn cùng một chỗ, giảng đạo Phật môn kinh pháp, phổ độ chúng sinh." Liêu Tam sững sờ, cách nói. Minh Tịnh Phương trưởng khẽ gật đầu, "Tức nhập Phật môn, cách nói mở thế nhân chi tuệ, thuộc công đức, có thể tăng giải Phật tính." Liêu Tam tu hành chính là diệt chữ chân ngôn, muốn diệt ma tế thế. "Có thể." Minh Tịnh Phương trưởng nói khai đàn giảng pháp có thể gia tăng Phật tính, phổ huệ thế nhân. "Cũng được." Liêu Tam gật đầu, "Như thế, cứ dựa theo phương trưởng phân phó, đệ tử hôm nay cách nói." Pháp khánh tự chuông sớm gõ vàng, tiếng chuông du dương vang lên, cửa chùa bên ngoài đã sớm tụ tập một đám khách hành hương. Mấy ngày trước đây Pháp Khánh tự Phật tổ hiển linh, nhường quanh mình dân chúng trong lòng đốc định tin tưởng Pháp Khánh tự cung phụng chính là chân Phật. Đại môn mở ra, một đám khách hành hương chen chúc tiến vào Pháp Khánh tự bên trong. Chúng khách hành hương đi vào Đại Hùng Bảo Điện phụ cận là, tại Đại Hùng Bảo Điện một bên, có mấy tên và còn sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay Pháp Khánh tự cách nói chính là ba tên tăng nhân, hai tên là Pháp Khánh tự lão tăng, tuổi tác đều tại năm tuân tả hữu, vẻ mặt trang nghiêm. Còn có một vị là một cái tục gia đệ tử Liêu Tam, hắn đứng tại hai tên lão tăng sau lưng. Chung quanh khách hành hương nghị luận ầm ĩ nhìn hai vị này lão tăng, hẳn là Phật pháp tu vi cao thâm, bọn hắn cách nói nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phía sau là tục gia đệ tử a. Hắn cũng thế mà đi lên cách nói. Phía trước hai vị đại sư cách nói, ta nhất định phải thật tốt nghe một chút, về phần phía sau tục gia đệ tử đi. Còn trẻ như vậy, hắn cách nói giảng đạo, không nghe cũng được. Không có người xem trọng Liêu Tam, đều cảm giác còn trẻ như vậy, vẫn là một gã tục gia đệ tử, Phật môn kinh pháp bên trên tu vi chỉ sợ khó mà tinh thâm. Đối với chung quanh một đám khách hành hương nghị luận, Liêu Tam vẻ mặt lạnh nhạt. Hạng nhất lao tăng đi lên cách nói, hắn bố thí chính là niết bàn trải qua, chung quanh khách hành hương vây ba tầng trong ba tầng ngoài, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Thời gian một nén nhang qua đi, lão tăng tối lui. Hạng hai lão tăng đi lên cách nói, giảng chính là bàn nhược trải qua, khách hành hương nhóm đi một chút, rất nhiều khách hành hương nghe được mệt mỏi, tới trong chùa địa phương khác lễ Phật thăm viếng đi. Thời gian một nén nhang đi qua, khách hành hương nhóm đi một chút, không còn là ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ là vây quanh một vòng người nghe lão tăng giảng kinh. Hạng hai lão tăng tối lui. Cuối cùng Liêu Tam ra sân, thân hình hắn lưỡn lên thẳng tắp, chậm rãi đi lên trước, khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này khách hành hương nhóm lục tục ngao ngoe đi ra, chỉ có 10 cái khách hành hương hiếu kỳ đánh giá Liêu Tam. Có hai tên tuổi trẻ nữ khách hành hương, mười mấy tuổi, vẫn là chưa xuất các cô nương, các nàng hiếu kỳ đánh giá Liêu Tam. Một gã nữ khách hành hương nói, công tử này hảo hảo tuấn tiếu. Một tên khác nữ khách hành hương mắc cỡ đỏ mặt, khẽ gật đầu. Mắt buông xuống, vạn ách độ nan kinh lớn chừng cái đấu chữ vàng trong đầu hiện hiện, Liêu Tam chậm rãi mở miệng, phản âm bắt đầu phiêu đãng. Đất bằng một hồi nhìn không thấy bọn sóng, Phật đạo vận luật tại đất bằng dập dờn. Theo Liêu Tam tụng kinh, một đạo nhàn nhạt lưu quang tại Liêu Tam trên thân khuấy động, cái này lưu quang hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Trung quanh một đám khách hành hương trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cái này tục gia đệ tử tốt tinh thâm Phật lực. Tất cả khách hành hương đều thu hồi lòng kinh thị, lặng lặng lắng nghe Liêu Tam giảng kinh. Phản âm lượn lờ, huyền hoặc khó hiểu cảm giác tỏa ra, mỗi một tên khách hành hương miệng mũi thơm ngát, tinh thần tiến vào không minh bên trong, trong lòng tất cả phiền não chuyện quét sạch sành sanh. Đây chính là Phật kinh lực lượng. Liêu Tam trung quanh, một đám khách hành hương biến có chút ngây dại, bọn hắn bình tĩnh nghe Liêu Tam giảng đạo. Khách hành hương càng tụ càng nhiều, chậm rãi biến ba tầng trong ba tầng ngoài, người vẫn còn tiếp tục hướng Liêu Tam trung quanh chen chúc mà tới. Đối với khách hành hương một lần nữa tụ tập, Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Pháp tướng trang nghiêm ở giữa, Liêu Tam trong miệng nhàn nhạt phản âm phiêu đãng, thanh âm cũng lớn, xa xa, chỗ gần khách hành hương lại có thể nghe được thật sự rõ ràng. Cái này Phật môn pháp sư mặc dù là tục gia đệ tử, lại không tầm thường. Cách đó không xa, Minh Tịnh Phương trượng trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, lắng nghe Liêu Tam giảng kinh, cảm giác cái này trên thân Phật đạo cảm ngộ phi phàm tiến cảnh, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này Phật tính bất phàm, ta trước đó thế mà không có phát hiện. Một chỗ khác, Thiên Thông giám viện hòa thượng nhìn xem Liêu Tam giảng kinh, nhìn xem chung quanh khách hành hương càng tụ càng nhiều, trong lòng không khỏi chua chua. Thiên Thông giám viện cũng từng giảng qua kinh, có thể nghe giải giác, so sánh với Liêu Tam giảng kinh khách hành hương tụ tập rầm rộ, thật sự là không thể so sánh nổi. Cái này yêu làm náo động ra hỏa, thật đúng là chán ghét đâu. Thiên Thông giám viện hận hận nghĩ đến. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, hắn bình tĩnh đứng người lên, hướng chung quanh khách hành hương chậm rãi thi lễ. Đại sư giảng kinh thật sự là quá tốt. Đại sư, sau này ta mỗi ngày nghe ngươi giảng đạo giảng kinh. Đại sư giảng kinh thật sự là linh nghiệm, trên người ta đau nhức đều khỏi hẳn. Nghe đại sư giảng kinh, thật là chúng ta chuyện may mắn. Các vị khách hành hương cao giọng la lên, nguyên một đám sắc mặt thành kính. Đối với các vị khách hành hương tán thưởng, Liêu Tam bình tĩnh quay người, khoan thai mà đi. Chương 224, Mộng Ma chương 224, Mộng Ma pháp khánh sơn hạ, trong trấn. Sáng sớm thời tiết có chút hơi lạnh, trên đường phố tiếng giao hàng liền sớm vang lên. Tại một chỗ nho nhỏ trước gian hàng, Liêu Tam ăn cháo cùng làm bánh bao nhân rau. Hôm qua pháp khánh sơn giảng kinh, tại pháp khánh sơn bên trên gây nên náo động, Liêu Tam tại pháp khánh tự nấn ná một ngày, sáng sớm hôm nay đi vào trong trấn, hắn muốn nhìn một chút tin tỏa. Đến qua sớm một chút, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Liêu Tam mua một cái đồ chơi làm bằng đường, bánh quế, hướng Đỗ Thành nhà đi đến. Đi vào ngõ nhỏ, đi vào Đỗ Thành nhà trạch viện bên ngoài, nghe được hài đồng sáng sủa tiếng đọc sách. Nhẹ nhàng gõ cửa, Thủy Tú cô nương mở cửa, nhìn thấy Liêu Tam đến, Thủy Tú đem Liêu Tam mời đến trong sân. Kim Tỏa đang cùng một đám hài đồng đọc sách, nhìn thấy Liêu Tam đến, theo học đường bên trong chạy đến, vui mừng nhảy nhào vào Liêu Tam trong ngực. Liêu Tam đem Kim Tỏa ôm ở trên người, Kim Tỏa trong tay cầm bánh quế từng ngụm ăn, vẻ mặt hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Nếm qua bánh quế, Kim Tỏa giòn tan nói, "Đại ca ca, ngươi biết không? Ta trong đêm mơ tới mù bà, trong mắt nàng chảy xuống huyết lệ, bộ dáng rất đáng sợ, ta ở trong mơ, dùng trên người âm khí đưa nàng đánh chạy." "Mù bà?" Liêu Tam sắc mặt giật mình. Thủy Tú cô nương một bên nói, "Mù bà mấy ngày trước liền chết, trước một đoạn thời điểm trên thân nhiễm lên bệnh nặng thần trí không rõ, về sau khôi phục lại, nhưng thân thể cũng sụp đổ, ta mang theo Kim Tỏa đi xem qua nàng một lần, có lẽ ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngọc à, Kim Tỏa tối hôm qua mơ tới mù bà. Chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Liêu Tam nhíu mày. Kim Tỏa giòn tan nói, "Đại ca ca, ta nghĩ đến pháp khánh tự đi xem một chút." Kim Tỏa trong mắt lóe ánh sáng, vẻ mặt khẩn cầu. Liêu Tam cùng Đỗ Thành xin nghỉ, mang theo Kim Tỏa rời đi tư thủ. Tay nắm Kim Tỏa, một đường đi ra thị trấn, đi vào một chỗ hoang vắng chi địa. Kim Tỏa đứng vững, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Liêu Tam. "Đại ca ca, hôm qua trong đêm căn bản cũng không phải là mộng cảnh, có cái ma đi tới ta cùng Thủy Tú phòng của tỷ tỷ, cái này ma là mộng ma, nó muốn ở trong giấc mộng giết chết ta. Trong mộng ma hóa thân mù bà, ta dùng thuần âm chi khí đưa nó đả thương, nó thuận thế trốn." Quả nhiên, Kim Tỏa là thuần âm hồn thể, dùng thất bảo ma tâm liên hoa khôi phục thành nhục thân, trong cơ thể nàng thuần âm chi khí còn tại, mắt thông âm dương, có thể nhìn thấy phạm nhân không thấy được đồ vật, đêm qua ma quái quái phá, may mà Kim Tỏa có thuần âm chi khí hộ thân, trốn qua một kiếp. Kim Tỏa từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, trên người thuần âm chi khí vận hành, liền thấy trong giới chỉ phiêu đãng ra một thanh đoạn kiếm cùng một bản kiếm phổ. Kim Tỏa trong tay chiếc nhẫn là một cái chữ vật giới chỉ. Trong tay cầm đoạn kiếm cùng kiếm phổ, Kim Tỏa rời đi Huyền Minh Tông, nương bụng trộm cho ta trôi kiếm này cùng kiếm phổ, nương nói qua bên ngoài rất nguy hiểm, ta cần phải có sức tự vệ. Cẩn thận chu đáo Kim Tỏa đoạn kiếm trong tay, kiếm dài 3 thước 3 phần, toàn thân trong suốt như ngọc, bích vánh ánh phát ra nhàn nhạt quang hoa, đây là một thanh cao giai linh kiếm. Tiếp nhận Kim Tỏa kiếm phổ, trên kiếm phổ viết 4 chữ lớn, Huyền Âm kiếm đạo. Kiếm pháp nhập đạo, giải thích rõ phẩm giai không thấp. Mai Hương đưa Kim Tỏa rời đi Huyền Minh Tông lúc, âm thầm bố cục, nhường nữ nhi của mình tu hành Huyền Âm kiếm đạo. "Kim Tỏa, đại ca ca, nương nói qua, ta tu hành kiếm pháp, có chỗ nào không hiểu, có thể hướng đại ca ca thỉnh giáo." Hơi suy tư, Liêu Tam trầm giọng nói, "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Trong ngực ôm Kim Tỏa, Liêu Tam thân thể đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh hướng một chỗ lao nhanh mà đi. Nửa canh giờ ở giữa, Liêu Tam mang theo Kim Tỏa đi vào núi cao phụ cận. Gió lạnh sơn, núi cao ngàn trượng, trong núi âm khí tràn ngập, vừa vặn thích hợp Kim Tỏa thuần âm chi thể tu hành kiếm đạo công pháp. Tiến vào sơn động bên trong, Liêu Tam tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhìn thấy sơn động bên trong không có có dị dạng, trầm giọng nói, "Ngươi ở nơi này luyện công, ta tại sơn động giữ cửa." Kim Tỏa gật đầu. Đi vào sơn động nơi cửa, Liễu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, thể nội Phật đạo chi lực vận hành, kim sát Phật quang lửa tại thể nội chảy xiết, chạy qua tất cả kinh mạch, đem thể nội âm khí gột rửa sạch sẽ. Hiện tại cửu lũ huyền minh ma đồ bên trong tiết lộ ma khí có thể vững vàng áp chế, sẽ không đối Liễu Tam sinh ra ảnh hưởng gì. Trong đầu, kim sát Phật đà bốn phía đã không còn hắc vân bao trùm, thay vào đó là một mảnh không minh, kim sát Phật đà trong đầu tản mát ra chói mắt kim quang. Trong bất chi bất giác, và canh giờ trôi qua, Liễu Tam quay người đi trở về sơn động. Sơn động bên trong, kim tỏa khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân tràn ngập vô cùng tinh thuần âm khí, những này âm khí cơ hồ biến thành thực chất. Ánh mắt đột nhiên mở ra, kim tỏa phi thân bật lên, thân pháp linh hoạt kỳ ảo dị thường, hóa thành một cái bóng mở hướng về phía trước chém giết tới. Thân trên không trung, kim tỏa đoạn kiếm đưa ra, hướng trên vách đá tiến lên. Xuy, đoạn kiếm bung chạm, trên thân kiếm âm khí ngưng tụ, mạnh mẽ chém giết tại trên thạch bích, kiếm ảnh lướt qua, trên vách đá lưu lại một động, lạnh thấu xương kiếm ý tại nhỏ động đá nhỏ bên trên ngưng tụ. Thật là sắc bén một kiếm. Liêu Tam âm thầm gật đầu. Kim tỏa nương chính là tu hành thiên tài, kim tỏa kế thừa mẹ nó ý bát, về việc tu hành phá lệ có thiên phú, tại sơn động bên trong ngắn ngủi bà canh giờ. Quay đầu nhìn qua Liêu Tam, kim tỏa vẻ mặt ý cười, đại ca ca, ta hiện tại không sợ những cái kia ma quái, bọn chúng lại đến, ta liền đưa chúng nó từng cái chém xuống dưới kiếm. Liêu Tam gật đầu mỉm cười. Vào đêm, pháp khánh sơn dưới tiểu trấn tiến vào mộng đẹp. Tại tiểu trấn một chỗ hoang phế trong trại viện, một ngụm khô trong giếng phát ra lạnh lẽo kêu khóc cầm thanh, theo âm thê thảm cháy mạnh kêu khóc tiếng vang lên, một hồi âm lạnh âm thanh âm vang lên. Đáng chết, hôm qua ta thế mà bị một tiểu nha đầu bị đả thương. Thanh âm ám câm trầm thấp, mang theo nồng đậm sát ý, một thân ảnh chậm rãi theo giếng cạn bên trong hiện thân. Mộng ma, màng đen cảnh mộng ma, một đoàn âm lãnh hắc khí, một đôi tinh hồng ánh mắt. Mộng ma thân hình phiêu đãng trên không trung, tinh hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, tại cái hướng kia cách đó không xa, đỗ thành tư thuộc bên trong, mộng ma đêm qua bị một cái tiểu cô nương đả thương. Theo giếng cạn bên trong lại phiêu đãng ra một đạo hắc ảnh, cái này đoàn bóng đen toàn thân hắc khí, thân thể càng thêm nhìn chăm chú. Âm ma tinh hồng mắt nhìn chằm chằm mộng ma nói, ngươi đêm qua bị tiểu cô nương đả thương, ngươi bây giờ đi tìm nàng, như thế không chiếm được chỗ tốt. Mộng ma lạnh hừ một tiếng, đêm qua ta quá chủ quan, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia có phản kích thủ đoạn, lần này ta dùng ác mộng đại pháp, trước đem tiểu cô nương gây khốn, lượng nàng trốn không thoát ta nắm giữ. Âm ma cặc cặc cùng tiếu, tốt, ta liền theo ngươi cùng đi xem náo nhiệt, nhìn xem là cái nào tiểu nha đầu đem mộng ma đả thương, nhường mộng ma mất mặt xấu hổ, thật đúng là khó được. Âm ma một bộ xem náo nhiệt tư thế. Mộng ma không có lên tiếng, thân hình hướng Đỗ Thành Tư thuộc phương hướng phiêu đãng, rất nhanh liền đi vào Đỗ Thành Tư thuộc viện lạc bên ngoài. Mộng ma tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phòng, gian phòng kia chính là kim tỏa, thủy tú cô nương nghỉ ngơi địa phương. Thân hình phiêu đãng, mộng ma thân thể xuyên thấu qua vết tường, tiến vào kim tỏa, thủy tú cô nương trong phòng. Chương 225, nguy cơ. Chương 225, nguy cơ. Thân thể phiêu đãng trong phòng, mộng ma hai tay mở ra, tinh hồng trong mắt mang theo nồng đậm hàn ý, một đoàn hắc khí hướng đang ngủ say kim tỏa phiêu đãng đi qua. Mộng ma tiếng cười lạnh vang lên, tiểu nha đầu, để nguyên đếm thử ở trong giấc mộng đi không ra được tư vị. Hắc khí phiêu đãng tới kim tỏa trên thân thể phương lúc, một đạo kiếm quang lấp lóe, kiếm quang thời gian lấp lóe, đem không trung hắc khí vung chém thành hai nửa, trên thân kiếm mang theo tinh thuần vô cùng khí tức, một cỗ diệt sát chi lực tại trên thân kiếm ẩn chứa. Bành! Một tiếng trầm thấp trầm đục âm thanh, hắc khí trên không trung bạo liệt. Mộng ma trong lòng giật mình, tinh hồng ánh mắt trợn thật lớn, đây là tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lại là tu sĩ. Mộng ma kinh ngạc lúc, kim tỏa từ trên giường đứng dậy nhảy đến trên mặt đất, nàng một đôi hai mắt thật to ánh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mộng ma. Nương nói qua, phàm là ma giả đều nên giết. Kim tỏa thanh âm thanh thúy, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, phi thân đi vào mộng ma bên người, đoạn kiếm trong tay đưa ra, kiếm quang trong bóng đêm hiện lên một đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Kiếm tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn, căn bản đến không kịp trốn tránh. Mộng ma trơ mắt nhìn đoạn kiếm xẹt qua thân thể của mình, đem thân thể của mình cắt thành hai nửa. Mộng ma thân thể tại run rẩy kịch liệt, một cỗ diệt sát chi lực tại thể nội bốn phía tán loạn, diệt sát chi lực tại thể nội toán loạn nhanh chóng, mấy hơi ở giữa mộng ma liền cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn xoắn nát thân thể. Mộng ma tại tiếng kêu thảm thiết bên trong thân thể ầm vang bạo liệt, hóa thành một đoàn hắc khí phiêu tán. Chém giết mộng ma, kim tỏa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhộn nhạo một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Trong lúc mơ hồ, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, kim tỏa thân hình bỏ tới, theo cửa sổ sông đi ra bên ngoài, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, bay nhảy lên trên đỉnh. Đứng tại trên nóc nhà, kim tỏa nhìn thấy một thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp. Liêu Tam. Trên thân lóe nhàn nhạt Phật quang, Liêu Tam đứng tại một đầu âm ma trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm âm ma, Liêu Tam ngữ khí lạnh lẽo, nghiệt trướng. Lại dám tại trong trấn hại người, ta sao có thể giữ lại ngươi? Âm ma cười lạnh lạnh lấy, một đôi tinh hồng ánh mắt lạnh lẽo, đáng chết nhân loại, hôm nay ta liền để ngươi biết ta âm ma lợi hại. Thân hình bay nào hướng Liêu Tam tay tùy ý vung lên. Bành! Âm ma trùng điệp đụng vào một mặt bức tường vô hình bên trên, âm ma thân hình đột nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán trên không trung. Liêu Tam vô cùng đơn giản vung tay lên, liền đem âm ma diệt sát. Đại ca ca! Kim Tỏa phi thân đi vào Liêu Tam bên cạnh, một đầu đâm vào Liêu Tam trong ngực. Kim Tỏa luyện kiếm trở lại tiểu trấn bên trên, Liêu Tam một mực không yên lòng. Mộng ma cũng không phải là âm tàn hung lệ ma vật, lấy kim tỏa hiện tại tu hành tiến cảnh, lượng cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Liêu Tam sợ hai chính là kim tỏa gặp phải một đầu hung ác ma vật, kim tỏa tu hành còn thấp, rất khó ứng phó đến. Liêu Tam tại Đỗ Thành Trạch viện phụ cận chờ đợi. Canh bốn sáng thời điểm, quả nhiên thấy hai đầu ma vật phiêu đang tới, một đầu mộng ma, một đầu âm ma. Mộng ma xông vào kim tỏa trong phòng, Liêu Tam không có ngăn cản, mộng ma loại này nhỏ ma vật, Kim Tỏa vẫn là ứng phó được đến. Liêu Tam chặn âm ma, phất tay, đem âm ma đổ diện. Sáng sớm hôm sau, Liêu Tam còn đang trong giấc mộng, pháp khánh tự vang lên chuông vàng âm thanh. Tiếng chuông vô cùng gấp rút, đem ngủ say Liêu Tam tỉnh lại. Buồn ngủ mông lung ở giữa, Liêu Tam nghe phía bên ngoài có người hô to, nhanh tới phương trượng tiền chức của phòng tập hợp, Phật môn đã xảy ra đại sự, đại gia mau dậy. Phật môn đã xảy ra đại sự. Liêu Tam trong lòng giật mình, dự cảm việc này nhất định không tầm thường. Phi tốc mặc xong quần áo, Liêu Tam đi theo một đám hòa thượng đi vào phương trượng tiền chức của phòng. Minh Tịnh phương trượng vẻ mặt trang nghiêm, nhìn qua tụ tập tới một đám tăng nhân, trầm giọng nói, Phật môn xảy ra lớn bất hạnh, đêm qua Ngọc Thiền tự tới một đầu đại ma, cái này ma quái hung hãn dị thường, đem Ngọc Thiền tự bên trong tất cả Phật tượng một vừa hủy diệt, đem hơn 100 tên Ngọc Thiền tự tăng chúng toàn bộ ngược sát, Ngọc Thiền tự phương trượng ra sức chống cự lúc, bị đầu này đại ma gãy tay gãy chân, bổ ra đầu lâu mà chết. Phương trượng tiền chức của phòng, tăng chúng nhóm nguyên một đám sắc mặt chấn kinh, ầm vang nghị luận lên. Thật ghê tởm, đầu này đáng chết ma, cư nhiên như thế hung tàn. Ngọc Thiền tự cách chúng ta pháp khánh tự chỉ có 500 dặm, con đại ma kia có thể hay không tới chúng ta pháp khánh tự à? Ngọc Thiền tự so với chúng ta pháp khánh tự muốn lớn rất nhiều, nghe nói phương trượng Phật lực cường hãn, thế mà cũng bị đầu này đại ma diệt sát biến tịch, đầu này đại ma thật sự là lợi hại. Phật môn bất hạnh, thế mà tao ngộ cái loại này thảm họa. Bằng không tranh thủ thời gian bẩm báo quy nhất tự chờ một đám đại tự, nhường cái khác lớn Phật tự phương trượng đại năng nghĩ một chút biện pháp. Chúng tăng chúng thấp giọng nghị luận, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Liêu Tam ánh mắt hiếp, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiền tự phương hướng. Ngọc Thiền tự tại pháp khánh tự đông 500 dặm địa phương, ánh mắt chiếu tới, Liêu Tam có thể nhìn thấy Ngọc Thiền tự trên không một mảnh nhàn nhạt hắc khí, một cỗ ma lưu lại nhàn nhạt vết tích gì lưu tại Ngọc Thiền tự trên không. Cái này ma ác ngọc vết tích có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Trong lòng run lên, Liêu Tam bỗng nhiên nhớ tới, tại gió lạnh sơn nhìn thấy con đại ma kia, lúc ấy đại ma vị trí, trên không hắc vân dày đặc, một cỗ cường hãn uy áp khiến người ta run sợ. Là đầu kia địa ma cảnh đại ma. Ngọc Thiền tự là bị đầu kia địa ma cảnh đại ma hủy diệt. Liêu Tam đông vọng Ngọc Thiền tự thời điểm, Minh Tịnh Phương Trượng phất tay nhường một đám tăng nhân yên tĩnh trở lại. Nhìn lên trước mặt tăng chúng, Minh Tịnh Phương Trượng trầm giọng nói, Ngọc Thiền tự bị hủy, đầu kia kinh khủng đại ma lưu lại lời nói, muốn tại sau 10 ngày, đem ta pháp khánh tự hủy diệt. Đầu này ma là ngàn năm đại ma, ma đạo chi lực cực kỳ kinh khủng, bằng vào chúng ta pháp khánh tự thực lực bây giờ, căn bản không phải đầu này đại ma đối thủ, ta lần này triệu tập các vị, chính là muốn cáo chi đại gia một tiếng, trong chùa tất cả tăng chúng, hiện tại có thể rời đi bản tự có thể cho đại gia cấp cho một chút lương thực năng lượng, bản tự chi sự ban điểm, các ngươi có thể chuyển ném cái khác tông chùa, cũng có thể hoàn tụ, bản tự tuyệt không ngăn trở. Minh Tịnh Phương Trượng vừa dứt tiếng, một đám tăng nhân lặng lẽ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lưu lại, vô cùng có khả năng bị đại ma phất tay diệt sát, nếu như chuyển ném cái khác tông chùa hoặc là hoàn tụ, trong lòng có chút không bỏ. Minh Tịnh Phương Trượng phất tay, mấy tên tăng nhân xuất ra mười mấy cái vải túi, mỗi cái vải trong túi chứa 5 ngày lương khô, một lượng bạc cùng một cái pháp khánh tự văn điệp. Đem vải túi bày để dưới đất, Minh Tịnh Phương Trượng nói, đại gia có thể tự hành nhận lấy, mang theo đồ vật, liền có thể xuống núi. Nói chuyện, Minh Tịnh Phương Trượng quay người về tới thiền phòng bên trong, đem thiền cửa phòng đóng lại. Trầm mặc một hồi, một gã tăng nhân chậm rãi đi lên trước, xoay người từ dưới đất cầm lấy một cái vải túi, hướng Phương Trượng thiền phòng đi một cái lễ, quay người cong vải túi hướng pháp khánh tự bên ngoài đi đến. Tiếp lấy lại có một gã tăng nhân tiến lên lấy đi vải túi, thi lễ sau rời đi. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe có tăng nhân mang theo vải túi rời đi. Một chén trà giờ sau, Minh Tịnh Phương Trượng thiền trước của phòng chỉ còn lại thưa thất không đến 10 cái tăng nhân. Chương 226, Pháp Khánh Sơn bên trên yêu vui vẻ. Chương 226, Pháp Khánh Sơn bên trên yêu vui vẻ. Bảy tên lão tăng, Liêu Tam lưu tại trong chùa. Ngày xưa viên náo Pháp Khánh tự biến trống trải, tĩnh lặng. Phương Trượng tiền phòng cửa lần nữa mở ra, nhìn lên trước mặt giải rác mấy cái lão tăng, thở dài một tiếng. Lão tăng đều là tuổi già, thể cốt dày vò bất động, thêm nữa tại trong chùa nhiều năm, đối Pháp Khánh tự có quyến luyến, lưu lại cùng Pháp Khánh tự chung vận mệnh. Ánh mắt quét qua, Minh Tịnh Phương Trượng thấy được một thân ảnh, thân hình vạm vỡ dài, hình dạng anh tuấn. Liêu Tam tiến vào pháp khánh tự chưa được mấy ngày tục ra đệ tử, kẻ này thế mà lưu lại. Minh Tịnh Phương Trượng cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Liêu Tam khoan thai đứng ở nơi đó. Minh Tịnh Phương Trượng đi đến Liêu Tam trước người, "Thiên Long, pháp khánh tự sắp gặp đại nạn, ngươi chẳng lẽ không sợ bị ma quái diệt sát?" Liêu Tam ý cười lạnh nhạt, "Đệ tử mới vào Phật môn, pháp khánh tự có kiện nạn này, đệ tử đương nhiên muốn cùng pháp khánh tự cùng một chỗ." "A Di Đà Phật." Minh Tịnh Phương Trượng chắp tay trước ngực. Khoảng cách pháp khánh tự nơi xa xôi, một tòa ám trầm màu đen sơn phong trên không, nồng đậm mây đen bao phủ. Mây đen phía dưới, sơn phong bên cạnh có một cái vực sâu. Trong thâm viên một đoàn hắc khí ngưng tụ, trong hắc khí một đôi con mắt màu đỏ bắn ra rét lạnh qua mang. Này đôi rét lạnh ánh mắt, âm lãnh, khát máu, sát ý ngập trời. Hôm qua thật sự là thông quái, Ngọc Thiền tự sống sót trăm năm, bản ma tôn động động ngón tay, còn không phải hôi phi yên diệt. Bản ma muốn đem cái này bốn bề chùa miếu từng cái diệt trừ, đem đáng chết đệ tử Phật môn từng cái tiêu diệt. Ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu theo trong thâm viên bộc phát, tiếng cười phóng tới sơn phong bên trên hắc vân. Ngưng tụ tại sơn phong bên trên mây đen đống nhiên sôi trào, bước lên hắc vân bên trong mang theo trùng thiên ma ý địa ma cảnh đại ma. Đầu này ma tại trong thâm viên ngàn năm, mấy trăm năm trước có một vị cao tăng đại năng, nhìn thấy này ma dần dần thành thế, dùng Phật pháp đem này ma chấn áp ở trong vực sâu, phong cấm này ma, mấy trăm năm qua đầu này đại ma đột phá phong cấm, tại trong thâm viên dần dần tu hành đến địa ma cảnh, nó thống hận lúc trước phong cấm chính mình hòa thượng, thế là thề muốn diệt trừ tất cả trùng quanh chùa miếu bên trong tăng nhân. Trong thâm viên, Tinh Hồng ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Pháp Khánh Tự. Ngọc Thiên Tự đã hủy diệt, các ngươi Pháp Khánh Tự ta sao có thể giữ lại? Mấy ngày trước đây Pháp Khánh Tự có Phật Đà hiển linh, đêm nay ta liền muốn nhìn Phật Đà còn có thể hay không bảo hộ các ngươi những này con lựa chọn. Ngập trời hận ý cơ hồ hình thành thực chất, sông lên mây, sơn phong bên trên hắc vân lăn lộn càng thêm kịch liệt. Khoảng cách địa ma cảnh đại ma ở ngoài ngàn dặm. Pháp Khánh Tự đỉnh núi, Liêu Tam khoanh chân ngồi đỉnh núi trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, trong mắt kim mang lấp lóe. Tại chỗ rất xa, một tòa đen như mực sơn phong phía trên, màu đen mây đen phi tốc lăn lộn, chủng thiên ma ý thẳng lên cửu tiêu. Địa ma cảnh đại ma ngao ngoe muốn động. Liêu Tam hiện tại là vô lượng 4 tầng, cùng địa ma cảnh đại ma so sánh, còn kém một cái đại cảnh giới. Đêm nay phải có một trường ác đấu. Liêu Tam thì thào nói nhỏ. Thân hình chậm rãi đứng lên, Liêu Tam hướng Pháp Khánh Tự đi đến. Pháp Khánh Sơn trong rừng rậm, một đầu bạch ngạch hổ trong mắt mang theo tinh mang. Bạch ngạch hổ bên cạnh tụ lại lấy một đám tiểu yêu, cái này mấy tiểu yêu nguyên một đám thần sắc hưng phấn. Một cái hổ yêu mang trên mặt lịnh nọt, đối bạch ngạch hổ cung kính nói, "Đại vương, hôm qua Ma Tôn đem Ngọc Thiền Tự nơi đó xú hòa thượng đều diện sát sao?" Đứng tại bạch ngạch hổ bên cạnh lang yêu vẻ mặt không kiên nhẫn, "Đại vương đã nói rồi, ngươi còn rông dài cái gì? Ngọc Thiền Tự hôm qua liền bị Ma Tôn tiêu diệt, kế tiếp hẳn là Pháp Khánh Tự." Hổ yêu vẻ mặt vũ mị, "Người ta không biết rõ đi." Một con báo mắt mở thật to, "Nương, trong khoảng thời gian này đều bị đè nén hỏng, không cho ăn thịt người, ta yêu khí một mực không có tăng trưởng, chờ Ma Tôn diệt Pháp Khánh Tự bên trong cái kia đáng chết tục gia đệ tử, ta nhất định phải thống thống khoái khoái ăn một bữa thịt người." Nói chuyện, báo yêu dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Bạch ngạch hổ ngáp một cái, thanh âm âm trầm, "Nhanh hơn. Ta muốn Ma Tôn đại nhân đêm nay liền sẽ đi vào Pháp Khánh Tự, đem nơi này xú hòa thượng nguyên một đám diệt sát." Lang yêu thở dài một tiếng, "Ta vừa mới nhìn đến rất nhiều Pháp Khánh Tự hòa thượng, có một cái bạch túi, đội vàng theo Pháp Khánh Tự chạy ra ngoài, bọn hắn rời đi Pháp Khánh Sơn, phân phó các cái địa phương đi." Hồ yêu cười quyến rũ nói, nhìn thấy tình hình không ổn, những cái kia con lửa chọc trước đó đừng chạy. Nhân loại đều rất tinh minh, nhìn thấy tình thế không ổn, kiểu gì cũng sẽ tìm ra biện pháp đảm mệnh. Một đầu chư yêu ở bên cạnh phụ hòa nói, không biết rõ cái kia chán ghét tục gia đệ tử có hay không đảm mệnh, nếu như hắn trốn, thật sự là tiện nghi hắn, chúng ta những ngày này bốn phía trốn tránh hắn, lấy hy vọng Ma Tôn đại nhân làm thịt hắn. Pháp Khánh Sơn bên trên một đám yêu quái, đối Liêu Tam thống hận dị thường. Lang yêu cao mày, ta phái mấy con tiểu yêu nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Cái kia Pháp Khánh Tự tục gia đệ tử không có đi, hắn còn lưu tại chùa miếu bên trong, cũng không biết giá hỏa này là nghĩ như thế nào. Bạch Ngạch Hổ thanh âm quan thai, dạng này cũng tốt, đem Pháp Khánh Tự cái kia tục gia đệ tử diệt trừ, chúng ta càng thêm không có lo lắng, toàn bộ Pháp Khánh Sơn từ đây chính là địa bàn của chúng ta. Hồ yêu mị thiếu, chính là, Hồ đại vương nói rất đúng, chỉ cần Ma Tôn đại nhân đem Pháp Khánh Tự diệt trừ, cái này Pháp Khánh Sơn chính là địa bàn của chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó, mỗi ngày đều có thể ăn vào mới mẹ ngon miệng thịt người, ngẫm lại đều hưng phấn đâu. Nhân loại chính là thiên địa chi linh, ăn qua thịt người về sau, rất nhiều dã thu yêu tính bộc phát, tiến hóa thành yêu quái, có linh trí yêu quái phát hiện, theo ăn hết thịt người tăng nhiều, thể nội yêu khí cường hãn hơn, rất nhiều yêu quái liền si mê với ăn người gia tăng yêu lực. Bạch Ngạch Hổ đứng người lên, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp Khánh Tự, đêm nay tất cả tiểu yêu đều ẩn nấp, không thể tới gần Pháp Khánh Sơn, đợi đến Ma Tôn uy thế giáng lâm, chúng ta tại trong rừng rậm không thể ra ngoài, một khi Pháp Khánh Tự bị đổ diện, chúng ta muốn giữ vững mỗi một lối ra, gặp phải chạy trốn tăng đồ, muốn trước tiên báo cáo nhanh cho ta, chúng ta muốn từng cái chặn đường những này chạy trối chết tăng đồ, đem bọn hắn từng bước đều cắn chết. Quay chung quanh tại Bạch Ngạch Hổ bên cạnh một đám tiểu yêu túi đầu linh mệnh. Bạch Ngạch Hổ thở dài một tiếng, mấy ngày này thật sự là vất vả, mỹ vị ngọt thịt người rất lâu đều không có thưởng thức, đợi đến Pháp Khánh Tự hủy diệt, bản vương tha cho các ngươi bốn phía săn giết phàm nhân, bổ khuyết chúng ta trong khoảng thời gian này thịt người thâm hụt. Ta đại vương. Lang yêu cao giọng cảm tạ, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, miệng rộng nhóm mở ra, lộ ra bạch sâm sâm răng. Hồ yêu không mình hành lễ, hồ ly đầu thiết phục mặt đất, đại vương anh minh, chúng ta rốt cục trong một ngày này. Báo yêu cúi đầu xuống, biểu đạt thần phục, có đại vương tại, cái này Pháp Khánh Sơn chính là chúng ta, Pháp Khánh Tự những cái kia con lựa chọn, nghĩ muốn tiếp tục nhúng chàm nơi này. Chư yêu một đôi răng nanh lóe hàn quang, đại vương, ta nhất định chặn đứng rời núi giao lộ, một cái xú hòa thượng cũng đừng hòng đảm bệnh. Cái khác tiểu yêu nguyên một đám đối bạch ngạch hổ biểu đạt trung tâm, cảm tạ. Chương 227, địa ma cảnh đại ma giáng lâm. Chương 227, địa ma cảnh đại ma giáng lâm. Ngọc Thiền Tự bị đại ma diệt hủy, tin tức truyền bá cực nhanh. Huyền Thiên chùa, Xanh Không chùa, Thiền Lá chùa, Pháp Thiên chùa, Uy Nhất Tự, Tây Thuộc Chi địa ngũ đại tông chùa rung động không thôi. Hắn còn nhỏ chùa miếu càng thêm sợ hãi. Trăm năm Ngọc Thiền Tự trong vòng một đêm hóa thành một biển. Uy Nhất trên núi, Uy Nhất Tự phương trưởng ngóng nhìn Ngọc Thiền Tự, thở dài một tiếng nói, Ngọc Thiền Tự trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên trăm tăng chúng chết tại chỗ, đầu này ngàn năm lão ma rốt cục đi ra gây sóng gió. Uy Nhất Tự phương trưởng bên cạnh, một người trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, phương trưởng, nghe nói này ma mấy trăm năm trước bị Phật môn hành không xuất thế Phật tử trấn áp, bây giờ vì sao lại đi ra làm ác? Uy Nhất Tự phương trưởng thở dài một tiếng, mấy trăm năm qua, ma đạo ma quái bộc phát, toàn bộ Tây Thuộc Chi địa Phật môn cơ nghiệp dần dần bị rung chuyển, bốn phía ma quái thịnh hành, Phật môn lực lượng chỉ đủ tự vệ. Trong vực sâu con đại ma kia bản bị trấn áp tại một cái trong cổ tháp, làm sao cổ tháp bị ma quái phá hư, trong thâm viên đại ma thoát thân mà ra, nó đã đạt đến địa ma cảnh, hiện tại rốt cục thành thái hoàng ẩm. Trung niên tăng nhân thở dài một tiếng. Quy Nhất Tự phương trượng, mấy ngày trước đây, Pháp Khánh Tự Phật tổ hiển linh, vốn cho rằng là Phật môn thịnh vượng dấu hiệu, hiện tại địa ma cảnh đại ma quái phá, cũng không biết Pháp Khánh Tự có thể hay không vượt qua cái này trường kiếp nạn. Ngọc Thiên tự bị hủy, địa ma cảnh đại ma lưu lại ý tứ, muốn tiêu diệt Phật tổ hiện linh pháp khánh tự hủy diệt xu thế dường như đã không thể ngăn chặn. Trung niên tăng nhân, nghe nói pháp khánh tự phương trưởng đã phân phát trong chùa tăng nhân, để bọn hắn lao tới các nơi, ta muốn cho dù là pháp khánh tự bị hủy, tăng chúng tính mệnh cũng sẽ không có trở ngại. Quy nhất tự phương trưởng khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vào đêm, pháp khánh sơn bên trên một vầng minh nguyệt chiếu rọi, màu bạc ánh trăng đem toàn bộ pháp khánh sơn chiếu khắp một mảnh ngân bạch. Pháp khánh tự đại hùng bảo điện bên trong, trong mắt trưởng lão vẻ mặt trang nghiêm. Bảo điện nội khí phân vô cùng kiềm chế, bảy tên lão tăng sắc mặt tạm đạm. Đối với lần này địa ma cảnh đại ma xâm nhập pháp khánh tự, nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Gió nổi lên, vô cùng lạnh gió, quét tới trên thân âm khí xâm xâm. Âm phong, ngẩng đầu nhìn về phía gió nổi lên phương hướng, liền thấy một đoàn hắc vân hướng pháp khánh sơn phiêu đang tới, hắc vân mang theo một vệt chẳng lành khí tức. Tới, địa ma cảnh đại ma tới. Minh Tịnh Phương Trượng nhìn về phía đại hùng bảo điện bên trong, không có nhìn thấy Liễu Tam thân ảnh. Thiên Long hắn, Minh Tịnh Phương Trượng đang tìm Liễu Tam. Một gã lao tăng lắc đầu nói, có lẽ hắn vẫn là quyết định đi, gặp lớn như thế khó, lưu lại chính là chết. Minh Tịnh Phương Trượng thở dài một tiếng, cũng được, rời đi bảo tồn tính mệnh cũng là chuyện tốt. Minh Tịnh Phương Trượng bắt đầu tụ kinh, bảy tên lão tăng cũng đi theo tụ kinh, một cỗ Phật ý theo đại hùng bảo điện bên trong bay lên. Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng cùng một chỗ tụ định kim cương nằm ma kinh. Kim cương nằm ma kinh là trấn áp ác ma Phật môn kinh điển, lần này địa ma cảnh đại ma đến, Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng phải dùng nhục thân chống cự đại ma ngập trời làn sóng ma. Lúc này pháp khánh sơn hạ, trong trấn người người nhốn nháo, nam nữ già trẻ các loại người đều tụ tập đến đường lớn bên trên, người người nhốn nháo ở giữa, trên mặt mỗi người thần sắc phức tạp, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong hắc vân. Ngọc Thiên tự bị hủy, tin tức truyền đến pháp khánh sơn phụ cận, trong vòng một đêm đại ma liền đem trăm năm Ngọc Thiên tự đổ diện, nhường trong trấn trong lòng người rung động. Còn có một cái càng kinh khủng tin tức, hủy diệt Ngọc Thiên tự đại ma lưu lại lời nói, muốn trấn áp pháp khánh tự. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi cái này truyền ngôn là thật là giả, bây giờ nhìn lấy không trung phiêu đãng tới mây đen, tất cả mọi người hiểu được, đại ma muốn hủy diệt pháp khánh tự tin tức này xác thực là thật. Trong trấn đám người từng đôi mắt nhìn chằm chằm không trung phiêu đãng tới hắc vân, trong lòng một mảnh sợ hãi, có chút nhát gan, toàn thân run rẩy, hai chân đứng không vững. Nồng đậm hắc vân mang theo hủy diệt áp lực, to lớn uy áp để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tư thuộc bên trong, Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn không trung hắc vân, cái này là như thế nào đại ma a? Pháp khánh tự chỉ sợ khó thoát một kiếp. Thủy Tú cô nương đứng tại cách đó không xa, một đôi tú mỹ ánh mắt nhìn chằm chằm không trung hắc vân, trong lòng không hiểu cảm thấy một chút sợ hãi, nàng nghĩ đến một người, thân hình vong dài, dáng dấp rất anh tuấn, một thân Phật đạo tu vi cường hãn. Liêu Tam. Thủy Tú cô nương nghĩ đến Liêu Tam. Thủy Tú cô nương trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thiên Long đại sư không có xuống núi, không biết rõ hắn có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ hắn. Kim Tỏa ngồi tư thục trong sân một cái gỗ trên ghế, liếc mắt xem ra một chút không trung mây đen, tối đầu tiếp tục ăn trong tay bánh ngọt. Đỗ Thành nhìn qua Kim Tỏa, nha đầu, đại ca ca của ngươi có thể tại pháp khánh tự bên trong. Kim Tỏa gật gật đầu, túi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Đỗ Thành chỉ vào không trung hắc vân nói, pháp khánh sơn thai kiếp khó thoát, ngươi không sợ đại ca ca của ngươi lọt vào tai họa. Kim Tỏa vẻ mặt lạnh nhạt, ta đại ca ca pháp thuật cao cường, đừng nói là này ma, liền xem như so cái này lợi hại nhiều ma quái, ta đại ca ca cũng đã gặp, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Kim Tỏa chắc chắn tin tưởng Liêu Tam sẽ không có chuyện. Theo Lâm Tùng Thành một đường đi tới, Liêu Tam nhìn thấy các loại ma quái rất nhiều, chưa từng nhìn bực sâu nữ tử áo trắng, tới Lâm Tùng Thành phụ cận trong thôn lạc bí cảnh tóc dài nữ, còn có vạn quỷ khốc, lương gia trang viên, đang diện hoang nguyên, tịch diệt chi điệu bên trong các loại quỷ quái, cái nào vô cùng kinh khủng, Liêu Tam còn không phải một đường sông đi qua, càng kinh khủng đại ma Liêu Tam cũng nhìn thấy qua, tại âm quỷ môn quỷ ngục bên trong, Thương Ly tên ác ma này muốn so hiện. Tại ma quái lợi hại không biết bao nhiêu lần, Huyền Minh tông ác quỷ lao bên trong ác ma thú, muốn so hiện tại ma quái hung mãnh rất nhiều lần, Liêu Tam vẫn như cũ sống đến nay. Nhìn xem Kim Tỏa bình tĩnh ăn bánh ngọt, Đỗ Thành trong mắt mang theo một vẻ kinh dị. Cũng hứa nha đầu nói rất đúng, lúc trước nhìn thấy Thiên Long đại sư một thân Phật đạo công pháp cường hãn, có lẽ hắn thật có thể tại đại ma thủ hạ mạng sống. Thủy Tú cô nương vẻ mặt hồ nghi, đi đến Kim Tỏa bên cạnh, túi đầu đối Kim Tỏa nói, đại ca ca ngươi thật sẽ tiếp tục sống. Thủy Tú cô nương hy vọng có loại kết cục này. Kim Tỏa lắc đầu. Thủy Tú cô nương trong lòng một mảnh bi thương. Kim Tỏa, đại ca ca sẽ đem đầu này ma đánh bại. Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương sững sờ tại đường trường. Tại Pháp Khánh Sơn trong rừng rậm, một đám yêu quái vui mừng khôn xiết. Bạch Ngạch Hổ vẻ mặt vui mừng, Ma Tôn đại nhân rốt cuộc đã đến, những ngày an nhàn của chúng ta rốt cuộc giáng lâm, từ nay về sau Pháp Khánh Sơn chính là địa bàn của chúng ta. Lang yêu quỷ trên mặt đất, hướng lên bầu trời bên trong hắc vân cùng bái, Ma Tôn đại nhân, nhất định phải đem Pháp Khánh tự một đám con lửa chọc tiêu diệt, những ngày này chúng ta trôi qua vô cùng thê thảm, Ma Tôn đại nhân cho chúng ta làm chủ. Hồ yêu thân thể co quắp tại dưới một cây đại thụ, nhìn lên bầu trời buồn bã nói, Ma Tôn đại nhân, ngài dưới cơn thịnh nộ, đừng bắt chúng ta cái này mấy tiểu yêu chút giận, ngươi có khí liền hướng về phía Pháp Khánh tự xú hòa thượng nổi giận a. Báo yêu một đôi mắt lóe ra hào quang cừu hận, Ma Tôn đại nhân, nhất định phải đem Pháp Khánh tự cái kia ghê tẩm tục ra đệ tử diệt sát, tên kia ghét nhất. Chư yêu thân hình nhảy nhót, hướng Pháp Khánh Sơn trên đường chạy như bay, có hòa thượng đảm mệnh, ta nhất định phải đem hắn cắn chết, đem hắn thịt trên người ăn sạch sẽ. Pháp Khánh Sơn bên trong yêu ảnh trung điệp, tại trong rừng rậm không ngừng toán loạn. Chương 228, chặt đứt tay chân. Chương 228, chặt đứt tay chân. Âm phong càng ngày càng mãnh liệt, âm phong bên trong mang theo âm hàn, thấu xương âm hàn bao phủ Pháp Khánh tự. Mặt đất bị âm phong quét, nổi lên đầy trời cát bụi. Hắc vân chậm rãi tụ tập tới Pháp Khánh tự trên không, đem toàn bộ Pháp Khánh tự bao phủ. ánh trăng bị ngăn cản cản, Pháp Khánh Sơn trung quanh biến đến mức dị thường âm u nồng đậm hắc vân vô cùng nặng nề, phảng phất muốn tùy thời hạ xuống tới trên núi lồng dạng. Hắc vân chậm rãi tập kết. Đột nhiên, một đôi tinh hồng ánh mắt xuất hiện tại hắc vân bên trong. Tinh hồng ánh mắt phi thường to lớn, giống như trong đêm tối treo ở không trung hai cái to lớn đèn lồng, tinh hồng trong ánh mắt bắn ra âm trầm quang mang, cái này ánh mắt lạnh lùng, điên cuồng, khát máu, tàn bạo. Một cỗ cường hãn uy áp từ trên trời giáng xuống, ầm vang ở giữa có Pháp Khánh tự có vài chỗ phòng ở đổ sụp. Đại ma nhất niệm uy áp liền đem Pháp Khánh tự mấy chỗ phòng ở áp sập. Đại hùng bảo điện bên trong, Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng trên thân dường như ứ động gánh nặng ngàn cân, Minh Tịnh Phương Trượng trong tay cá gỗ âm thanh đình chỉ, hắn nắm chặt một truy, cánh tay từ đầu đến cuối không cách nào nâng lên, to lớn trọng áp nhường tay nâng lên một chút cũng làm không được. Kim Cương nằm ma kinh tiếng tụng kinh đình chỉ. Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng mong muốn hé miệng đều vô cùng khó khăn, áp lực nặng nề, để bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Thật là khủng khiếp đại ma. Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng đầu anh minh. Vẹn vẹn một đạo uy áp hạ xuống, liền để Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng đã mất đi sức chống cự. Cuồng bạo cười tiếng vang lên, tiếng cười âm lãnh trầm thấp, các ngươi những này sâu kiến, lại muốn đối kháng ta, bản ma tôn chính là bất tử bất diệt tồn tại, là ma môn đại đạo tạo thành, các ngươi chỉ có chịu chết phần, hôm nay ta sẽ làm cho cả Pháp Khánh tự hủy diệt, đem toàn bộ Pháp Khánh tự hóa thành một biển. Hắc Vân xoắn xuýt, một đạo thân cao trăm trượng bóng ma xuất hiện, to lớn thân hình, một đôi tinh hồng ánh mắt, đứng tại Hắc Vân phía trên, uy thế cường đại khiến người sợ hãi tuyệt vọng. Minh Tịnh Phương Trượng, bảy tên lão tăng sắc mặt xám xịt, không trung dáng lâm út áp rất to lớn, để bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Phù phù, một gã lao tăng co quắp ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, mệnh tàng tại chỗ. Tiếp lấy, lại một gã lao tăng ngã xuống đất. Cường đại ma đạo uy áp, nhường hai tên giản mua đánh tăng nhân ngã xuống đất chết đi. Minh Tịnh Phương Trượng nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Pháp Khánh tự kiện nạn này trốn. Trong mắt trong lòng một mảnh ai thán. Trên không trung, địa ma cảnh đại ma vươn tay, bàn tay khổng lồ hướng Pháp Khánh tự theo áp xuống tới. Chết cho ta. Đại ma thanh âm ám câm trầm thấp, bao phủ cái này Pháp Khánh Sơn. Một cỗ ma đạo lực lượng bị diệt tầm vang mà tới. Ầm ầm. Pháp Khánh tự lại có vài chỗ phòng ở đổ sụp. Đại hùng bảo điện bên trong, xà nhà phát ra ken két tiếng vang, dường như tại trong khoảnh khắc sắp sụp đổ. Một đạo kim sắc Phật quang lăng không mà lên. Kim sắc Phật quang hình thành một đạo đâm rách hắc vân lợi kiếm, hướng cao trăm trượng đại ma chém tới. Bao phủ tại Pháp Khánh tự ma đạo uy áp trong nháy mắt hóa thành vô hình. Phật phản âm lượn lờ tại Pháp Khánh tự tiếng vọng, đóa đóa kim liên trên không trung nở rộ. Chí cương chí mãnh Phật đạo chi lực phóng lên tận trời, trung điệp vênh tạc tại hắc vân chi bưng địa ma cảnh lớn trên ma thân. Ầm ầm, chấn động to lớn âm thanh vang vọng đất trời. Pháp Khánh tự bên trong, Liếu Tam khoanh chân ngồi tạm giữ tôn Phật đường đại điện bên trong, một thân kim sắc Phật quang lóa mắt, hai tay thiền định phát ấn, hai mắt khép hở, trong miệng thấp giọng tụng định Phật kinh. Tại Liếu Tam bên cạnh, tạm giữ tôn Phật kim thân bộc phát trùng thiên Phật quang xông lên chân trời, đánh trúng không trung địa ma cảnh đại ma. Liếu Tam trên thân Phật môn chi lực phi tốc ở trong kinh mạch bộc lưu, trong đầu kim thân Phật đà tản mát ra chói mắt kim quang. Ông, toàn bộ Pháp Khánh tự chấn động, tất cả Phật tượng kim thân bảo điện phát ra rung động, Pháp Khánh tự đại hùng bảo điện, thiên điện, chắc điện, tất cả bảo điện bên trong Phật tượng kim thân phát ra lóa mắt kim quang. Tất cả kim quang hướng không trung phi tốc phóng đi, từng đạo kim quang bao hàm chí cương chí mãnh Phật môn lực đạo, hướng Pháp Khánh tự trên không hắc vân bên trên đại ma chém tới. Địa ma cảnh lớn trên ma thân cảm nhận được một cỗ chưa từng có áp lực, một đôi tinh hồng trong mắt mang theo kinh dị. Mấy trăm năm trước, Phật môn Phật tử đi vào trong vực sâu, trên người hắn có một cái kim thân Phật đà, cùng đại ma chiến đấu tới cùng một chỗ, mượn nhờ kim thân Phật đà chi lực, đem lúc trước đại ma trấn áp xuống dưới, dùng một tôn thánh tháp đem đại ma trấn áp trăm năm, năm đó đại ma còn không có đạt tới địa ma cảnh, cái kia Phật tử lực lượng cũng không có hiện tại gặp phải Phật đạo lực lượng cường đại như vậy. Đại ma giơ ra hai tay, ngăn cản xung kích tới kim quang. Ầm ầm, càng thêm tiếng nổ cực lớn lên. Uy manh tiếng oanh minh vang vọng bốn phía, Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn cảm nhận được một cỗ chưa từng có rung động, tiểu trấn đám người bên trên đều đứng không vững, nhao nhao ngã xuống đất. Pháp Khánh Sơn bên trên, kim sắc lưu quang tại trong rừng rậm bay tán loạn, bạch ngạch hổ còn có nó bên cạnh một đám tiểu yêu nhao nhao cúi đầu xuống run lẩy bẩy. Trên không trung, địa ma cảnh đại ma phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trăm trượng thân hình run run rẩy rẩy, một cánh tay bị kim quang chặt đứt, một cái chân bị kim quang chặt gãy. Thân trên không trung, địa ma cảnh đại ma lảo đảo lùi lại, một đôi tinh hồng mắt nhìn chằm chằm phía dưới Pháp Khánh tự. Là ai? Cái nào Phật tử đi ra cho ta, ta muốn tự tay bóp chết ngươi. Đại ma gầm thét. Pháp Khánh tự có Phật tử, hắn bằng vào Pháp Khánh tự Phật đà lực lượng, đem địa ma cảnh đại ma chém bị thương. Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn bên trên, mọi người chừng lớn suy nghĩ, nhìn xem Pháp Khánh tự bạo phát đi ra Phật quang. Pháp Khánh tự Phật đà lực lượng cường hãn như thế, loại này thân cao trăm trượng đại ma, thế mà bị chém đứt một đôi tay chân. Pháp Khánh tự Phật đạo chi lực quả nhiên không tầm thường. Tất cả mọi người có chút hé miệng, ngơ ngác nhìn Pháp Khánh tự. Tiểu trấn tư tục trong sân, Đỗ Thành vẻ mặt lo sợ nghi hoặc, Phật môn chi lực lại có thể cường đại như vậy. Thủy Tú cô nương sắc mặt biến ngốc trệ, không cách nào hình dung chính mình thân thụ rung động. Chỉ có Kim Tỏa, chỉ là khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn một chút không trung đại ma, nhìn một chút Pháp Khánh tự trùng thiên kim quang. Đại ca ca rất mạnh, đây vẫn chỉ là sơ bộ, hắn nhất định sẽ chém giết đầu này đại ma, gãy tay gãy chân lại đáng là gì. Kim Tỏa bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn trong tay bánh ngọt. Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương nghe được Kim Tỏa lời nói, bọn hắn vẻ mặt mờ mịt. Thật chẳng lẽ hướng Kim Tỏa nha đầu nói như vậy? Thiên Long đại sư Phật đạo chi lực cường hãn tới có thể đem địa ma cảnh đại ma chém giết. Tại tiểu trấn bên trên, từng cái âm u xó xỉnh bên trong, tất cả thị trấn bên trên ma run lẩy bẩy, bọn chúng cảm nhận được Pháp Khánh tự bạo phát đi ra cường hãn Phật quang, cũng cảm ứng được Pháp Khánh tự lay động đất trời lớn đại Phật lực. Tại Pháp Khánh Sơn bên trên, Bạch Mạch Hổ, Lang Yêu, Chư Yêu, Hồ Yêu một đám yêu thú, không có ngay từ đầu chắc chắn, bọn chúng phụ phục tại Mật Lâm Thâm Sử, trong ánh mắt mang theo mở mịt cũng không tự tin. Ma Tôn đại nhân không bị thua a. Nó thật là địa ma cảnh đại ma a. Địa ma cảnh đại ma là trong rừng rậm yêu thú nhìn thấy kinh khủng nhất, tồn tại cường đại nhất. Đám yêu thú không thể tin được, tu hành ngàn năm, trở thành Ma Tôn về sau, còn ngăn cản không nổi Pháp Khánh tự Phật môn lực lượng. Chương 229, vung đao chém giết đại ma. Chương 229, vung đao chém giết đại ma. Liếu Tam chậm rãi đứng dậy, trong mắt một mảnh kim mang. Thể nội lao nhanh Phật quang lửa tại kinh mạch dâng lên lưu động, toàn bộ kinh mạch phồng lên đến cực hạn. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh. Trên người có một tầng gông cùng xiềng xích bị mở ra, huyền hoặc khó hiểu cảm giác xuất hiện. Vô lượng 5 tầng. Liêu Tam lại tăng lên tiến vào một cái tiểu cảnh giới. Trên mặt không vui không buồn, yên lặng cảm thụ được cảnh giới sau khi tăng lên mang tới mạnh mẽ Phật lực. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trên tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật quang lửa dâng trào, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia màu đỏ nghiệp hỏa. Giơ lên trong tay ma diệm đao. Ma diệm đao bên trên phát ra ông minh thành, ma diệm đao bên trên phát ra kịch liệt rung động. Ma diệm đao rung động, toàn bộ Pháp Khánh tự từng cái bảo điện bên trong phát ra vụ vụ âm thanh, bảo điện bên trong kim thân Phật đà kim quang càng thêm lóa mắt, bắn ra sáng chói Phật quang. Từng đạo Phật quang chiếu khắp, hình thành từng sợi kim quang, bay tán loạn ra bảo điện, hướng Liếu Tam trong tay ma diệm đao hội tụ, dung nhập ma diệm đao bên trên kim sắc Phật quang trong lửa. Chậm rãi đi ra tạm giữ tôn Phật bảo điện, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời địa ma cảnh đại ma, Liếu Tam thân hình nhảy lên, một bước đạp hư không. Liếu Tam tu hành bảy thức ma diệm đao pháp, tại Lương Gia Trang Viên bên trong Liếu Tam cảm ngộ ma diệm đao pháp đệ thất thức, một chiêu Phật môn đao pháp, ban đầu ở Lương Gia Trang Viên, Liếu Tam dùng một thức này đao pháp một chiêu chém giết Lương Gia ma quỷ bộ. Liếu Tam thân hình đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trên thân bạo phát đi ra Phật quang đem bầu trời chiếu rọi, Liếu Tam ánh mắt thanh tịnh, sắc mặt bình tĩnh, tựa như nhập định lao tăng, trong tay ma diệm đao vung chạm, một đạo bao phủ thiên địa đao quang chợt hiện. Cầm đao, vung chạm, tự nhiên thiên thành. Hùng vĩ đao quang chém giết tại địa ma cảnh lớn trên ma thân, đại ma thân thể ngây người hắc vân phía trên, trên thân xuất hiện một đạo thảm thiết vết thương. Vết thương nằm ngang xẹt qua đại ma thân thể, tại trên vết thương dâng trào kim sắc hỏa diễm dâng lên tiêu đốt. Trong trượng thân hình đại ma tại thê thảm chú lên, kim sắc Phật lửa tại trên người của nó kịch liệt tiêu đốt. Rất nhanh cháy hừng hực Phật hỏa tướng đại ma toàn thân bao phủ, hình thành một cái kim sắc hỏa cầu. Lăng không đứng thẳng, Liêu Tam cầm trong tay hàng ma pháp ấn, một mảnh kim mang mắt nhìn chằm chằm trăm trượng ác ma, thanh âm nhàn nhạt, trong tay bóp thành hàng ma pháp ấn đẩy ra, diệt, diệt. Chữa xuất khẩu. Lớn trên ma thân Phật lửa phóng lên tận trời, thanh thế càng thêm hung mãnh thiêu đốt, to lớn trong ngọn lửa, trăm trượng ác ma thống khổ gào thét. Trăm hơi thở về sau, trăm trượng đại ma bị Phật lửa nuốt hết, đốt cháy thành cho bụi. Rơi xuống từ trên không, Liêu Tam trên người kim quang chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời một mảnh sáng tỏ, màu bạc ánh trăng chiếu khắp toàn bộ Pháp Khánh Sơn. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong một vầng minh nguyệt, Liêu Tam thản nhiên nói, ánh trăng thật đẹp. Trong tiểu trấn, mỗi người đều nhìn chằm chằm Pháp Khánh Sơn phương hướng. Đây là sự thực sao? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay tại trăm trượng hùng vĩ đại ma chấn áp Pháp Khánh tự lúc, kim sát Phật quang phóng lên tận trời, lưới dao đồng dạng đem trăm trượng đại ma tay chân chặt đứt. Tiếp lấy liền thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời. Kim mang vọt tới không trung, lóa mắt chói mắt. Chói mắt Phật quang bên trong một đạo hung hàn ánh đao lướt qua, đao quang đem trăm trượng đại ma thân thể chặt ra, trùng thiên kim sắc ánh lửa đem toàn bộ Pháp Khánh Sơn chiếu sáng. Trăm trượng đại ma hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Vọt tới chân trời đạo kim quang kia là cái gì? Xem ra tựa như là một người. Người này là ai đâu? Đương nhiên là Phật tử. Pháp Khánh Sơn có Phật tử. Chuyện này tại tiểu trấn điên truyền. Mọi người tranh nhau buôn tẩu bẩm báo, mang trên mặt một vẻ vui mừng. Tiểu trấn tư thục trong sân, Đỗ Thành ngưỡng vọng Pháp Khánh Sơn trên không, lắc đầu thở dài nói, Pháp Khánh tự rốt cục vượt qua kiếp nạn này. Không nghĩ tới ngàn năm đại ma, thế mà ngã xuống Pháp Khánh Sơn. Thủy Tú cô nương hiếu kỳ nhìn chằm chằm kim tỏa, ngươi nói xông lên mây đạo kim quang kia, là đại ca ca của ngươi sao? Cái kia Thiên Long đại sư. Kim tỏa chắc chắn gật đầu, đương nhiên. Ca ca ta gặp qua rất nhiều ma quái, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, càng thêm hung ma ta đại ca ca đều gặp, đầu này địa ma cảnh đại ma không coi vào đâu. Kim tỏa túi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt, dường như Liếu Tam chém giết một đầu đại ma, so ra kém trong tay bánh ngọt trọng yếu. Tại sao có thể như vậy? Ma tôn thế mà bị chém giết, chúng ta sau này muốn hành sự cẩn thận. Thật là đáng sợ Pháp Khánh tự. Cũng không thể nhường Pháp Khánh tự Phật tử phát hiện chúng ta, hắn vây tay một cái, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn từng cái bí ẩn âm u xó xỉnh bên trong, các loại ma quái tinh hồng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong tiểu trấn các loại ma quái nhao nhao đem thân hình biến mất tại giếng cạn, năm xưa không người phòng ở, âm trầm ẩn nấp xó xỉnh bên trong, không còn dám ra đây dạ hành. Tại Pháp Khánh Sơn trong rừng rậm, Bạch Ngạch Hổ vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn qua không trung, tại sao có thể như vậy, cái kia đang chết Phật tử, hắn một đao liền chém giết Ma Tôn, ngàn năm Ma Tôn a. Thế mà ngăn không được Phật tử một đao. Ô. Bạch Ngạch Hổ bên cạnh, Lang Yêu khóc vô cùng thương tâm, Ma Tôn a, người chết rất thảm a. Hồ Yêu một bên khinh bỉ nhìn xem Lang Yêu, ngươi còn có tâm tư là Ma Tôn bị thương, sau này làm sao chúng ta xử lý? Ta vừa mới nhìn đến, cái kia xông lên trời cao Phật tử, chính là chúng ta vô cùng thống hận kia cái trẻ tuổi Pháp Khánh tự tục ra đệ tử, trong tay hắn cầm phun lửa đao, trước đây không lâu hắn còn tại chúng ta kể bên này thử đao đấu. Cái kia đao chém ra hố to còn tại. Báo Yêu vẻ mặt đề mại, cúi đầu thở dài nói, cái này Pháp Khánh Sơn thật không có cách nào ngây ngô, hằng ngày canh giữ ở Phật tử bên cạnh, sơ ý một chút, liền sẽ bị Phật tử chém giết tại chỗ, loại này nơm nớp lo sợ thời gian lúc nào thời điểm là cái đầu a. Chư Yêu chạy tới, Nó tại Pháp Khánh Sơn cần phải trải qua con đường bên trên chờ đợi, không có phát hiện có tăng nhân từ nơi này đảm mệnh, lại thấy được không trung Phật tử vung đao chém giết Ma Tôn. Chư yêu đi vào chúng yêu trước mặt, cúi đầu miệng lớn tở dốc nói, không xong, Ma Tôn bị chém giết, Pháp Khánh Sơn cái kia đáng chết tục ra đệ tử, hắn nhảy đến không trung, một đao liền đem Ma Tôn chém giết, kim sắc Phật hỏa tướng Ma Tôn đốt cháy thành tro. Bạch Ngạch Hổ bực bội phất tay, đừng nói nữa, chúng ta đều biết. Chú tiểu yêu đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bạch Ngạch Hổ, đại vương, làm sao chúng ta xử lý? Chẳng lẽ một mực tại nơi này trốn tránh sao? Bạch Ngạch Hổ cúi đầu thở dài. Qua mấy hơi, Bạch Ngạch Hổ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Báo Yêu, tốc độ ngươi nhanh nhất, gặp phải chuyện có thể trốn đến tính mệnh, ngươi tới phủ cận mấy chỗ sơn đi lên xem một chút, nhìn xem nơi nào có chúng ta trô đặt chân. Báo Yêu lĩnh mệnh. Bạch Ngạch Hổ đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hổ Yêu, ngươi ý đồ tiếp cận cái kia Phật tử, nhìn xem dùng sắc đẹp có thể hay không dẫn dụ hắn, nếu như thành công, chúng ta còn có thể lưu tại cái này Pháp Khánh Sơn. Người tên Vương bắt đàn này, thế mà để cho ta chủ động chịu chết. Lao nương ngu sao mà không đi đâu? Hồ Yêu trong lòng giận mắng, trên mặt mị cười nhẹ nhàng, thản nhiên nói, đại vương, ta sẽ hết sức thử một lần. Nô gia thật là bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm việc, có chỗ tốt gì, có thể không thể mất một phần của ta. Chương 230, đi yêu quật thí luyện chương 230, đi yêu quật thí luyện Pháp Khánh tự bên trong, biến an tĩnh lại, trên bầu trời ánh trăng chiếu rọi xuống đến, tràn ngập tại trong chùa âm phong tiêu tán không thấy. Minh Tịnh Phương Trượng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra đại hùng bảo điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời một mảnh sáng tỏ. Vẻ mặt buồn vô cớ, Minh Tịnh Phương Trượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, rốt cục đã trôi qua. Không nghĩ tới Pháp Khánh tự vượt qua kiếp nạn này. Phương Trượng, một thân ảnh hô to lấy, bước nhanh đi tới. Liêu Tam, Minh Tịnh Phương Trượng mắt trợn tròn, Thiên Long, ngươi không hề rời đi Pháp Khánh tự. Vốn cho rằng Liêu Tam nhìn thấy ngàn năm ma quái đến, nguy cơ to lớn giáng lâm, Liêu Tam thoát đi Pháp Khánh tự, không nghĩ tới hắn còn tại trong chùa. Liêu Tam, đệ tử vừa rồi tại chùa miếu bên trong, âm phong là, đệ tử liền trốn ở một cái bảo điện bên trong, lúc ấy đệ tử rất sợ hãi, hắc vân thổi qua đến, phía trên có một cái đại ma, đúng lúc này ta nhìn thấy toàn thân kim quang Phật tử đi vào Pháp Khánh tự, hắn quanh chân tụ kinh, toàn bộ Pháp Khánh tự Phật quang đại thịnh, Phật tử còn nhảy lên bay đến không trung, một đao liền đem đại ma chém giết. Minh Tịnh Phương Trượng, Phật tử, ngươi có thể thấy rõ ràng cái kia Phật tử hình dạng. Bởi vì có Phật tử tồn tại, nhường Pháp Khánh tự miễn gặp nạn lớn, Minh Tịnh Phương Trượng vô cùng muốn gặp tới vị này Phật đạo cao nhân. Liêu Tam lắc đầu, đại ma bị chém giết, Phật tử hóa thành một vệt kim quang đi. Minh Tịnh Phương Trượng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu nói, Pháp Khánh tự may mắn, Phật môn may mắn, có Phật tử giáng lâm, bảo hộ một phương bình an, diệt trừ ngàn năm ác ma. Phật tử hình dạng không nhìn thấy là một cái tiếc nuối, Phật môn tùy duyên, không nhìn thấy Phật tử hình dạng, không cùng Phật tử gặp mặt một lần, cũng là duyên phận chưa tới. Minh Tịnh Phương Trượng tuy có tiếc nuối nhưng cũng lạnh nhạt. Kinh nghiệm một trường hạo kiếp, Pháp Khánh tự một mảnh hỗn độn, Liêu Tam bắt đầu thanh lý Pháp Khánh tự. Minh Tịnh Phương Trượng, sống sót năm tên lão tăng bắt đầu dốc lòng tu hành Phật pháp. Pháp Khánh tự Phật lực cường hãn, ngàn năm đại ma đột kích, thế mà đem đại ma chém giết, tin tức này rất nhanh truyền khắp tứ phương, gây nên to lớn rung động. Pháp Khánh tự hương hỏa càng thêm tràn đầy. Mỗi ngày tụ tập nơi này lên núi thắp hương bái Phật khách hành hương không ngừng. Liêu Tam mỗi ngày giảng kinh, một thân Phật quang đọc vạn ách độ nan kinh, mỗi một tên nghe kinh khách hành hương nghe xong, tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn. Liên tục 7 ngày, Liêu Tam tại Pháp Khánh tự bên trong trôi qua bình tĩnh. Lục tục ngo ngoe có Pháp Khánh tự hòa thượng trở về, bọn hắn nghe nói Pháp Khánh tự Phật tử giáng lâm, đem ngàn năm đại ma diệt trừ, tin tức này để cho người ta vô cùng phấn chấn. Hơn 30 tên Pháp Khánh tự tăng nhân trở về. Pháp Khánh tự lại náo nhiệt lên. Sáng sớm hôm đó, Pháp Khánh tự sơn môn mở. Một đám tại Pháp Khánh tự ngoài cửa chờ đợi đã lâu khách hành hương tiến vào Pháp Khánh tự. Một gã người áo đen theo khách hành hương tiến vào Pháp Khánh tự. Người áo đen chính là áo đen kiếm khách Xích Phong, ban đầu ở Liêu Thụ thôn, Xích Phong kiếm khách bị một đám ma quái vây khốn, may mắn Liêu Tam xuất thủ tương trợ, mới trốn qua kiếp nạn này. Xích Phong tiến vào Pháp Khánh tự bên trong, tại Đại Hùng Bảo Điện phụ cận, nhìn thấy một đám khách hành hương vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, trong đám người ở giữa, một gã tục gia đệ tử quanh chân ngồi dưới đất giảng kinh. Phản âm lượn lờ ở giữa, tên này tục gia đệ tử quanh thân Phật quang ẩn hiện, nghe kinh khách hành hương vẻ mặt si mê. Không phải là Liêu Tam, cái kia Phật lực cường Hãn Thiên Long đại sư. Áo đen kiếm khách Xích Phong đứng ở trong đám người, từng tiếng phản âm vang vọng ở giữa, trên người hắn bị một cỗ chí cương chí dương khí tức bao phủ, khí hải sôi trào, trường kỳ gông cùng xiển xích chính mình một đạo bình cảnh trong lúc mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Áo đen kiếm khách Xích Phong trong lòng một hồi vui mừng như điên, hắn tĩnh tâm lắng nghe Liêu Tam giảng kinh. Một chén trà thời gian trôi qua rất nhanh, kiếm khách Xích Phong toàn thân bị Phật đạo lực lượng tẩy lễ, thiên huyền cảnh tam trọng tu vi có một đoạn ngắn tăng lên, trong lúc mơ hồ có đột phá tới thiên huyền cảnh tứ trọng xu thế. Tên này Thiên Long đại sư quả nhiên không tầm thường. Ta nếu sớm mấy ngày này đi vào Pháp Khánh tự, nghe nhiều nghe Thiên Long đại sư giảng kinh, có lẽ sớm đã đột phá tới Thiên Huyền cảnh tứ trọng, bối rối chính mình lâu như vậy bình cảnh gông cùng xiển xích sớm đã đột phá. Kiếm khách Xích Phong trong lòng âm thầm hối hận lúc. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, hướng đám người khom người thi lễ. Liêu Tam giảng kinh kết thúc. Các vị khách hành hương chậm rãi tán đi, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Giảng kinh kết thúc, Liêu Tam hướng mình tiền phòng đi đến. Thiên Long đại sư, phía sau có người triệu hoán. Liêu Tam quay đầu thấy được kiếm khách Xích Phong. Kiếm khách Xích Phong tiến lên thật sâu thi lễ, đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vừa mới nghe được đại sư giảng kinh, được ích lợi không nhỏ. Liêu Tam đem Xích Phong nhường tiến trong thiện phòng, Xích Phong nói rõ ý đồ đến. Tại Pháp Khánh Sơn đông 500 dặm chi địa, có một cái kiếm đạo tông môn, tên là Huyền Kiếm Tông, áo đen kiếm khách Xích Phong gia nhập Huyền Kiếm Tông, Huyền Kiếm Tông bên trong cũng có một cái yêu quật bị một thanh thần kiếm chấn áp. Trong khoảng thời gian này đến nay yêu quật bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả yêu quái đều ngao ngoe muốn động, chấn áp yêu quật bảo kiếm cũng xuất hiện rung động, mơ hồ có không chấn áp được ý vị. Yêu quật bên trong có mấy vạn con to to nhỏ nhỏ yêu ma, nếu như đột phá phong cấm, yêu quái xông ra yêu quật hậu quả khó mà lường được, nhất định sẽ tại giữa phạm thế tạo thành không thể đo lường sinh linh đồ thán, Huyền Kiếm Tông cũng sẽ bị yêu quái hủy diệt. Vì chấn áp yêu quật bên trong yêu quái, Huyền Kiếm Tông mời tới phụ cận cháy mạnh kiếm tông, Lưu Vân Tông hai đại kiếm đạo tông môn cao thủ tiến đến hiệp trợ chấn áp yêu quật, có thể vẫn là không cách nào căn bản thay đổi cục diện, yêu quật phong cấm có bị đột phá dấu hiệu. Áo đen kiếm khách Xích Phong nghĩ đến Liêu Tam, ban đầu ở Liêu Thụ thôn, Liêu Tam một thân Phật đạo chi lực để cho người ta ghé mắt, trên người hắn tinh thuần Phật lực cho kiếm khách Xích Phong lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Kiếm khách Xích Phong hướng tông môn xin đi rất giặc, muốn mời Liêu Tam xuống núi, hiệp trợ trấn áp yêu quật bên trong một đám yêu ma. Yêu quật? Liêu Tam cao mày thấp giọng tự nói. Liêu Tam lần đầu nghe nói Tây thuộc chi địa có yêu quật tồn tại. Liêu Tam nhìn qua kiếm khách Xích Phong, kia yêu quật bên trong đều có cảnh giới gì đại yêu? Xích Phong nhíu mày nói, theo tông môn trưởng lão nói tới, trăm năm trước, yêu quật bên trong liền có ba đầu đại yêu cảnh giới đạt đến yêu cảnh, trăm năm qua đi, không biết rõ những này đại yêu đạt đến cảnh giới gì, phải chăng đột phá tới cảnh giới cao hơn cũng chưa biết chừng. Yêu cảnh, đồng đẳng với ma địa ma cảnh, cái loại này đại yêu cảnh giới cao hơn Liêu Tam hiện tại dòng dã một cái đại cảnh giới. Kiếm khách Xích Phong có chút xấu hổ, yêu quật bên trong yêu quái thực lực ngập trời, vốn là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải tông môn thần kiếm thực sự không chấn áp được, cũng sẽ không phiền toái Thiên Long đại sư mạo hiểm. Liêu Tam cười nhạt một tiếng, không sao, ta ngược lại thật ra đối yêu quật cảm thấy hứng thú vô cùng, đã ngươi tìm tới ta, ta liền đáp ứng ngươi đi yêu quật nhìn một chút, bất quá. Nghe được Liêu Tam bằng lòng đi yêu quật, kiếm khách Xích Phong vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói, đại sư có yêu cầu gì cứ việc nói, tông môn đã nói qua, chỉ cần Thiên Long đại sư có thể đi trợ lực trấn áp yêu quật, có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định hết sức hài lòng. Liêu Tam, ta muốn dẫn lấy một người cùng nhau đi. Xích Phong gật đầu nói, thêm một người nhiều một phần trợ lực, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Liêu Tam mỉm cười, ta mang theo người này vẫn là một đứa bé, ta mang theo nàng chính là muốn đi yêu quật thí luyện một chút, nhường nàng tiến cảnh có tăng lên. Thí luyện? Muốn đi yêu quật thí luyện? Kiếm khách Xích Phong vẻ mặt chấn kinh. Chương 231, đến Huyền Kiếm Tông chương 231, đến Huyền Kiếm Tông Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn, mọi người vui mừng khôn xiết, một mảnh vui mừng hớn hở. Mấy ngày trước Pháp Khánh tự trên không đại ma bị chém giết, mọi người dường như triệt bỏ trong lòng một tảng đá lớn, tâm tình vô cùng tư sướng. Tiểu trấn tư thuộc bên trong, truyền ra một mảnh sáng sủa tiếng đọc sách. Liêu Tam mang theo kiếm khách Xích Phong đi vào tư thuộc ngoài cửa, đưa tay gõ vang tư thuộc viện lạc phía ngoài cửa. Viện lạc cửa gõ vang, mấy hơi qua đi, tư thuộc viện lạc cửa đánh. Thủy Tú cô nương mở cửa đi ra, nhìn thấy Liêu Tam đứng ở trước cửa, Liêu Tam sau lưng còn đi theo một gã áo đen kiếm khách, bên hông cắm một thanh kiếm. Thủy Tú cô nương vẻ mặt thích thú. Liêu Tam thân hình thon dài, trên thân nhộn nhạo một sợi dương cương lưu quang, khuôn mặt anh tuấn, cả người nhìn xem vô cùng vĩ ngạn tuấn dật. Thủy Tú cô nương sắc mặt có chút đỏ, cúi đầu, Thiên Long đại sư, ngài đã tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, không biết rõ vì cái gì, Thủy Tú cô nương đối Liêu Tam sinh ra một loại không hiểu tình tố, mỗi khi nhìn thấy Liêu Tam, Thủy Tú cô nương liền tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Liêu Tam đến, Đỗ Thành mang theo Kim Tỏa đi ra tư thủ, Kim Tỏa kêu lên vui mừng lấy chạy về phía Liêu Tam, một đầu đâm vào Liêu Tam trong ngực. Liêu Tam đối Đỗ Thành thi lễ nói, tiên sinh, ta muốn dẫn Kim Tỏa đi một nơi, mấy ngày sau tức trở về, chuyên tới để hướng ngài xin nghỉ. Đỗ Thành gật đầu. Kim Tỏa kêu lên vui mừng, vẻ mặt hưng phấn. Tại tư thủ những ngày này, có Thủy Tú tỷ tỷ làm bạn, mỗi ngày ra đường còn có ăn ngon ăn, thời gian trôi qua cũng coi như thông khoái, có thể luôn luôn tại cái này nho nhỏ trong trấn, khó tránh khỏi có khi cảm thấy bị đè nén. Bây giờ nghe Liêu Tam muốn dẫn lấy chính mình ra ngoài, Kim Tỏa dị thường phân chấn. Liêu Tam sau lưng, áo đen kiếm khách Xích Phong vẻ mặt chấn kinh, Thiên Long đại sư, yêu quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu, đứa bé này tuổi tác còn nhỏ, ở nơi đó thí luyện sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe được kiếm khách Xích Phong lời nói, Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương đột nhiên đổi sắc mặt. Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương không nghĩ tới Liêu Tam thế mà nhường Kim Tỏa tới loại này kinh khủng chi địa. Yêu quật nổi tiếng lâu đời, nghe nói bên trong có mấy vạn con yêu quái, nguyên một đám hung lệ dị thường, Liêu Tam thế mà nhường Kim Tỏa đi nơi đó. Kim Tỏa sắc mặt vô cùng khâm phục, nàng vẻ mặt khâm phục, theo Liêu Tam trong ngực tránh thoát, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Xích Phong nói, ta nhỏ thế nào? Ngươi không biết rõ bản lãnh của ta, làm sao lại nhận định ta không thể tiến vào yêu quật? Xích Phong nhịn không được cười lên. Trước mặt tiểu nha đầu khẩu khí thật không nhỏ. Nhìn thấy kiếm khách Xích Phong vẻ mặt ý cười, Kim Tỏa càng thêm phẫn nộ, nàng nhận định Xích Phong là đang cười nhạo mình. Từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, có hơi hơi run, một thanh kiếm xuất hiện tại Kim Tỏa trên tay, kiếm dài 3 thước 3 phần, toàn thân trong suốt như ngọc, bích ánh ánh phát ra nhàn nhạt quang hoa, đây là một thanh cao giai linh kiếm. Kim Tỏa trong tay cầm linh kiếm, trận mắt tròn xoe, nhìn xem kiếm khách Xích Phong nói, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Nói chuyện, Kim Tỏa lăng không mà lên, đoạn kiếm trong tay vung đẩy, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng một bên vách tường chém giết tới. Xuy, đoạn kiếm vung chạm, trên thân kiếm âm khí ngưng tụ, mạnh mẽ chém giết tại trên vách tường, kiếm ảnh lướt qua, trên vách đá lưu lại một động, lạnh thấu xương kiếm ý tại nhỏ động đá nhỏ bên trên ngưng tụ. Huyền Tông cảnh tứ trọng, kiếm khách Xích Phong cả người đứng chết chân tại chỗ, 12-13 tuổi tiểu nha đầu, lại đã đạt tới loại này kinh khủng cảnh giới, chỉ so với mình thấp một cảnh giới. Cái này là như thế nào kinh khủng hải tử, tuổi con nhỏ, cảnh giới của nàng thế nào cao như vậy? Kim Tỏa thu hồi đoạn kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm kiếm khách Xích Phong. Thế nào? Ta có thể đi yêu quật thí luyện sao? Kiếm khách Sích Phong từ đáy lòng gật đầu, cô nương tu vi thâm hậu, tại hạ vừa rồi thất lễ. Tại Sích Phong bên cạnh, Thủy Tú cô nương đầu đánh mình, Kim Tỏa cả ngày canh giữ ở bên cạnh mình, không nghĩ tới Kim Tỏa cô nương lại là một gã tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cường hành như vậy. Đỗ Thành vẻ mặt mờ mịt, chính mình xem như Kim Tỏa tiên sinh dạy học, hiện tại cuối cùng cũng có phát hiện nho nhỏ Kim Tỏa cô nương không chỉ trí nhớ siêu quần, còn có kinh khủng như vậy tu vi, vừa rồi lăng không bay qua, một kiếm đâm xuyên vách tường, nhường Đỗ Thành thần choáng hoa mắt, cái này không phải liền là truyền thuyết thần nhân đồng dạng tu sĩ đi. Thở dài một tiếng, Đỗ Thành, ta hưởng sống thanh này tuổi ta. Một thanh phi kiếm lăng không mà lên. Phi kiếm là Huyền Kiếm Tông phi hành pháp khí, thân kiếm rộng lớn, áo đen kiếm khách Sích Phong ngồi phía trước. Đằng sau Liêu Tam, Kim Tỏa ngồi cùng một chỗ. Lần thứ nhất ngồi đang phi hành pháp khí phía trên, Kim Tỏa lộ ra vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống, nhìn cái gì đều vô cùng mới lạ. Liêu Tam khoanh chân ngồi phi kiếm phía trên, hai tay thiền định phát ấn, hai mắt khép hở, tu hành Phật đạo công pháp, trong kinh mạch Kim Thân Bát Nhã Ba La Mật Kinh vận hành, Phật hỏa chi lực ở trong kinh mạch trào lên. Mấy ngày trước, mượn nhờ pháp khánh tự từng cái Phật Đà Kim Thân hiện linh lực lượng, Liêu Tam vung đao đem ngàn năm địa ma cảnh đại ma chém giết, dưới một đao, hắn rất có cảm ngộ, trong lúc mơ hồ cảm giác muốn vượt qua vô lượng 5 tầng cảnh giới, xuống vô lượng 6 tầng cảnh giới tăng lên. Phật lực tại thể nội vận hành, trong lúc mơ hồ đã cảm ứng được gông cùng xiển xích tồn tại. Gió hô hô quét, phi kiếm tốc độ rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Là ngày thứ hai mặt trời chói chang trên không lúc, ngồi tại phía trước kiếm khách Sích Phong cao giọng nói, chúng ta tới. Liêu Tam, Kim Tỏa hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy trên một ngọn núi cao có mấy trăm đỉnh đài lầu các, nơi này chính là Huyền Kiếm Tông tông môn chỗ. Huyền Kiếm Tông chiếm cứ một cái sơn phong, phương viên gần trăm dặm đều là Huyền Kiếm Tông tông môn phạm vi. Tại Huyền Kiếm Tông phía sau núi bên trên, có một cái đoạn kiếm thâm viên, đoạn kiếm thâm viên như một thanh kiếm sắc bổ ra đại địa hình thành một cái vực sâu, trong thâm viên đen như mực, có màu đen khí tức dập dờn. Trong mắt một mảnh kim mang, Liêu Tam nhìn chăm chú hướng trong thâm viên nhìn lại, nhìn thấy đen kịt trong sương mù, ẩn giấu đi một cái sơn động bên trong đen như mực, có nồng đậm hắc vụ theo vực sâu sơn động bên trong phiêu đãng mà ra. Đây là chúng ta tông môn chủ phòng, đằng sau là đoạn kiếm thâm viên, yêu quật ngay tại đoạn kiếm thâm viên bên trong, nơi đó. Sích Phong từng cái hướng Liêu Tam, Kim Tỏa giới thiệu tông môn, yêu quật tình huống. Phi kiếm trên không trung chậm rãi hạ xuống, bay xuống Huyền Kiếm Tông chân núi. Thu hồi phi kiếm, Sích Phong mang theo Liêu Tam, Kim Tỏa hướng về trên núi đi đến. Một đường đi đến sơn phong đỉnh chỗ, Huyền Kiếm Tông sơn phong đỉnh chỗ, Liêu Tam gặp được một vị lão giả. Lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, vị lão giả này năm hơn lục tuần, râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, đầy mặt nếp nhăn. Lão giả chính là Huyền Kiếm Tông trưởng môn Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử quan sát tỉ mỉ lấy Liêu Tam, Kim Tỏa, trong lòng âm thầm hồ nghi. Trước mặt cái này pháp hiệu gọi là Thiên Long Phật môn tu sĩ nhìn xem hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy thấy thế nào cũng không phải Phật đạo tu hành đại năng hạng người, phía sau hắn tiểu nữ hài 12-13 tuổi niên kỷ, vẫn còn con nít, đứa bé này tới yêu quật bên trong không là chịu chết đi. Huyền Cơ Tử đang hồ nghi lúc, phía sau núi bên trên phát ra một hồi chấn động. To lớn rung động làm cho cả Huyền Tông tự sơn phong đều chấn động, Huyền Cơ Tử đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng sau núi phương hướng, tại hậu sơn đoạn kiếm thâm nguyên bên trong, một cỗ nồng đậm hắc khí bay lên. Huyền Cơ Tử, không tốt, yêu quật muốn không trấn áp được. Nói chuyện, Huyền Cơ Tử thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng sau núi đoạn kiếm thâm viên bên trong bay nhanh phóng đi. Chương 232, thân cư yêu quật bên trong chương 232, thân cư yêu quật bên trong Huyền Cơ Tử rời đi. Liêu Tam ngắm nhìn Huyền Kiếm Tông phía sau núi phương hướng, trong mắt kim mang lấp lóe, có thể nhìn thấy đoạn kiếm trong thâm viên, yêu quật trong huy động, hắc khí bốc lên vô cùng tấn mãnh, một cỗ cường hãn yêu lực mạnh mẽ bộc phát, dường như muốn theo yêu quật bên trong xung kích mà ra. Liêu Tam bên cạnh, kiếm khách Sích Phong thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này đến nay yêu quật bên trong yêu quái ngo ngoe muốn động, rất có đột phá yêu quật lao ra ý vị, xung kích cũng càng ngày càng thường xuyên. Lấy mấy năm trước mới bộc phát một lần chấn động, hiện tại cách mấy ngày liền xung kích một lần, như thế thường xuyên trùng kích vào, chấn áp yêu quật lực lượng sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy. Tay giắt Kim Tỏa, Liêu Tam lạnh nhạt nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiếm khách Sích Phong một lần nữa tê ra phi kiếm, Liêu Tam, Kim Tỏa, Sích Phong ba người đáp lấy phi kiếm hướng Huyền Kiếm Tông phía sau núi bay đi. Đi vào Huyền Kiếm Tông phía sau núi đoạn kiếm thâm viên phía trên, yêu dị khí tức đập vào mặt, theo trong thâm viên phiêu đãng đi ra hắc khí mang theo yêu khí tức. Phi kiếm phi tốc hạ xuống, hướng vực sâu chỗ sâu hạ lạc. Theo phi kiếm hạ xuống, hắc khí càng phát ra dày đặc. Mấy chục hơi thở sau, phi kiếm đi vào một chỗ to lớn sơn động trước mặt, sơn động cao hơn 50 trượng, rộng 2-30 trượng, bên trong phun trào chỗ đại lượng nồng đậm hắc khí. Liêu Tam, Kim Tỏa, Sích Phong theo phi kiếm bên trên xuống tới, hướng sơn động bên trong đi đến. Sơn động bên trong cực là hắc ám, có chút âm hàn. Liêu Tam trên thân Phật quang bộc phát, một cỗ chí cương chí dương chi khí đem Kim Tỏa, Sích Phong bao phủ. Liêu Tam, Sích Phong, Kim Tỏa hướng sơn động bên trong hành tẩu hơn 100 trượng, phía trước xuất hiện một thanh cự kiếm. Cự kiếm cao đến hơn 40 trượng, rộng 3-4 trượng, trên thân kiếm lóe ra đỏ sắc quang mang. Tản ra kiếm khí bén nhọn, kiếm khí khuấy động hướng sơn động chỗ sâu tràn ngập. Cự kiếm đang rung động, phát ra nặng nề trầm thấp tiếng kiếm reo. Sơn động chỗ sâu, cực hạn trong bóng tối, lít nha lít nhít tinh hồng ánh mắt, kia là đủ loại yêu quái, những này yêu quái số lượng rất nhiều, lít nhít chen chúc tại sơn động bên trong, bọn chúng phát ra hoặc bén nhọn, hoặc trầm thấp, hoặc khàn giọng, hoặc khóc dòng tiếng gào thét. Yêu quái tiếng gào thét đan vào một chỗ, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Tại cự kiếm bên cạnh đứng đấy ba đạo thân ảnh, Huyền Cơ Tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng tại cự kiếm một bên, trường kiếm trong tay kiếm khí nổ bắn ra. Hướng cự kiếm bên trong rót vào kiếm khí. Tại Huyền Cơ Tử bên cạnh, đứng đấy một cái mập lùn hói đầu tu sĩ. Hắn là Liệt Dương Tông trưởng môn. Liệt Dương trưởng môn màu đỏ tóc, màu đỏ lông mày, mặt tròn bá mắt, miệng quát đại, cái mũi đỏ rực, báo trong mắt hiện ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ kiếm khí sắc bén, không ngừng rót vào cự kiếm bên trong. Liệt Dương trưởng môn một bên hướng cự kiếm bên trong rót vào kiếm khí, một bên lớn tiếng thống mạ, thằng nương tặc, các ngươi những này đáng chết yêu vật, thế mà muốn chạy trốn ra yêu quận, làm ngươi hoàng lương mộng đẹp, chỉ cần lao tử tại, các ngươi những yêu vật này liền nghĩ muốn chạy trốn ra đến. Cự kiếm khác một bên, là một gã đạo phục nữ nhân, tuổi tác hơn 40 tuổi, tướng mạo tú lệ, sắc mặt băng hàn, trên thân kiếm khí khuấy động, cầm trong tay một thanh bản kiếm, trên đoạn kiếm tiếng kiếm reo không ngừng, hướng bên cạnh cự kiếm bên trong rót vào kiếm khí. Nữ tử là Lưu Vân Tông trưởng môn. Nhìn xem cự kiếm bên cạnh Huyền Kiếm Tông, Lưu Vân Tông, Liệt Dương Tông ba vị trưởng môn, Liêu Tam trong lòng hiểu rõ, ba vị này trưởng môn hướng cự kiếm bên trong rót vào kiếm khí, hiệp trợ trấn áp yêu quật bên trong yêu quái, không khiến cái này yêu quái chạy ra yêu quật. Liêu Tam chậm rãi đi đến ba vị trưởng môn trước người, Huyền Cơ Tử gật đầu hướng Liêu Tam ra hiệu. Lưu Vân Tông trưởng môn lặng lẽ nhìn một chút Liêu Tam, không có lên tiếng. Tóc đỏ xích mi Liệt Dương Tông trưởng môn trừng lớn mắt, kinh dị nhìn xem Liêu Tam cùng bên cạnh hắn Kim và nói, tiểu bối, các ngươi không muốn sống nữa, cái này yêu quật tùy thời muốn chết người, sơn động bên trong yêu quái hung thật sự, sơ ý một chút liền không có mệnh, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tóc đỏ xích mi Liệt Dương Tông trưởng môn thanh âm rất lớn, tiếng vọng tại sơn động bên trong. Huyền Cơ Tử không có lên tiếng, vừa rồi tại Huyền Cơ Tông trên đỉnh núi, nhìn thấy Liêu Tam trẻ tuổi như vậy, trong lòng liền đối Liêu Tam sinh ra hoài nghi, trẻ tuổi như vậy nhiều nhất chính là thiên huyền cảnh. Loại này đạo hạnh tại yêu quật bên trong căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nhưng vào lúc này, hơn 40 trượng cự kiếm phát ra hùng vĩ tiếng kiếm reo, cự kiếm bên trên kiếm khí lạnh thấu xương mà lên, hướng sơn động chỗ sâu bén nhọn đâm tới. Có đại yêu tới. Huyền Cơ Tử một tiếng kinh hô. Tiếng nói rơi, liền thấy sơn động chỗ sâu, một đạo 30-40 trượng thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này bên trên bộc phát ra khí thế cường hãn, một đôi tinh hồng trong ánh mắt mang theo khát máu lanh ý thân hình cao lớn yêu quái ngửa đầu cười to, thanh âm bên trong mang theo hận ý, đáng chết nhân loại, các ngươi trấn áp chúng ta yêu lâu như vậy, chúng ta sau khi ra ngoài nhất định phải để các ngươi nợ máu trả bằng máu, chúng ta muốn đem toàn bộ Huyền Kiếm Tông san bằng, đem nhân loại các ngươi nguyên một đám ăn sạch sẽ. Sát ý nghiêm nghị, cái này đầu đại yêu cất bước đi về phía trước tới, vừa mới bước ra một bước, cự kiếm phát ra càng lớn tiếng kiếm reo, càng thêm sắc bén kiếm khí hướng đại yêu trên thân đâm tới. Đại yêu cảm nhận được kiếm khí, kêu thảm lui lại mấy bước, tinh hồng trong mắt mang theo cừu hận thấu xương. Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, nhìn thấy sơn động bên trong lớn trên ma thân không chỉ có yêu khí, còn có trùng thiên ma khí. Yêu quật bên trong yêu quái trưởng kỳ bị phong cấm, rất nhiều yêu quái đều đã nhập ma. Liêu Tam chậm rãi hướng sơn động chỗ sâu đi đến, từng bước một hướng sơn động chỗ sâu yêu quái tới gần. Huyền Kiếm Tông, Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông ba vị trưởng môn đồng thời hô to, nguy hiểm, không nên tới gần. Liêu Tam mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Sơn động chỗ sâu, nguyên một đám yêu quái hưng phấn dị thường. Nhân loại kia đi tới, quá tốt rồi, ta đều thật lâu chưa từng ăn qua thịt người, lần này ta nhất định mị mị ăn lần trước thịt người. Rông dài cái gì? Yêu phong lên. Tiếng nói rơi, một cỗ cường hàn yêu phong đánh tới, yêu phong bên trong hắc khí nặng nề, mang theo thấu xương băng hàn. Yêu phong bên trong có ma khí, yêu phong lạnh thấu xương, không ngừng phá tại Liêu Tam trên thân, lôi cuốn lấy Liêu Tam hướng chúng yêu tới gần. Liêu Tam sau lưng, Huyền Kiếm Tông, Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông ba vị trưởng môn, xích phong cao giọng la lên, nhường Liêu Tam tranh thủ thời gian trở về. Kim Tỏa đứng tại cự kiếm bên cạnh, thần sắc rất bình tĩnh. Yêu phong chật chật, Liêu Tam đi thẳng tới khoảng cách chúng yêu 30 trượng khoảng cách dừng bước lại. Khoanh chân ngồi dưới đất, Liêu Tam trên thân kim quang đống nhiên một phát, to lớn kim quang đem phía trước chiếu khắp. Kim quang chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy sơn động chỗ sâu, tụ tập lít nha lít nhít các loại yêu quái. Có Ngưu yêu, Lang yêu, Hồ yêu, Quỷ yêu, Bạch cốt yêu, Bỏ cạp yêu. Tại một đám yêu quái ở giữa, đứng đấy một đầu đại yêu, yêu quái này thân hình cao lớn, một đôi mắt đỏ xích hồng, trên thân đen như mực chảy xuôi đậm đặc chất nhầy, trên đầu mọc ra một đôi sừng dài. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, hai tay thiền định phát ấn, bờ môi khẽ mở, trong đầu vạn ách độ nan kinh chữ to màu vàng một vừa phù hiện, phản âm lượn lờ ở giữa, vạn ách độ nan kinh tụ định, một cỗ Phật đạo giáo hóa chi lực hướng sơn động chỗ sâu một đám yêu quái quét sạch mà đi. Phản âm nhàn nhạt, từng tiếng sinh ra chấn động. Từng tầng gợn sóng đồng dạng hướng sơn động chỗ sâu chúng yêu quét sạch mà đi. Phản âm bao phủ xuống, một chút yêu quái bắt đầu thống khổ gào thét, trên người bọn họ ma khí bị kích phát ra đến, âm lãnh hắc khí hướng không trung tràn ngập. Chương 233, tại Huyền Kiếm Tông giàn xếp lại chương 233, tại Huyền Kiếm Tông giàn xếp lại chúng yêu trên người ma khí bộc phát, đám yêu quái thống khổ gào thét, ma khí âm lãnh đen nhánh, hướng Liêu Tam phiêu đang tới. Phiêu đang tới ma khí bị Liêu Tam trên người kim quang bốc hơi, một chút xíu hóa thành hư vô. Soạn. Một đầu bạch cốt yêu thân tử run rẩy, thân hình hóa thành một đống bạch cốt tán loạn trên mặt đất, bạch cốt yêu bị diệt sát. Một con trâu yêu toàn thân run rẩy, sắc mặt nổi giận, điên cuồng hướng Liêu Tam xông lại, xông lên trước xa mười mấy trượng, trên thân bị lạnh thấu xương kiếm khí gây thương tích, co quắp ngã xuống đất chết. Một đầu quỷ yêu toàn thân run rẩy, mong muốn hướng phía sau rút lui, trên người nó ma khí trừ khử nhanh chóng, mấy hơi ở giữa, quỷ yêu hậu lui vài chục trượng, trên người ma khí cơ hồ không còn sót lại chút gì, quỷ yêu thân hình suy yếu, tùy thời đều muốn phá hủy đồng dạng, một đôi mắt sợ hãi nhìn qua Liêu Tam. Một cái hồ yêu, thân thể bặm mẹo, trên mặt thống khổ dị thường, trên người nó ma khí toàn bộ bay vút lên, tiêu tán thành vô hình, trên người yêu lực bị tịnh hóa. Đứng tại sơn động chỗ sâu đại yêu thống khổ gào thét, trên người nó chất nhảy cấp tốc nhỏ xuống, da thịt từng đạo nứt ra, huyết sắc theo da thịt bên trong nhuộm dần đi ra. Phản âm lượn lờ, vạn ách độ nan kinh không ngừng độ hóa chúng yêu trên người ma khí, kim sắc Phật quang đem không trung đen kịt ma khí luyện hóa. Đứng ở đằng xa, Huyền Kiếm Tông, Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông ba vị trưởng môn sắc mặt chấn kinh, người trẻ tuổi này trên thân Phật lực tinh thuần, trên thân kim sắc Phật quang đem sơn động bên trong ma khí không ngừng luyện hóa, chúng đều bị thương nặng. Kẻ này Phật lực cư nhiên như thế cường hãn. Huyền Cơ Tử miệng có chút mở ra lấy, vẻ mặt cả kinh nói. Liệt Dương Tông trưởng môn buồn bã thân thể loạn chiến, khoát đại miệng vết ra, vẻ mặt ý cười nói, người trẻ tuổi kia ta thích, hắn Phật lực hẳn là đạt đến vô lượng cảnh, vẫn là thượng thừa vô lượng cảnh, tuổi còn trẻ lại có này tu vi, quả nhiên là không tầm thường. Liệt Dương Tông trưởng môn giơ ngón tay cái lên. Vẻ mặt lạnh lùng Lưu Vân Tông trưởng môn sắc mặt vui mừng, nàng khẽ gật đầu. Xích Phong ngây người tại nguyên chỗ, nghe được Liêu Tam lại là vô lượng cảnh thượng thừa, liền mang ý nghĩa Liêu Tam ít nhất là vô lượng cảnh 5 tầng trở lên tu vi, cái này hoàn toàn lật đổ kiếm khách Xích Phong tam quan. Hơn 20 tuổi liền đi vào vô lượng cảnh 5 tầng trở lên, đây là nhân loại sao? Quả thực chính là tu hành yêu nghiệt. Xích Phong thầm nghĩ trong lòng. Kim Tỏa sắc mặt lạnh nhạt, nàng một bên nhàn nhạt mở miệng, đại ca ca vốn là rất lợi hại, các ngươi không biết rõ mà thôi. Hai mắt khép hờ, trong tay thiền định pháp ấn, trong miệng phản âm lượn lờ. Liêu Tam tiến vào huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong, không ta vâng ngã, không muốn không buồn. Đột nhiên, Liêu Tam trên thân rung động, một đạo gông cùng xiềng xích bị mở ra, thể nội trong kinh mạch càng thêm hùng vĩ Phật đạo chi lực phun trào, trên thân kim quang nổ bắn ra mà ra. Vô lượng cảnh 6 tầng. Liêu Tam lần nữa đột phá, nhảy lên một cái tiểu cảnh giới. Sơn động chỗ sâu, bị kim quang chiếu khắp chúng yêu thảm thiết chú lên, trên thân hắc khí phun ra ngoài, có mười mấy cái yêu thân tử bạo liệt ra. Gia hỏa này thật là khủng khiếp, trên người hắn kim quang thật là lợi hại. Chúng yêu nhao nhao hét to hướng phía sau rút lui. Chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh kim mang. Liêu Tam chậm rãi giơ tay lên, trong tay hàng mà phát ấn. Ánh mắt nhìn về phía trước yêu quái, trong miệng nhàn nhạt, diệt. Vâng. Trong hư không phát ra chấn động, một đạo Phật môn diệt sát chi lực cầm vàng giáng lâm, một cái nhìn không thấy thừa thiền tự thủ nén tại chúng yêu trên thân. Vành, 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 vành. Trên trăm con tiểu yêu thân hình bạo liệt, hình thành một đoàn huyết vụ, tỏ khắp tại bốn phía. Mau trốn. Hòa thượng này thật là đáng sợ. Chúng yêu nhao nhao chạy đến sơn động chỗ sâu. Vừa rồi huyên náo vô cùng một đám yêu quái, lúc này toàn bộ biến mất tại sơn động chỗ sâu. Tại Liêu Tam sau lưng, cự kiếm không còn chấn động, cự kiếm bên trên lạnh thấu xương kiếm khí không còn bộc phát, màu đỏ kiếm quang tại hắc ám sơn động bên trong yếu ớt phát ra ánh sáng sắc bén. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi về tới. Huyền Cơ Tử tiến lên thi lễ nói, đại sư là Phật môn đại năng, vừa rồi bởi vì yêu quật tình huống nguy cấp, có nhiều lãnh đạo, còn mời đại sư thứ lỗi. Liêu Tam khẽ gật đầu, trên mặt cười nhẹ nhàng nói, khách khí. Liệt Dương Tông trưởng môn cười ha ha, đưa tay vỗ Liêu Tam bả vai nói, đại sư tới quá tốt rồi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này đau khổ chống đỡ, những ngày này rất vất vả. Trong mỗi ngày hướng cự kiếm bên trong rót vào kiếm khí, mệt lao tử đi ngủ đều không an ổn. Lưu Vân Tông trưởng môn sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong ánh mắt lại không có hàn ý, nàng có chút hướng Liêu Tam gật đầu, xem như chào hỏi. Huyền Cơ Tử nhìn về phía sau lưng Xích Phong nói, Xích Phong đem đại sư mời đến, trấn áp yêu quật bên trong yêu quái có công, tông môn trọng thưởng, bản trưởng môn bằng lòng ngươi, ngươi có thể tới tông môn tàng kinh các bên trong tùy ý lựa chọn sử dụng kiếm đạo bí tịch, mặt khác đưa tặng ngươi kiếm đan năm mai. Nghe được Huyền Cơ Tử lời nói, Xích Phong sắc mặt kích động lên. Từ xưa tới nay, Xích Phong buồn rầu không có thích hợp của mình kiếm đạo công pháp, cầu mãi mà không thể được, mới vào Huyền Kiếm Tông, tân tấn đệ tử không thể xem tông môn công pháp, cái này khiến Xích Phong có chút đáng buồn bực. Lần này Huyền Cơ Tử bằng lòng hắn có thể tùy ý xem tông môn tàng kinh các công pháp bí tịch, đang dễ giải quyết Xích Phong công pháp tu hành bên trên thiếu. Càng thêm có thể vui chính là còn có năm mai Huyền Kiếm Tông kiếm đan xem như ban thưởng, Huyền Kiếm Tông kiếm đan có thể trực tiếp gia tăng tu vi, một cái kiếm đan liền có khả năng trợ giúp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, năm mai kiếm đan vận dụng thỏa đáng, có thể tăng lên ít ra ba cái tiểu cảnh giới. Xích Phong quỳ trên mặt đất bái tạ Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử hướng Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông hai vị trưởng môn, Liêu Tam chắp tay thi lễ, mấy vị, lần này yêu quật bên trong nguy cơ vượt qua, mấy vị có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi đến yêu quật bên trong yêu ma lần nữa đi ra nháo sự, còn phải phiền toái mấy vị đại năng đi ra ứng đối. Liêu Tam, Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông hai vị trưởng môn gật đầu đáp ứng. Rời đi yêu quật, Xích Phong dẫn linh Liêu Tam, Kim Tỏa hướng Huyền Kiếm Tông một chỗ bước đi. Xích Phong, lần này may mắn mà có Thiên Long đại sư hỗ trợ, nhường Huyền Kiếm Tông bình an hóa giải yêu quật nguy cơ, ta cũng nhận trưởng môn ban thưởng. Kim Tỏa ngạo nghễ nói, ta đại ca ca rất lợi hại. Pháp khánh tự trên không trăm trượng đại ma đều là ta đại ca ca đánh bại, nho nhỏ một cái yêu quật lại đáng là gì? Xích Phong lại một lần ngây người nguyên địa. Từ khi mang theo Liêu Tam, Kim Tỏa một đường đi vào Huyền Kiếm Tông, Xích Phong lần lượt cảm nhận được thể xác tinh thần rung động, Liêu Tam thực lực lần lượt đột phá tưởng tượng của hắn. Xích Phong nhìn qua Liêu Tam nói, Thiên Long đại sư, mấy ngày trước đây pháp khánh tự trên không địa ma cảnh đại ma là đại sư chém giết sao? Liêu Tam cười nhạt một tiếng, một lần kia pháp khánh tự đứng trước nguy cơ, Phật tử đạt đến pháp khánh tự, hắn một thân Phật lực tinh thuần, một đao đem ngàn năm đại ma chém giết, cái kia Phật tử cũng không phải là ta. Liêu Tam cũng không muốn biểu lộ chính mình chém giết địa ma cảnh đại ma. A, Xích Phong gật đầu. Địa ma cảnh đại ma muốn so Liêu Tam vô lượng cảnh cao hơn một cái đại cảnh giới, loại này trên lệch về cảnh giới, căn bản là không có cách đền bù. Đối với Kim Tỏa nói rằng Liêu Tam đem đại ma chém giết, Xích Phong vẫn còn có chút không tin. Xích Phong dẫn linh Liêu Tam, Kim Tỏa đi vào một chỗ linh khí vô cùng dư giả chi địa, nơi này là Huyền Kiếm Tông nên đón quý khách chi địa, một tòa tầng hai lầu nhỏ, bên trong bố trí xinh đẹp tinh xảo. Liêu Tam, Kim Tỏa ở chỗ này dàn xếp lại.